nhóc, A Minh, mức độ chọc chó tìm đường chết của ngươi đúng là ngày càng thâm hậu Nga. Huyết Minh, quá khen. Nhóc, nhưng là, ngươi là nam chính, đừng có khiến ta sinh ra một loại ảo giác ngươi là vai ác có được hay không. Huyết Minh, ngươi đừng nói bậy, ta là vai ác. Nhóc, không phải, ngươi. Huyết Minh, ta không nghe, ta không thấy, ta không biết. Ngươi im đi ba. Nhóc 9. Chương 101, vô vị. Gương mặt trà sát vào trên nền đất, đau đớn chuyển tới khiến cho Trác Thiên Hạo không khỏi đưa tay muốn bắt lấy cẳng chân của Huyết Minh. Thế nhưng, ngay cả vạt áo cũng chưa chạm vào được thì hắn đã trực tiếp bị Huyết Minh đá bay. Va vào trên tường, phát ra tiếng rầm rì đau đớn nhưng lại không gượng dậy được. Lúc này, Huyết Minh lại nâng lên bước chân đi đến bên cạnh Ôn Văn. Giống như có điểm suy đoán mà dò hỏi xem ra, ngươi là người có bối phận cao nhất trong số bọn chúng đi. Đúng. Nghe thấy câu hỏi của Huyết Minh, Ôn Văn liền cúi đầu, âm trầm đáp. Đối với sự thức thời của Ôn Văn, Huyết Minh liền không tiếp tục làm khó dễ hắn nữa mà lại bật cười. Không nhanh không chậm hỏi thăm một chút. Ban nãy, khi ở trong sách cổ nhìn đến giới thiệu về Minh Nhật Tông này, Huyết Minh cũng là đối với tông môn bọn họ sinh ra một tia hứng thú. Ồ, nghe nói Minh Nhật Tông các ngươi có tận 5.000 giới luật có đúng không? Nói một chút cho ta nghe thử xem. Mặc dù trong lòng là vô vàn không tình nguyện. Thế nhưng, dưới áp lực nặng nề của uy áp tỏa ra kia, Ôn Văn cũng chỉ có thể cắn răng, từng câu từng chữ nói ra. Cơ hội, chỉ cần có được một cơ hội. Hắn nhất định sẽ để tên ma tộc này chịu đựng hết thảy. Không được uống rượu, không được ăn thịt, không được tự tiện sát sinh, y quan không được bất chính, cư xử hữu lễ, cười không hé răng, nói không lớn tiếng. Kiếm bất ly thân, không để ngoại nhân chạm vào. Không được phạm nhi nữ tình trường. Khi ăn, bát đũa không được va vào nhau. Đủ đủ. Nghe đến đây, Huyết Minh liền sinh ra một cảm giác ngao ngán mà phất phất tay. Nhưng là, khi nhìn đến Trác Thiên Hạo đang cố sức bỏ dậy kia, hắn liền không khỏi giễu cợt. Vậy hắn thì sao? Làm sao lại có thể tiến vào làm môn đồ của Minh Nhật Tông các ngươi được đây? Đừng nói với ta là đi cửa sau a. Bị người cắt ngang lời nói, Ôn Văn trong lòng liền nghẹn một hơi. Nhất là khi Huyết Minh hỏi đến chuyện mất mặt trong tông môn nhà mình, hắn liền không khỏi âm thầm trừng mắt nhìn Trác Thiên Hạo. Âm lạnh như xương nói ra. Trác sư đệ được tông chủ nuôi dưỡng từ nhỏ, thiên tư Trác tuyệt nên trở thành thánh tử của Minh Nhật Tông. Nhưng là, số giới luật mà hắn phạm phải, đúng là không thể đong đếm. Thế nhưng, nghe xong lời này của Ôn Văn, Huyết Minh liền không vui mà hừ lạnh. Đừng nói là Trác Thiên Hạo, nếu hắn là hắn ta, hắn có lẽ cũng sẽ chịu đựng không nổi mấy cái giới luật cổ hủ như vậy. Nhưng là, không cưới vợ, không nam nữ tình trường. Nói như vậy, các ngươi là từ trong không khí chui ra hay sao a? Ta nói này, các ngươi cứ triệt để cạo chọc đầu mà đi tu hết đi. Vô vị, đúng là một đám u mê ngu xuẩn. Bị mắng đến máu cho phun đầy đầu. Đám người Minh Nhật Tông chỉ cảm thấy đầy bụng hỏa khí nhưng lại không có chỗ nào chút ra. Chỉ có thể cắn răng đem cục tức này nuốt vào trong bụng. Cái gì mà từ trong không khí chui ra kia chứ, bọn họ từ nhỏ đều là côi nhi không phụ không mẫu được Minh Nhật Tông thu lưu có được hay không? Ừm, quả nhiên, ngươi vẫn là thú vị hơn bọn họ rất nhiều. Đúng không, tiểu bà bối? Chưa đợi Trác Thiên Hạo kịp hiểu ra thâm ý bên trong lời nói của Huyết Minh thì trên cổ của hắn bỗng dưng lại bị thứ gì đó quấn quanh. Lực lượng từ trên sợi roi truyền tới cũng trực tiếp đem cơ thể hắn kéo văng lên không trung, rơi xuống trước mặt của Huyết Minh. Thế nhưng, đối diện với Trác Thiên Hạo một mặt phẫn nộ, Huyết Minh là chỉ cười nhạo mà đem hắn kéo dậy. Không nhanh không chậm nói ra đúng a, chính là như vậy. Càng hận ta, căm thù ta, ngươi sẽ càng trở nên anh tuấn á cho nên, hãy căm hận ta nhiều lên đi. Nam chính đại nhân. Đúng vậy, đây cũng là lý do thật sự khiến hắn có hứng thú với Trác Thiên Hạo như vậy. Đây là phán đoán cũng như linh cảm của hắn. Cảm giác của Trác Thiên Hạo mang tới cho hắn trên cơ bản là cùng với Nhan Mạc Qua và Tuệ Trần giống nhau như lúc. Vừa nhìn thấy, liền muốn đem bọn họ trà đạp một trận. Từ từ đứng dậy, Huyết Minh liền đem Trác Thiên Hạo kéo lê theo sau. Khiến cho Trác Thiên Hạo không khỏi lảo đảo ở trên mặt đất, lòng ngực cũng nghẹn nghẹn khó chịu do mất đi dưỡng khí. Đôi mắt trừng to nhìn Huyết Minh, giống như muốn đục một cái lỗ to trên người của hắn. Từ giờ trở đi, các ngươi đều phải nghe lệnh của ta. Nói cho các ngươi biết, ta giết các ngươi chính là cùng giết một con kiến giống như nhau. Nếu như kẻ nào dám cả gan làm loạn, bày trò trước mặt của ta, thì hắn chính là kết cục của các ngươi. Vừa nói, ngón tay của Huyết Minh cũng vừa chỉ vào nơi máu thịt mơ hồ trên mặt đất kia. Sự cảnh cáo cũng hoàn toàn hiện lộ ra ngoài, khiến cho 9 người của Minh Nhật Tông có mặt ở đây đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Túi đầu không dám bày tỏ quan điểm gì. Tốt, tốt. Hiện tại thì chuẩn bị rời đi thôi. A, ba người các ngươi đi trước dò đường, ba người các ngươi đi ở sau cùng, còn các ngươi. cảm ơn bạn 666 đã đẩy cờ tờ cho ta nhé. Đương nhiên cũng cảm ơn cả bạn chỉ nợ sủ cả đã ủng hộ ti rồi a. Tình trạng hiện tại của chuyện, đau lòng lắm mấy tình yêu ạ. Số người đang đọc, 335. Số người xem mỗi chương mới nhất, IT, 30. Một ngày. Số người like chương mới nhất, IT, 10. Số người bình luận mỗi ngày, IT, 5. Nhóc, ôi, cuộc sống. Ok, IM mở phìn. Chương 102, phản bội. Ở tiểu thủy trấn bên ngoài u ám sâm lâm. Đám người Lãnh Hàn lúc này đã đi vào trong một tòa khách điếm lớn ở đây, bao ba gian phòng tốt. Nghe nói gì chưa, công tử của Thái Sư Đại Nhân Hoa Trì vừa mới đến tiểu thủy trấn này của chúng ta à? Hả, Hoa Đại Công Tử? Ngươi là nói cái tên Hoa Hoa Công Tử phong lưu háo sắc đó đó hả? Hắn đến nơi này, không biết lại sẽ làm hại bao nhiêu nữ trong sạch đây. Phi, ngươi thì biết cái gì chứ? Nếu được trở thành nữ nhân của Hoa Trì, nhất định sẽ là một bước lên mây, sang quý không ai bằng. 9. Những lời nói về vị Hoa Đại Công Tử này, đám người Lãnh Hàn cũng đều đã nghe thấy không ít, phải tận trăm lần có nhiều. Thế nhưng, ai làm việc ấy, Lãnh Hàn, Lãnh Kỷ, Y Chân cũng đều trùm lên áo choàng đen che kín người. Giống như không để tâm đến lời nói của những người dân xung quanh mà chỉ đi thẳng về trước. Trong khi đó, Vân Hinh là không ngừng ngoảnh đầu nhìn khắp nơi, cũng may bởi vì có áo choàng che lại nên cũng không quá mức dẫn nhân chú mục. Về phần Vân Ninh, mặc dù là túi đầu yên lặng nhưng mỗi khi nghe thấy người trong khách điếm nói về Hoa Trì, bàn tay của nàng liền liên tục nắm chặt rồi lại buông lỏng ra, giống như là đang băn khoăn gì đó. Sau đó, Lãnh Kỷ cùng Y Chân ở một phòng, tỉ muội bọn họ ở cùng nhau, Lãnh Hàn một người một gian phòng. Đám người liền chia nhau ra ai về phòng đấy. Chỉ vừa bước vào nhã gian ở cuối dãy lầu 2, Vân Ninh liền đã xoay người đem cửa đóng chặt lại. Sau khi xác định không có người nghe lén, nàng mới đem mũ trùm của mình nhấc lên. Từ từ đi đến bên cạnh Vân Hinh. Đối với dị dạng hôm nay của tỷ tỷ mình, Vân Hinh làm sao có thể không nhận thấy được kia chứ? Vì vậy, một bên cởi ra áo choàng, một bên, nàng lại hỏi Vân Ninh tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy à? Ta cảm thấy ngươi giống như là có tâm sự. Im lặng không nói, Vân Ninh chỉ tiến về trước nắm lấy vai của Vân Hinh, khiến cho nàng ngồi xuống cạnh giường. Lại cúi đầu ở bên thai của nàng thủ thỉ Hinh Nhi, ta quyết định, sẽ đi gặp Hoa thiếu gia, trở thành nữ nhân của hắn. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi. Nghe thấy lời này của Vân Ninh, Vân Hinh liền trực tiếp từ trên giường ngồi phát dậy. Khoe miệng liên tục run rẩy, đôi mắt trừng lớn tràn đầy khó tin nhìn tỷ tỷ mình. Khuôn ngực cũng không ngừng phập phồng lên xuống, rõ ràng là kinh hách không nhẹ. Hinh Nhi, ta không điên a. Không điên. Ngươi muốn phản bội chủ thượng hay sao a? Đối với lời nói của Vân Ninh, Vân Hinh liền trực tiếp mở miệng phản bác. Nghĩ tới kết cục của những kẻ từng chết dưới tay Huyết Minh, nàng liền không nhịn được mà rét run. Giống như là bị chọc phải chỗ không vui, Vân Ninh liền trực tiếp trở tay, quăng cho Vân Hinh một cái tát. Khi nhìn đến gương mặt trắng nõn của nàng đều hằn lên năm ngón tay đỏ chói. Vân Ninh mới đem nàng ôm vào lòng, tràn đầy lạnh lùng nói ra. Hinh Nhi, ngươi tỉnh tỉnh đi a, lúc đầu ta cũng thật sự muốn tận tâm tận lực với hắn. Thế nhưng, bọn họ đều nói đúng. Chỉ có làm nữ nhân của Hoa Trì, chúng ta mới có cơ hội trở mình. Mới không bị người dẫm đạp nữa. Còn Huyết Minh, hắn chỉ là một tên ma tộc sống nay chết mai, không có ngày trở về. Đi cùng hắn, chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Hắn không cho chúng ta được thứ chúng ta cần. Tràn đầy bi phẫn nói ra, Vân Ninh lại đưa tay xoa tóc của Vân Hinh, tràn đầy ý tứ van xin mà nói ra ta biết, ngươi thật lòng yêu hắn. Nhưng là, ở dưới vật chất, tình yêu liền trở nên nhỏ bé vô cùng. Cho nên, Hinh Nhi a, nghe lời tỷ tỷ một lần thôi, có được hay không? Một lúc lâu sau, Vân Hinh liền lập tức òa khóc lên. Ôm chặt lấy vai của Vân Ninh, khóc đến tê tâm liệt phế. Chỉ nghe, một tiếng nói nghẹn ngào cũng đi theo vang lên bên tai của Vân Ninh được. 26. Quần Di Viện, Tiểu Thủy Trấn. Giữa bóng đêm yên tĩnh u lạnh, Quần Di Viện lại phá lệ náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Người ra người vào liên tục thoi đưa, đông đúc không ngừng nghỉ. Ở trước cửa viện không biết lại đứng bao nhiêu cô nương như hoa như ngọc, mỗi người một vẻ, nắm lấy khăn tay nói cười dịu rít mời chào khách nhân. Hôm nay, Quần Di Viện vừa mới đón tiếp một tôn đại Phật đang được truyền lưu trong miệng của vô số bách tính tiểu thủy trấn này. Đại thiếu gia của Hoa Thái Sư Hoa Trì. Theo cầu thang gỗ treo đầy mảnh lụa đi dần về lầu 3 của Quần Di Viện, không khó để nghe thấy tiếng cười giỡn ầm ĩ của nam nhân và nữ nhân. Hoan thanh tiếu ngữ ào ào không dứt. Từ trên cửa giấy dầu nhìn vào trong gian phòng lớn nhất ở lầu 3, chỉ thấy lúc này, rượu thịt vươn vại ở khắp nơi. Một đám nữ nhân trẻ trung xinh đẹp là đang không ngừng trốn đông trốn tây. Y phục mặc trên người cũng là vô cùng bại lộ, da thịt đều hiện hết ra bên ngoài. Bây giờ đây, ở giữa căn phòng, một thanh niên gầy gò xanh xao, trắng bệch như ma ốm đang nở một nụ cười hắc hắc đáng khinh, không ngừng trái ôm phải chạy, đuổi theo đám nữ nhân kia. Trên mắt của hắn còn quấn lấy một cái bịt mắt, không biết là chiếc yếm của cô nương nhà nào. Kha kha, mỹ nữ, ta đến đây a. Hoa thiếu gia, đến đây bắt ta đi a. Thiếu gia, bên này nha. Đúng lúc này, chỉ nghe cửa giấy bỗng dưng lại bị người gõ vang. Tiếng cười đùa trong phòng cũng đi theo im bặt lại, hành động của những người ở đây cũng đều giống như bị nhấn nút tạm dừng. Theo sau đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng ấm ách của một gã sai vặt. Công tử, bên ngoài có hai vị cô nương tìm ngài. Hôm nay lúc chưa nhóc bị đau bụng a, nằm phòng y tế từ chưa tới giờ đây. Nên hôm nay có lẽ sẽ không bạo trương được rồi. Vân Ninh, Vân Hinh a, ta khinh nha. Đời hư ảo đưa em vào cơn mê. Đa tạ bạn thứ hạ cảm không không đã ủng hộ tờ lờ tờ cho nhóc nhé. Tìm tìm. Chương 103, tính kế. Ở bên trong quán trọ, Lãnh Hàn, Lãnh Kỷ, Ý Chân cũng đều đang đứng ở cuối hành lang. Theo ô cửa sổ trên vách tường, đưa mắt quan sát con đường vắng vẻ bên dưới. Từ khi tỷ muội Vân gia rời khỏi, bọn họ cũng đã sớm tỉnh giấc. Thế nhưng, tại sao ngươi không cho chúng ta theo dõi bọn họ? Có chút khó hiểu, Lãnh Kỷ liền nhíu mày hỏi. Nàng có cảm giác, hai tỷ muội nhà họ Vân này rõ ràng là có gì đó mờ ám. Thế nhưng, ngay khi nàng và ca ca định đi tìm hiểu thì lại bị Y Chân ngăn lại. Đối diện với câu hỏi của Lãnh Kỷ, Y Chân chỉ là thở dài một hơi rồi lắc đầu, xoay người đi trở về phòng. Cơ thể đơn bạc bị gió đêm lay động, môi đỏ hơi hé, âm thanh mềm nhẹ cũng theo đó vang lên xem như cho bọn họ một cơ hội đi à. Mong rằng, bọn họ sẽ không từ bỏ đi cơ hội cuối cùng lần này. Không tự tìm đường chết, ắt sẽ không chết. 26. Mà lúc này, sau nửa canh giờ trôi qua, tiếng động ám muội ở bên trong phòng rốt cuộc cũng được hòa hoãn lại. Chỉ còn tiếng khóc thút thít của nữ nhân là không ngừng vang lên ở bên trong sự lạnh lẽo thấu tận tâm can. Chỉ thấy, theo căn nhã gian to lớn này quan sát dần vào trong. Chỉ thấy y phục nam nữ là đang vươn vãi khắp nơi trên nền đất. Trên chiếc giường gỗ đàn đỏ rực, ở phía sau tấm mảnh tre trong suốt, có thể lờ mờ nhìn đến hình dáng của ba thân ảnh, hai nữ một nam. Mảnh tre bị vén lên, bộ dạng của nam nhân cũng liền xuất hiện ở trong không khí. Chỉ thấy hắn có một dung mạo cũng xem như ưa nhìn, nhưng hốc mắt lại hãm sâu vào trong, mí mắt cũng đều thâm quầng. Làn da tái xanh, trắng bệch do đam mê tiểu sắc nhiều năm gây ra. Phảng phất như chỉ cần một ngọn gió thổi qua, hắn liền sẽ lập tức buông tay bỏ mình. Tiện nhân, đúng là tiện nhân mà, ngủ với bổn thiếu gia mà trong miệng lại gọi tên nam nhân khác. Nói cho ta, A Minh là kẻ nào? Gương mặt tái xanh, Hoa Trì liền phiền chán mà quát mắng Vân Hinh vẫn còn đang khóc tức tưởi kia. Nghe thấy tiếng quát tháo đầy giận dữ của hắn, Vân Hinh liền siết chặt lấy chiếc chăn trong tay. Con người ngồi trên góc giường, chôn đầu vào hai đầu gối của mình. Hết rồi, nàng đã bị nam nhân này làm bẩn. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy trên người tầm lợm, so với nuốt phải rồi bỏ đều phải kinh tầm hơn. Nàng nhớ đến nam nhân dung mạo anh tuấn với đôi huyết đồng luôn tràn đầy lạnh nhạt đó. Nhớ tới nụ cười như có như không luôn vươn nơi khóe môi của hắn. Nước mắt của nàng liền không khống chế được mà tuôn ra như suối. Nhưng là, nàng vĩnh viễn đều sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Sẽ không. Mắt thấy Hoa Chỉ lại muốn nổi giận với Vân Hình, một cánh tay ngó sen thon dài cũng liền từ sau tấm mảnh vươn ra, ôm lấy cổ của hắn. Theo sau đó, một giọng nói nũng nịu yếu ớt cũng vang lên. Khiến cho gương mặt đang nhăn nhó của Hoa Chỉ liền lập tức giãn ra. Công tử A ngài đừng trách Hình Nhi mà, nàng còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện. Nhưng về sau, nàng chắc chắn lại sẽ toàn tâm toàn ý, hết mực nghe theo lời ngài. Nhìn thấy bộ dạng yêu kiều của Mỹ Nhân Nhi, tâm của Hoa Chỉ liền lập tức trở nên mềm nũng, vội đưa tay ôm Vân Ninh vào trong lòng. Bắt đầu dỗ ngọt tốt, mọi chuyện đều nghe Ninh Ninh. Trong mắt hiện ra một tia chán ghét rất khó phát hiện được, Vân Ninh liền tùy ý Hoa Chỉ, để hắn ôm vào trong lòng. Bàn tay lại ở trên khuôn ngực gầy gò trơ xương của hắn vuốt ve qua lại, làm nũng. Công tử à, vậy thì chuyện ta nhờ ngài. Đem đám người trong Phúc Nguyên lâu trừ khử thì phải làm sao nha? Lúc này, Hoa Chỉ đã sớm bị Vân Ninh làm cho thần hồn điên đảo rồi, làm sao còn nhận thấy được dị dạng của nàng nữa kia chứ? Vì thế, một bàn tay của hắn liền nhanh chóng mò mẫm trên da thịt của nàng, cười lạnh một tiếng đương nhiên là được rồi. Dám chọc giận Ninh Ninh của ta, vậy thì cứ đến chịu chết đi. Kế tiếp, đương nhiên là sẽ tiếp tục diễn ra một màn đông cung sống động rồi. Nhưng là, từ đầu tới cuối, trong đầu của Vân Ninh đều là bóng lưng uy phong nắm trong tay thiết kiếm của một nam nhân nào đó. Trên gương mặt mông lung xa vời của hắn luôn dâng lên một nụ cười khinh cuồng. Giống như hắn là kẻ duy nhất đứng trên vạn giới này, là một vị chiến thần không bao giờ gục ngã. Hắn, luôn luôn cao cao tại thượng như vậy. Hắn, là nam nhân đầu tiên trên đời này luôn luôn lạnh nhạt với nàng như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Chỉ có một mình nàng biết, nàng muốn giết đám người Lãnh Hàn cũng không chỉ đơn giản là vì diệt trừ hậu hoạn như vậy. Càng nhiều hơn, nàng muốn hắn nhớ đến chính mình, suốt đời suốt kiếp đều không thể quên được tên mình. Cho dù, đó có là hận thù đi chăng nữa. Hôm nay ta vừa tiễn biệt một bạn đọc, lý do là bạn ấy cảm thấy phổi của mình không chịu đựng được giả mạ ở đây. Ta cũng sẽ không níu kéo. Bởi vì sẵn đây thông báo cho mọi người biết, chuyện này của ta viết là thể loại có bi có hài, có thăng có trầm, giả mạ bay đầy trời mà không phải viết điền văn. Sắp tới còn sẽ có hai đại sự kiện khiến truy tim người đọc. Nên ai có trái tim yếu đuối không chịu nổi thì có thể cờ lật bạn. Ha, nhưng đương nhiên. Đã là chuyện thì phải có bình yên và sóng gió thì mới hấp dẫn rồi. Mặc dù hơi ngược đãi chút nhưng hay là được, nhỉ? Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Đông Bắc. Chương 104, nên đến, vẫn sẽ đến. Thấy hay nhớ like, thấy hay nhớ like, thấy hay nhớ like. Chuyện quan trọng ít ba lần. Ánh mặt trời vừa ngoi lên khỏi chân trời, Lãnh Kỳ liền vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Nhanh chóng đem Y Chân ở giường bên cạnh đánh thức. Gương mặt đều tràn đầy vẻ lo lắng bất an. Y Chân, ngươi có cảm giác nơi đây vô cùng kỳ lạ hay không? Từ từ mở ra đôi mắt, Y Chân liền vô cùng bình tĩnh ngồi dậy, rũ xuống hàng lông mi đen dày như cánh quạt của mình. Mi tâm mang theo một chút thất vọng cùng ai thán chung quy, nên đến cũng sẽ đến. Nghe thấy lời nói vô tận ẩn ý của Y Chân, Lãnh Kỳ liền nhanh chóng đứng lên mà chạy về phía cửa phòng. Đưa tay muốn mở ra cửa giấy, đi tìm Lãnh Hàn. Thế nhưng, ngay khi chân của nàng chỉ còn cách ngạch cửa chưa đến một thước thì cửa phòng đống dưng lại mở ra. Lãnh Hàn cũng đi theo đó bước vào trong phòng. Trời đã tờ mờ sáng, thế nhưng trên đường cái vốn luôn nhộn nhịp thường ngày, hôm nay bỗng dưng lại trở nên im ắng lạ thường. Ngay cả một bóng người cũng không có. Đến cả trong quán trọ này, vốn dĩ nên là khách nhân nườm nượp nhưng hiện tại cũng đều là một mảnh lạnh băng. Một chút âm thanh nhỏ nhặt cũng đều không có phát ra. Khi nhìn đến cửa phòng đóng chặt không có một chút động tĩnh của hai tỷ muội Vân gia. Giống như nghĩ ra điều gì, Lãnh Kỳ liền túi đầu trầm mặt ca ca, chúng ta chạy sao? Không chạy kịp nữa. Nhìn thấy cái lắc đầu của ca ca nhà mình cùng với âm thanh êm ú của Y Chân, Lãnh Kỳ cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa mà cùng bọn họ chậm rãi theo cầu thang đi xuống lầu. Ngay khi sắp đặt chân xuống bậc cầu thang, Lãnh Kỳ bỗng dưng lại nghiêng người về phía Y Chân. Nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng lại mang theo ý tứ tuyệt đối không cho phép làm trái. Đây chính là do chủ thượng căn dặn, nàng và ca ca nhất định sẽ tận lực. Lát nữa, ta và ca ca sẽ tranh thủ thời gian gây ra náo loạn. Khi đó, ngươi nhất định phải nhanh chân chạy đi. Có hiểu không? Gục đầu không nói, Y Chân cũng không có tiếp tục lằng nhằng từ chối gì nữa cả. Bởi vì nàng biết, trên vai của nàng đang gánh lấy vô số kỳ vọng của Huyết Minh. Nàng nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lạch cạch, lạch cạch. Vừa bước xuống lâu một của khách điếm, ba người bọn họ liền nhanh chóng phát hiện ra, nơi đây từ lâu đã sớm tụ tập một đám người mặc y phục thị vệ đang đem quán trọ này vây quanh lại. Nhưng có lẽ, bởi vì tầng một này có thiết lập kết giới cách âm nên khi nãy bọn họ cũng không có phát hiện ra được thanh âm gì cả. Lúc này, ở một bàn trà đặt giữa lâu một đang ngồi một cái nam nhân. Hai tay của hắn lại ôm hai cái mỹ nhân dung mạo giống nhau như lúc. Mà khi nhìn đến hai người này, ba người Lãnh Hàn cũng đều không có cảm giác ngoài ý muốn. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Hoa Chỉ liền lập tức nâng mắt nhìn về thang lầu. Khi xem đến ba người đang phủ lên áo choàng từ trên lầu bước xuống kia, vỗ tay cười ha hả, tràn ngập tán thưởng mà hô. Chiến sinh thủ, ngươi đúng là dự liệu như thần á ha hả, ngươi nói bọn họ sẽ ngoan ngoãn đi xuống. Thật sự đã ngoan ngoãn đi xuống rồi kìa. Đối với sự tán dương của Hoa Trì, nam nhân trung niên bộ dạng trầm ổn, bình tĩnh bên cạnh hắn cũng chỉ là nhàn nhạt ôm lấy đại đao mà không người. Không kiêu ngạo, không sủng nịnh đáp lời công tử quá khen, Lưu Trấn không dám nhận. Ba người Lãnh Hàn lúc này cũng là đang tràn ngập cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Hoa Trì. Không, nói đúng hơn là nhìn Triệt Sinh Thủ Lưu Trấn bên cạnh hắn. Bởi vì bọn họ có thể nhận thấy được, ở phe địch, gã chính là rắc rối lớn nhất của bọn họ. Tu vi cao thâm, bọn họ đều không dò tới. Lần trước, sau khi cùng Huyết Minh song tu, Y Chân liền phát hiện ra được tu vi của bản thân đã thăng tiến một mảng lớn, trực tiếp đột phá đến kiếm tông cảnh tầng 1. Thế nhưng, hiện giờ, nàng lại nhìn không thấu tu vi của tên nam nhân trung niên này. Đoán đến đây, Y Chân liền không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Khắc khắc, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội hai cái tiểu mỹ nhân nhà ta. Cho nên, hôm nay, các ngươi không chết là không thể. Cười một tiếng tràn đầy phách lối, Hoa Chỉ liền đưa tay ôm lấy eo của Vân Ninh. Hoàn toàn không đem ba tên sắp chết trước mắt này đặt vào trong mắt. Công công tử, trong số ba người bọn họ, còn có hai cái mỹ nhân A. Nhìn xuống ghê tởm trong lòng, Vân Hinh liền gượng lấy một nụ cười, học theo tỷ tỷ mình đưa tay ôm lấy cánh tay của Hoa Chỉ. Khẽ lắc lắc. Trong mắt ánh lên vô vàn hận ý. Nàng không cam tâm, vì sao? Vì sao bọn họ lúc nào cũng được hắn quan tâm săn sóc? Vì sao hai cái tiện nhân này lại có thể yên ổn ở bên cạnh của hắn, làm nữ nhân của hắn? Trong khi đó, nàng lại phải bị tên nam nhân buồn nôn này làm đủ. Nếu vậy, nàng liền sẽ không chịu đựng một mình. Nàng muốn để cho hai cái tiện nhân này cũng phải chịu đựng sự đau khổ mà nàng đã gánh chịu. Nàng muốn nhìn xem, khi bọn họ đã bị chơi hỏng, hắn sẽ còn cần bọn họ nữa hay không? Nam nhân mà Vân Hinh nàng không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có. Chương 105, bắt làm con tin. Nghe thấy Vân Hinh nói ở đây có mỹ nữ, ánh mắt của Hoa Chỉ liền lập tức sáng lên. Dù sao, hắn cũng không tin, Vân Hinh lại dám cả gan lừa gạt hắn. Vì thế, nợ nụ cười hắc hắc, hắn liền phất tay phân phó Lưu Chấn Triệt sinh thủ, ngươi đem bọn chúng bắt lấy cho ta. Nam giết, nữ trói lại là được. Nếu không phải vạn nhất thì đừng làm các nàng đau. Mà lúc này, gương mặt của Y Chân cùng Lãnh Kỳ cũng đều lập tức lạnh lại. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, quả nhiên cũng không phải là nói ngoa a, bọn họ vạn vạn đều không nghĩ tới, hai cái nữ nhân nhà họ Vân này cư nhiên lại tâm ngoan thủ lạt đến như vậy. Lệnh của Hoa Chỉ vừa dứt, Lưu Chấn liền lập tức nhanh chóng huy động đại trưởng, đánh về phía ba người Lãnh Hàn. Thế nhưng, ngay khi trảo thủ của gã sắp bắt được Lãnh Kỳ thì ken một tiếng, thiết kiếm của Lãnh Hàn liền lập tức đâm về phía gã, khiến cho gã không thể không thu hồi tay, dùng đao đón đỡ. Ánh lửa chợt lóe mà qua, khi vệ minh kiếm của Lãnh Hàn va vào trên thanh đại đao của Lưu Chấn thì âm thanh ken két cũng liên tục vang lên. Rắc, chỉ thấy trên thanh đại đao của Lưu Chấn bỗng dưng lại hiện lên từng vết rạn nứt gãy vỡ. Theo sau đó, thanh đại bản đao này cứ thế liền gãy làm hai nửa. Vệ minh kiếm của Lãnh Hàn cũng liền thuận thế đâm thẳng về trước. Trong giây phút kinh ngạc chợt qua, Lưu Chấn vội vàng né tránh thiết kiếm. Thế nhưng, cánh tay phải của gã cũng không may mắn đến vậy mà bị vệ minh kiếm đâm trúng. Nhìn lấy thanh đao bị chém thành hai nửa trong tay mình, Lưu Chấn chỉ cảm thấy một trận khó tin chạy lên đại não. Làm sao có thể? Phải biết, thanh đại đao này của gã, chính là vũ khí địa cấp A, mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng cũng không thể xem như bùn đất như vậy được, nói gãy liền gãy. Nhưng là, trong khi Lưu Chấn rơi vào trong vô vàn tự hỏi thì Y Chân bỗng dưng lại động. Cơ thể lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hoa Chỉ. Đưa tay liền nắm lấy cổ áo của Hoa Chỉ, đem hắn lôi ngược về phía sau. Trùy thủ trong tay áo của nàng cũng xuất hiện, kề lên trên cổ của hắn. Một tay khác lại vòng qua người hắn, đem hắn áp chế lại. Len keng, len keng. Nhìn thấy dị biến nổi lên, đám thị vệ xung quanh khách điếm lập tức ùa vào trong đại sảnh. Trường kiếm đeo bên hông bọn họ cũng đều được lấy ra, ánh sáng lạnh lẽo cùng ba người Lãnh Hàn hình thành thế giằng co với nhau. Ý kìa chân, ngươi còn không mau buông tay chịu trói. Nếu ngươi dám làm tổn thương Hoa thiếu, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Vỗ bàn một cái, Vân Ninh liền lập tức chỉ tay về phía Y Chân quát lớn. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này đúng là không biết điều mà. Cư nhiên lại còn dám phản kháng. Thế nhưng, lúc này, Lãnh Kỷ cũng là rút ra trường kiếm mà đem Y Chân bảo vệ ở sau lưng mình. Hàn khí từ trên thân kiếm cũng cùng Vân Ninh mặt đối mặt, khiến cho nàng không thể không lùi về sau vài bước. Bị khí thế của Lãnh Kỷ ép lùi. Liếc nhìn đám thị vệ đối diện, Y Chân liền trầm giọng nói ra tất cả bỏ vũ khí xuống, nếu không, ta liền giết chết hắn. Vừa nói, trùy thủ trên tay nàng cũng liền cùng cổ của Hoa Chỉ thu hẹp lại khoảng cách. Đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh đầy đầu, vô cùng sợ hãi mà hoa hoa kêu to. Tràn đầy phẫn nộ mà quát lớn một tiếng. Đáng ngu ngốc các ngươi, mau bỏ vũ khí xuống cho ta. Mau lên. Nghe thấy mệnh lệnh này, đám thị vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại liếc nhìn Vân Ninh, muốn dò hỏi ý kiến của nàng. Cuối cùng, sau giây phút suy nghĩ, Vân Ninh cũng là gật đầu đồng ý. Để tất cả bọn họ buông xuống vũ khí trong tay. Lúc này, nhân lúc mọi sự chú ý đều rơi vào trên người Hoa Chỉ. Lưu Chấn mới dần dần di chuyển bước chân, bàn tay được giấu sau lưng gã cũng âm thầm vận động linh khí. Chờ đợi một thời cơ thích hợp liền sẽ xuất chiêu. Thế nhưng, một vệ lam mang lại nhanh chóng hiện ra trước mắt của Lưu Chấn. Chỉ thấy Lãnh Hàn là đang cầm trong tay vệ minh kiếm chắn ngang trước mặt gã. Thủy Nguyên Tố cũng không ngừng lượn lờ quanh thân kiếm, tỏa ra từng đợt lãnh mang khiến bước chân của gã không khỏi khựng lại. Triệt sinh thủ, ngươi tốt nhất không nên vọng động, nếu không, kết quả ngươi sẽ tự biết. Nhìn thấy việc này, trùy thủ trong tay Y Chân liền ở trên cổ của Hoa Chỉ vẽ lên một đường vết máu. Âm thanh đe dọa của nàng cũng theo đó vang lên. Trên cổ truyền tới đau nhức, Hoa Chỉ liền sợ đến mất mật mà vội vàng hô lên. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Chấn, Lưu Chấn, ngươi không được đến gần đây. Mệnh lệnh của Hoa Chỉ đã buông xuống, Lưu Chấn cũng không thể không nghe. Bước chân của gã quả nhiên dừng lại. Bàn tay đang tụ lực kia cũng theo đó rũ xuống. nhưng ánh mắt gã vẫn lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của đám người bọn họ. Lúc này, ba người, lấy Y Chân làm trung tâm, đã bắt đầu di chuyển từng bước một về hướng cửa lớn của quán trọ. Nơi bọn họ đặt chân tới, đám thị vệ xung quanh cũng đều nhanh chóng tản ra, nhường đường cho bọn họ. Vân Linh cùng Vân Hinh cũng là cùng đám người vòng ra phía sau, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Mắt thấy ba người sắp đặt chân ra khỏi cửa lớn thì Lưu Chấn bỗng dưng lại động. Mảnh lưới đao bị gãy ban nay đã bị gã nắm ở trong tay. Dung lam ám khí, bay về phía Y Chân. Cảm ơn bạn Ác Kỳ đã đẩy cờ tờ cho ta nhé. Ngày mai sẽ bạo trương nha. Bởi vì hôm nay có mẹ ghé thăm nên ta sẽ không bạo trương được. Săn đính chính một chút, ta là nữ, là nữ. Mấy bạn nào từ đầu tới giờ đọc không sao, thấy ta là nữ lại chê này chê nọ, nói này nói nọ là ta và cho không trượt phát nào nhé. Chương 106, tự tử. Thấy hay nhớ like, thấy hay nhớ like, thấy hay nhớ like. Chuyện quan trọng ít ba lần. Thế nhưng, ngay khi mảnh đao sắp đánh trúng Y Chân thì bên ngoài khách điếm bỗng dưng lại bay đến một luồng ma khí. Đem mảnh đao đánh thành bột mịn. Không những vậy, luồng ma khí này cũng không có một chút dấu hiệu dừng lại nào mà lao thẳng về phía Lưu Chấn. Phụt. Bị ma khí đánh vào ngực, cơ thể Lưu Chấn liền lập tức bay đi. Ầm ầm, va vào trên thân của vài cái thị vệ ở sau. Đem bọn họ cùng nhau lao thẳng về hướng bức tường gỗ của khách điếm. Đem bức tường gỗ này đều va đến đổ vỡ. Triệt sinh thủ. Giật mình, Vân Linh vội vàng chạy đến bên cạnh của Lưu Chấn. Muốn đưa tay đem gã đỡ dậy, xem thử tình trạng của gã ra sao. Thế nhưng, nay vừa nhìn, Vân Linh liền không khỏi thấy rợn sống lưng. Chỉ thấy Lưu Chấn cùng với ba tên thị vệ bị gã đụng trúng lúc này cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Ánh mắt trợn trừng, khoe miệng không ngừng trào ra máu đen. Tử trạng vô cùng thê thảm. Không chỉ riêng nàng, ba người Lãnh Hàn cũng đều cảnh giác cao độ lên mà đưa mắt đánh giá tứ phía. Trong tay lôi kéo lấy hoa chỉ, từng bước một lùi ra khỏi cửa quán trọ. Lúc này, ánh mắt của bọn họ liền nhanh chóng rơi vào trên một bóng người. Mà người này, rõ ràng chính là Sở Vân đã vắng mặt từ lâu. Thế nhưng, nếu không phải đã từng chung đụng với nhau trong thời gian dài thì ba người bọn họ có khi cũng đã không nhận ra nàng. Chỉ thấy gương mặt vàng gọn, trang trịt vết thương của nàng lúc này đã trở nên trắng bạch đến kỳ dị, không có nửa điểm huyết sắc. Đôi mắt đen thẳm lúc này cũng đã phủ lên một tầng huyết sắc lờ mờ, hiện lên vẻ âm tà quỷ dị, tràn ngập lạnh lùng. Quanh thân nàng cũng đều bao phủ bên trong nồng đậm ma khí, phảng phất như trăm ngàn oán linh đang đưa tay cào xé không trung. Hắc y theo gió phất đi, Sở Vân chỉ là mắt lạnh nhìn hết thảy. Cơ thể lơ lửng trên không khí, nâng lên một bàn tay. Các ngón tay thon dài của nàng cũng dần dần nắm lại với nhau. Theo sau đó, chỉ thấy trên trăm tên thị vệ bỗng dưng lại giống như là bị thứ gì đó bắt lấy, từ từ bay lên khỏi mặt đất. Gương mặt của mỗi kẻ đều là tràn ngập đau khổ, điên cuồng dãy rủa. Sau đó, chỉ thấy tử trạng của bọn họ đều giống ý hệt như Lưu Chấn, đôi mắt trợn trắng, phảng phất như bị người hút mất linh hồn. Ầm, ầm. Khi cánh tay của Sở Vân lại lần nữa phất xuống, đám thị vệ này cứ vậy liền liên tục rơi lạch bạch xuống mặt đất. Căn bản không được đối xử giống như là người, mà ngược lại, lại càng giống như bao tải hơn. Sở Vân ba. Hô lên một tiếng, ba người Lãnh Hàn liền nhanh chóng kéo theo hoa chỉ chạy đến bên cạnh của Sở Vân. Gương mặt tràn ngập đề phòng rốt cuộc cũng có thể hòa hoãn được một chút. Liếc nhìn bọn họ, Sở Vân liền từ trên không trung hạ xuống, động tác cũng không được thuần thục cho lắm. Cũng may, nàng vẫn là tới kịp lúc. Cũng không có phụ sự phó thác của chủ thượng. Thế nhưng, trái ngược với đám người bọn họ, hai tỷ muội Vân gia cùng với Hoa Trì chỉ cảm thấy tâm như cho tàn. Đám cận vệ của bọn họ cứ vậy liền tận diệt rồi. Vậy thì kết quả của bọn họ. Nghĩ đến đây, Hoa Trì không khỏi vội vàng la lên. Đừng, đừng giết ta a là bọn chúng. Tất cả là do đám tiện nhân này ở bên cạnh ly gián. Nếu không, cho ta 10 lá gan ta cũng không dám trêu chọc các vị đâu. Ô, tin ta đi a, ta là người tốt. Ách. Nhưng là, chưa để cho Hoa Chỉ kịp nói dứt lời thì một thanh chùy thủ đã cắm thẳng vào trong cổ họng hắn. Khiến cho miệng của hắn không thể không khép mở trước không khí, giống như là muốn nói gì đó. Mà mỗi lần như vậy, vết thương trên cổ của hắn liền theo đó trào ra máu tươi. Bung ra bàn tay Y Chân. Phát hiện ánh mắt của mọi người đều đặt lên chính mình. Sở Vân liền lạnh giọng nói ra chủ thượng có lệnh, giết bất luật tội. Nhíu mày, Y Chân cũng thu hồi lại chủy thủ và bàn tay đang ghìm trên người Hoa Chỉ rồi lùi về sau vài bước. Mất đi thăng bằng, Hoa Chỉ liền lập tức gục xuống mặt đất. Đưa tay ôm lấy cổ họng của mình, dãy rủa thêm vài cái nữa, chết không nhắm mắt. Ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười tràn đầy điên cuồng này vang lên, bốn người Lãnh Hàn không khỏi đưa mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy lúc này Vân Hinh là đang lảo đảo đứng dậy. Liên tục cười không ngừng nghỉ, thế nhưng, nước mắt lại thấm đẫm gương mặt nàng. Hay, giết rất hay á y trần, lãnh kỷ, sở vân. Kiếp này, vân huynh ta xem như là thua các ngươi. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta sẽ không cầu xin các ngươi tha mạng cho ta. Liên tục vỗ tay, vân huynh lại đi đến bên cạnh thi thể của một tên thị vệ. Nắm lấy thiết kiếm của gã rồi giơ về phía trước. Ngay khi những người khác chưa kịp phản ứng thì nàng bỗng dưng lại đem thiết kiếm quay ngược lại, đâm thẳng vào tim của mình. Phập một tiếng, thiết kiếm không có nửa phần khó khăn đâm xuyên qua lòng ngực của nàng. Máu cũng từng giọt một theo mũi kiếm chảy ra. Cơ thể nàng theo đó cũng ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trọng. Lúc này, Vân Hinh bắt đầu nhớ lại thời gian trong cả cuộc đời của mình. Nàng hận Vân Ninh, hận phụ mẫu, hận Y Chân, hận cả bản thân mình. Thế nhưng, nàng chưa từng oán hận nam nhân đó. Bởi vì, đó là nam nhân mà Vân Hinh nàng yêu, cam tâm tình nguyện yêu. Đêm đó, sau khi đến tìm Hoa Chỉ, nàng đã hối hận, nàng muốn trở về. Thế nhưng là, tỷ tỷ của nàng cư nhiên lại đem nàng trói lại, đưa lên giường của tên xuất sinh đáng ghê tầm đó. Ha, giống như người ta thường nói. Trên đời này, vốn không có thuốc chữa hối hận. Kẻ đáng thương, ắt cũng có chỗ đáng hận. Lần tự tử này, có lẽ là hành động điên cuồng mà có chủ kiến nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng đã bị sự ghen tuông che mở mắt, sinh ra suy nghĩ độc ác với đám người Y Chân. Khi đó, nàng đã nên chết, nàng biết, không ai cứu được nàng nữa. Huyết. Minh. Ánh mắt mơ màng mà nói ra hai từ không có một chút sức lực này. Vân Hinh liền trực tiếp nhắm mắt lại, hơi thở phẳng lặng. Cảm ơn bạn cụ rổ ghệ mì đệ vạ rụt đã ủng hộ ti cho ta nhé. Ngày mai sẽ bạo chương nha. Chương 107, có thủ tất báo. Thấy hay nhớ like, thấy hay nhớ like, thấy hay nhớ like. Chuyện quan trọng ít ba lần. Hình nhi. Hô lên một tiếng tê tâm liệt phế, Vân Linh liền vội vàng chạy về phía thi thể của Vân Hình. Nước mắt trực trào, ôm nàng vào lòng không ngừng lẩm bẩm. Hình nhi, đừng làm tỷ tỷ sợ a, muội mau tỉnh lại đi. Tỷ tỷ sai rồi. Nhìn lấy hai tỷ muội bọn họ, gương mặt tràn đầy băng xương. Y Chân liền từ trong tay của Lãnh Kỳ đoạt lấy thanh kiếm, nhanh chóng đi về phía bọn họ. Hiện tại, bọn họ có lẽ là thật sự đáng thương. Thế nhưng, nếu hôm nay, người thất thủ là nàng thì có lẽ, so với bọn họ, nàng sẽ càng thêm thê thảm hơn. Trong một số trường hợp, sự thương hại, chính là không đáng một đồng. Vốn đang khóc đến nghẹn ứ, nhưng khi nhìn đến Y Chân một mặt âm trầm đi về phía mình. Vân Linh không khỏi buông ra thi thể của Vân Hình, liên tục lên người về sau. Y Chân, ngươi muốn làm gì? Nể tình chúng ta từng là tri kỷ với nhau, ngươi tha cho ta đi. Ta chỉ là bị ma xui quỷ khiến nên mới phạm phải sai lầm như vậy thôi. Thế nhưng, mặc cho nàng liên tục cầu xin tha thứ. Ánh kiếm chớp qua, một cánh tay của nàng liền nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Kế tiếp liền đến cánh tay còn lại, hai chân. Vô cùng chuẩn xác đem nàng gọt thành nhân côn. A a a a. Y Chân ngươi cái tiện nhân có giỏi thì giết ta đi. Không nói một lời, Y Chân lại từ trên thi thể của một tên thị vệ gần đó xé lấy một tấm vải. Nhét vào trong miệng của Vân Linh. Đem ấu ngôn huế ngữ của nàng đều đổ ở trong miệng. Không thể phát ra mảy may. Giết ngươi. Ta sẽ không. Lôi theo thiết kiếm, Y Chân liền lạnh lùng nói ra hai từ này. Đi trở về bên cạnh Sở Vân. Lúc này, chỉ thấy từng luồng khí đen xung quanh Sở Vân lại tỏa ra ngày càng nồng nặc. Nhìn như ma khí nhưng thực chất lại không phải ma khí, không thể diễn tả được bằng lời. Lấy Sở Vân làm cội nguồn, từng luồng khí đen khổng lồ liền cuồn cuộn trào ra bên ngoài. Hóa thành từng đám lệ quỷ dương nhanh múa bước. Gương mặt tràn đầy dữ tợn cùng đáng sợ. Phát ra tiếng rít gào thê lương, thấu tận tâm can. Bất động thanh sắc, Lãnh Hàn liền đưa tay đem Lãnh Kỳ cùng Y Chân kéo về sau một chút. Cùng đám khí đen khủng bố đó cách ly với nhau. Bọn họ có thể cảm nhận được, Sở Vân bây giờ rất là mạnh, không những vậy. Trên người nàng nhất định cũng đã xảy ra thuế biến. Đứng ở cạnh nàng, bọn họ lại có cảm giác như đang đứng cạnh một cái xác chết. Cứng ngắc, lạnh lẽo, tử khí tràn đầy. Thế nhưng... Khi nhớ đến một quy tắc do huyết minh đặt ra, đó là không được tìm hiểu quá nhiều về tao ngộ của người khác. Bọn họ liền không khỏi đồng loạt lảng sang chuyện khác. Đám người trong tiểu thủy trấn này rõ ràng đã biết trước việc Hoa Chỉ sẽ tìm đến chỗ của chúng ta để gây phiền phức, cho nên mới đồng loạt di tán, đóng cửa không ra ngoài. Thế nhưng, trong số bọn họ, không có ai lén đưa tin cho chúng ta hết à. Nghe thấy lời cảm khái của Lãnh Kỳ, Y Chân liền lãnh đạm đáp lại, liếc nhìn con đường lớn không một bóng người trước mắt mình bọn họ sợ Hoa Chỉ giết bọn họ. Nhưng lại không sợ chúng ta giết bọn họ á a minh luôn nói, có thủ thì phải tất báo. Cho nên, diệt hành. Chưa đợi Y Chân nói xong, Lãnh Hàn đã tiếp lời nàng mà lạnh nhạt phun ra hai từ này. Lời này của Lãnh Hàn vừa theo gió thoáng qua, chỉ thấy đám đoán linh xung quanh Sở Vân cũng đã bắt đầu lao về trước. Gặm cắn thi thể cùng huyết nhục của Hoa Chỉ, Vân Hình và đám thị vệ xung quanh. A a. Lúc này, Vân Linh cũng đã bị hai cái oán linh vây quanh. Bọn chúng bắt đầu gặm nhấm lấy máu thịt của nàng. Bởi vì tay chân bị chặt đứt, miệng lại bị bịt kín lại. Nàng cũng chỉ có thể liên tục phát ra tiếng gào thét tràn đầy đè nén cùng thống khổ. Con ngươi trừng lớn như muốn nứt ra, trơ mắt nhìn bản thân bị sống sờ sờ ăn thịt. Vừa lúc, đám oán linh này của ta cũng cần huyết nhục tươi sống để bồi bổ. Đến chính bọn họ cũng không có phát hiện ra được, từ khi bọn họ đi chung với huyết minh đến nay. Từ cách hành xử đến suy nghĩ của bọn họ cũng đều đang dần dần bị huyết minh đồng hóa, tẩy não. 23. Bên trong ma thần chi mộ, huyết minh là đang cùng đám người Minh Nhật Tông đi chung với nhau. Ba tên đệ tử dò đường ở phía trước, ba tên đệ tử bảo hộ ở phía sau. Hồng Đình, Trác Thiên Hạo, Ôn Văn là đang đi cùng một hàng với hắn. Trên tay mỗi người đều bị khốn tiên tắc quấn lấy, nối lại với nhau. Đương nhiên, không bao gồm huyết minh ở trong đó. Lúc này, huyết minh bỗng dưng lại nhận được truyền âm từ Sở Vân. Bởi vì cực viêm huyết mạch, hắn cùng Sở Vân cũng đã có một mối quan hệ chủ tớ. Tương tự như giữa tu sĩ và linh thú của mình. Khiến cho bọn họ có thể thông qua ý niệm truyền đạt ý nghĩ với nhau. Chủ thượng, ta đã theo kịp đám người y chân, sau đó. Được sự cho phép của huyết minh, Sở Vân cũng bắt đầu một năm một mười đem tất cả sự việc xảy ra ở tiểu thủy trấn báo lại cho hắn hết. Không thêm bất dù chỉ là nửa lời. Đợi nàng nói xong, huyết minh cũng chỉ là không mặn không nhạt đáp lời giết liền giết đi a là cậu, liền sẽ không bỏ được thói ăn phân. Từ trước đến giờ, ta cũng chưa từng tin bọn họ sẽ thay đổi. Kể từ ngày bọn họ nảy sinh ý nghĩ xấu xa với ta, bọn họ đã không có thêm được cơ hội nào khác nữa rồi. Đã làm sai, thì không xứng có được cơ hội. Cảm ơn bạn Sở Sổ Huy Ỷ Cạ đã ủng hộ ti cho ta nha. Cơ đen. Săn thông báo cho mọi người biết luôn, bà Vân Hinh này âm hồn bất tán à, về sau sẽ còn xuất hiện. Một ngày chưa ăn được huyết minh thì bà không cam tâm đi đầu thai đâu. Tình yêu nào thương hương tiếc ngọc thì ta thành thật rất xin lỗi. Chuyện khác đối với mỹ nữ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế nào thì ta không biết. Chứ chuyện này của ta, số mỹ nữ bị giết không có trăm cũng có ngàn a. Chương 108, đoạt kiếm. Vân Ninh, kẻ này là một nữ nhân có chút tiểu thông minh, nhưng dã tâm lại quá lớn, không phải là vật trong ao. Về phần Vân Hinh, nàng ta có lòng trung thành. Thế nhưng, nàng ta lại là một người không có chủ kiến, dễ bị người khác làm lung lạc suy nghĩ. Không đáng được trọng dụng. Nghe thấy lời giải thích không chút phập phồng của huyết minh. Sở Vân liền thở dài một hơi. Quả nhiên, đúng như trong suy nghĩ của nàng, chủ thượng từ lâu đã dự đoán đến việc bọn họ sẽ phản bội người, cho nên mới có thể bình chân như vậy. Chủ thượng, vậy thì hai viên tẩy tủy đằng kia. Bật cười, huyết minh không khỏi meo mắt lại mà khẽ liếc nhìn bên trong không gian hệ thống. Dưới sự kinh ngạc khôn cùng của Sở Vân, hắn mới tràn đầy đắc ý mà cười nhạt. Là giả a, đó chỉ là hai viên bồi huyết đan vô cùng tầm thường mà thôi. Hai viên tẩy tủy đan thật vẫn còn đang ở trên người của ta đây. Đợi ngày tụ họp, ta sẽ đem chúng đưa cho Y Chân cùng Lãnh Kỳ. Thế nhưng, không để cho Sở Vân tiếp tục đề tài này. Huyết minh chỉ là nhướng mày, có điểm hiếu kỳ do hỏi Sở Sở a, ta có cảm giác, ngươi giống như là mạnh hơn rồi a, tu vi so với ta lại càng cao thâm mặc chắc. Đối với sự ngạc nhiên tò mò của huyết minh, Sở Vân cũng là không có ý định giấu giếm. Vì thế, nàng liền vô cùng thẳng thắn mà đem mọi chuyện giải thích cho hắn nghe. Khiến cho tâm tình của hắn không khỏi trở nên vô cùng tốt. Từ khi cùng huyết minh từ biệt, Sở Vân đã một đường lang bạc theo sau xe ngựa của đám người Lãnh Hàn. Trong thời gian này, nàng cũng bắt đầu quan sát dưỡng hồn tháp mà hắn tặng cho. Sau đó lại sinh ra một ý tưởng to gan, đó là đem cơ thể mình dung hợp với dưỡng hồn tháp. Nhưng làm huyết minh khó tin chính là, Sở Vân lại thật sự thành công, đem bản thân luyện chế thành một tòa dưỡng hồn tháp sống. Không những vậy, nàng còn đem đám quỷ nô được hắn luyện chế ra đều hấp thụ hết. Khiến cho tu vi của nàng nhanh chóng tăng vọt, đột phá kiếm tiên cảnh. Cao hơn huyết minh hai đại cảnh giới. Có thể đạp không mà đi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đạp không không cao hơn mặt đất quá hai trượng. Đối với việc tu vi của Sở Vân trở nên cao hơn mình, huyết minh là một điểm lo lắng cũng không có. Bởi vì hắn rất tự tin, cho dù có là đại la thần tiên đi nữa. Chỉ cần uống vào một giọt cực viêm huyết mạch. Thì đời này, sinh mệnh của kẻ đó cũng sẽ vĩnh viễn nằm trong tay của hắn. Tùy hắn định đoạt. Chủ thượng, thật ra ta vẫn còn có một điều không hiểu. Nếu người đã biết trước 2 tỷ mỗi bọn họ sẽ phản bội, vậy thì tại sao người lại phải tốn công sức bảo chúng ta đi theo dõi bọn họ à? Càng nghĩ, Sở Vân lại càng thêm đau đầu rồi hỏi huyết minh. Dù sao, với trí thông minh đáng thương của nàng, muốn tự nghĩ cũng sẽ nghĩ không ra. Nề mặt Sở Vân có tính tự giác cũng như không có làm bản thân thất vọng. Huyết minh liền cười nhạt một tiếng, cũng không có trách nàng hỏi nhiều từ đầu đến giờ, người ta muốn thăm dò. chưa từng là tỷ muội bọn họ a. Nói xong, cũng không quản Sở Vân phản ứng ra sao. Huyết Minh đã trực tiếp cùng nàng cắt đứt liên hệ, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly, trái tim phanh phanh nhảy lên. Nếu từ trước đến giờ, người mà hắn muốn thăm dò không phải là tỷ muội Vân gia, vậy thì thứ mà hắn muốn thăm dò chính là lòng trung thành cùng hiệu quả làm việc của bốn người bọn họ. Nghĩ đến đây, Sở Vân không khỏi thở phào một hơi. Cũng còn may, biểu hiện của nàng xem ra cũng không có khiến hắn thất vọng a. 26. Lúc này, Trác Thiên Hạo đang dùng một mặt tò mò nhăn nhó liếc nhìn Huyết Minh. Mặc dù biểu tình trên mặt của hắn là giấu dưới lớp áo choàng, nhưng là, Trác Thiên Hạo cư nhiên lại có một loại cảm giác, hắn đang thất thần. Vì thế, Trác Thiên Hạo liền bất động thanh sắc, rời tay về phía chuôi kiếm. Không nhanh không chậm nắm lấy nó, hơi nhấc khỏi bao kiếm. Thế nhưng, khi lưới kiếm lộ khỏi không khí chưa đến một phân thì cạch. Trường kiếm của hắn lại lần nữa chui về trong vỏ. Theo sau đó, tiếng nói tràn đầy kinh hách cùng phẫn nộ của Trác Thiên Hạo cũng lập tức vang lên khôn kiếp, ngươi làm gì bốn? Lúc này, một tay của Huyết Minh là đang đè lại bàn tay của Trác Thiên Hạo. Tay còn lại thì nhẹ nhàng đem trường kiếm của hắn đoạt đi. Chỉ thấy bao kiếm này là có màu hoàng sắc, vô cùng nhẹ, phía chuôi kiếm lại có đeo một nút thắt bình an. Trên vỏ kiếm lại là hai chữ Hạo Nhiên tràn đầy bá khí cùng phong khoáng, giống với chủ nhân của nó. Người tu tiên thường có câu, kiếm còn người còn, kiếm tẫn người vong. Một thanh kiếm còn chứng minh cho thân phận và địa vị của một tu sĩ, thấy kiếm như thấy người. Nhìn lấy kiếm của bản thân cư nhiên lại bị Huyết Minh đoạt đi, gương mặt của Trác Thiên Hạo liền trướng đến xanh tím, đôi mắt hằn lên tơ máu, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Thế nhưng, dù hắn có tức giận thế nào thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Minh đem Hạo Nhiên kiếm của hắn đeo vào bên hông. Bà bối, ngươi không an phận a, xem ra thanh kiếm này vẫn là gửi ở chỗ của ta đi. Mặc dù khó hiểu vì sao Trác Thiên Hạo lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng Huyết Minh vẫn là một mặt mỉm cười đi về trước. Nhớ tới gương mặt hết xanh lại đỏ như cột đèn giao thông của Trác Thiên Hạo, Huyết Minh không khỏi cảm khái một điều, nam chính, đúng là một cái so một cái lại càng thú vị a. Kịch trường nho nhỏ. MC, sau đây xin phỏng vấn các vị nữ chính đã xuất hiện của chúng ta a, các ngươi hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về nam chính Huyết Minh bằng một câu xúc tích, ngắn gọn nhất có thể đi. Lãnh Kỷ, đỉnh thiên lập địa. Ý Kìa Chân, ôn nhu dịu dàng. Ân Như Tuyết, tiểu đáng thương. Sở Vân, ánh sáng của đời ta. Hứa Tiểu Đoá, trẻ con bướng bỉnh. Hệ thống, biến thái coi quy cao và nhan giá trị nghịch thiên ba. Chúng nữ chính khác, cầm kiếm, xoắn tay áo. Hệ thống 4. Các ngươi đều bị ký chủ tẩy não hết rồi. Anh. Chương 109, cơ quan và tiễn. Đọc xong, thấy hay like để ủng hộ cho nhóc nhé. Có một chuyện mà Huyết Minh không biết đến. Đó là, mặc dù nói Minh Nhật Tông không cho phép đệ tử thành thân, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có môn đồ thành gia lập thất. Mà trường kiếm bản mệnh ở Minh Nhật Tông cũng là một tồn tại vô cùng thiêng liêng, không phải thân nhân đạo lữ, thì không thể chạm vào. Chỉ cần hai bên yêu nhau, đệ tử Minh Nhật Tông sẽ đem trường kiếm bản mệnh của mình giao cho đối phương. Sau đó, lại tự mình trục xuất sư môn, vậy thì liền có thể cùng đối phương kết làm đạo lữ. Mà trường kiếm, sẽ trở thành tín vật định tình của hai người. Không những vậy, về sau, nếu phu thê của môn đồ này sinh con, chỉ cần tư chất không tồi, cũng đều sẽ có khả năng được nhận vào tiên môn. Một lần nữa trở thành đệ tử của Minh Nhật Tông. Thì như Ôn Văn, phụ mẫu của hắn cũng chính là như thế. Vì vậy, biểu tình vừa nghẹn vừa giận của Trác Thiên Hạo cũng không phải là không có nguyên nhân. Dù sao, ở đây cũng là tu tiên giới, việc nam nam kết làm đạo lữ cũng không hề thiếu. Thế nhưng, tên ma tộc này cư nhiên lại dám giật lấy trường kiếm của hắn. Sư đệ A, ngươi cứ xem như là trường kiếm bị rơi xuống đất đi. Chúng ta sẽ làm như không thấy. Nhìn thấy biểu tình như cô nương ra bị người đoạt khăn tay của Trác Thiên Hạo, cho rằng hắn là đang bận tâm việc này bị truyền ra ngoài, Ôn Văn liền thấp giọng cam đoan. Thế nhưng, Trác Thiên Hạo đã sớm không nghe rõ được Ôn Văn đang nói gì. Hắn chỉ là một mặt thơ thẩn nhìn Huyết Minh, cùng đám người bọn họ dọc theo thông đạo tối tăm đi dọc về phía trước. Đống dưng, âm thanh lành lạnh của Huyết Minh lại vang lên. Dừng lại. Lúc này, Huyết Minh là đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai bên vách tường. Chỉ thấy trên đó là trải dài các lỗ hỏng tròn to khoảng ngón tay cái, cũng không biết là thứ gì. Dưới ánh sáng lờ mờ như thế này, nếu không phải Huyết Minh chuyên tâm chú ý động tĩnh thì hắn có lẽ cũng sẽ không phát hiện ra. Này là thứ gì? Cau lại chân mày, Huyết Minh liền bất động thanh sắc nhớ lại một số nội dung trong sách cổ có ghi. Mặc dù không biết thứ bấy dập này là gì, nhưng chắc chắn cũng không phải là thứ gì tốt. Theo chân Huyết Minh, đám người Minh Nhật Tông cũng đều đồng loạt dừng lại bước chân, mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn, giống như đang hỏi, hắn đây là có ý gì? Thế nhưng, hành động tiếp theo của hắn đã trực tiếp khiến cho bọn họ hiểu rõ. Trong chớp mắt, khốn tiên tắc đống dưng lại giãn ra. Chưa để mọi người kịp thời thích ứng thì huyết minh đột nhiên lại nâng chân, đạp thẳng vào người một tên đệ tử Minh Nhật Tông ở trước mặt của mình. Khiến cho gã không khỏi ngã xuống, lan vòng tròn trên mặt đất. A! Kinh hoàng hô lên một tiếng, tên đệ tử này liền đưa tay đặt xuống đất để giữ thăng bằng. Thế nhưng, lúc này, từng tiếng siêu siêu đông dưng lại vang dội trên hành lang êm ắng. Những lỗ nhỏ ở hai bên vách tường cũng bắt đầu xoay tròn không ngừng. Từng mũi tên màu đen đặc cũng theo đó xuất hiện, phi thẳng về trước, tạo thành một luồng mưa tên dày đặc. Không thể nhìn rõ được tình hình ở bên trong cơ quan. Chỉ có tiếng thét chói tai của tên đệ tử kia là vang vẳng bên trong hành lang tối hôm này. A a a a a. Chưa tới một phân thời gian, âm thanh của tên đệ tử kia cũng đã dần dần yếu đi rồi triệt để im bặt. Lại mất gần nửa khắc sau, mưa tên rốt cuộc cũng dừng lại. Từng cái lỗ nhỏ trên vách tường cũng từ từ biến mất đi, hoàn toàn bị che lấp lại. Mà lúc này, ở trên sàn đất đã trải dài hơn ngàn mũi tên. Về phần tên đệ tử kia, đã sớm bị ghim thành một con nhím, máu thịt mơ hồ. Vạn Tiễn Xuyên Tâm cũng không phải là nói quá. Trên người gã căn bản là không có một chỗ trống nào không bị mũi tên bắn trúng. Đạt được kết quả mong muốn, Huyết Minh liền cảm thấy vô cùng vừa lòng. Cũng may rằng đây là cơ quan Vạn Tiễn chứ không phải là cơ quan thả ra độc khí. Nếu không, hắn nhất định cũng phải phiền toái một chút rồi. Ma tộc, ngươi cư nhiên lại. Khí huyết trên mặt lấy mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng rút đi. Chắc Thiên Hạo liền tràn ngập phẫn nộ giơ lên nắm đấm lao về phía Huyết Minh. Giống như muốn trực tiếp đem hắn đánh chết. Thế nhưng, một sợi tóc của Huyết Minh cũng chưa chạm tới được thì cánh tay của Chắc Thiên Hạo đã trực tiếp bị Hy Tà Tiên Quân lấy. Từng cây gai ngược phủ trên sợi roi cũng đâm sâu vào trong da thịt của hắn. Chỉ cần Huyết Minh dùng thêm một chút sức lực nữa, cánh tay của hắn nhất định sẽ phế đi. Ngươi có phải là cảm thấy bất bình cho hắn không a? Cảm thấy áy náy vì hắn giúp các ngươi thoát được một mạng. Vậy thì tốt ta sẽ đem tất cả bọn họ đều giết hết. Chỉ trừ lại một cái mạng chó cho ngươi. Để ngươi trơ mắt nhìn bọn họ chết ta. Tràn ngập tà ác nói ra, Huyết Minh liền lạnh lùng suy cười một tiếng. Đem Hy Tà Tiên thu hồi lại, đạp lên tầng tầng lớp lớp mũi tên mà đi về phía trước. Chỉ để lại một đám người Minh Nhật Tông đang tràn ngập căm phẫn, dùng ánh mắt toán độc nhìn chòng chọc vào gãy của hắn. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể mà nói, Huyết Minh đã sớm bị đánh thành cái sản từ lâu rồi a. Bạo chương đây. Chương 110, làm mẫu. Thế nhưng, mặc cho vô vàn không tình nguyện, đám người Minh Nhật Tông cũng chỉ có thể gục đầu, tràn đầy yêu thương liếc nhìn thi thể của tên đệ tử xấu số kia. Vội vàng đuổi theo sau lưng của Huyết Minh. Dù sao, chỉ có ở bên cạnh hắn, mạng sống của bọn họ mới được bảo đảm thêm một chút. Một đường lo lắng, hơn nửa canh giờ đi sâu vào trong thông đạo, bọn họ cũng không tiếp tục gặp phải cơ quan gì khác nữa. Rốt cuộc, đám người nhanh chóng đi tới một cái ngã rẽ. Trước mặt bọn họ cũng hiện ra hai con đường tối tăm sâu thẳm, không nhìn rõ được mọi thứ ở nơi xa. Bà bối, ngươi nghĩ nên đi đường nào a? Lấy niềm tin chỉ cần là nam chính thì sẽ không chết, Huyết Minh liền nắm lấy cổ áo của Trác Thiên Hạo lôi đến trước mặt mình. Bắt hắn làm ra lựa chọn. Nhắc đến nam chính, Huyết Minh không khỏi cảm thấy vô cùng chế giễu. Một cái Triệu Tử Kiều vừa mới bị hắn hại cho không thể đến được đây. Hiện tại thì Thiên Đạo lại phái một cái Trác Thiên Hạo đến thế chỗ. Vậy thì xin hỏi, Thiên Đạo có nghĩ tới cảm nhận của nữ chính hay không a? Nam chính nói đổi liền đổi hay sao? Xem ra, bởi vì sự xuất hiện của hắn, thế giới này cũng bắt đầu sinh ra hiệu ứng bươm bướm rồi. Nghe thấy câu hỏi của Huyết Minh, Trác Thiên Hạo cũng hơi hé mắt ra, đánh giá hai thông đạo trước mặt của mình một chút. Cuối cùng, theo trực giác, hắn liền không nhanh không chậm làm ra lựa chọn bên trái. Vì vậy, đám người Minh Nhật Tông đều đồng loạt bị Huyết Minh lôi về phía bên phải. Đùa sao, đi theo ý của nam chính rõ ràng chính là muốn chết ta đối với việc này, Trác Thiên Hạo chỉ cảm thấy một trận câm nín. Vậy thì cái tên này phí thời gian hỏi ý kiến của hắn là để làm gì? Để vui đùa sao? Chỉ là Trác Thiên Hạo không biết, trong phim, nam chính cùng pháo hôi tiến vào trong mật thất, người sống sót duy nhất đảm bảo sẽ là hắn. Nam chính có thể sống dai như đĩa, nhưng mệnh của đám nhân vật phụ bọn họ cũng không có dài như vậy đâu. Càng đi sâu vào trong, hai bên hành lang lại càng thêm trải rộng. Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nước đọng cùng với rong rêu. Trong không khí cũng bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc. Khiến một đám đệ tử Minh Nhật Tông theo sau Huyết Minh không khỏi đưa tay che mũi, nhíu chặt mày. Theo ánh sáng ngày càng rõ rệt, đám người mới phát hiện bản thân đã đi khỏi thông đạo tối đen khi nãy. Lúc này, bọn họ là đang đi trên một con đường mòn nhỏ hẹp chỉ rộng tầm nửa mét, xung quanh phong cảnh thoáng mát. Hai bên đường đi cũng trồng đầy một đám hoa hoa, cỏ cỏ, xanh thẳm một mảnh. Không nhìn rõ được là loại cây gì. Thân tử, ngài xem, ta có cảm giác. đám cỏ cây này có gì đó rất là kỳ quặc a. Nhíu mày đánh giá hai bên lề đường. Hồng Đình liền cúi thấp đầu, ở bên thai Ôn Văn nhỏ giọng nói ra. Gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Ôn Văn không khỏi tiếp lời của ông. Giọng nói cũng mang theo một chút tò mò cùng lo lắng đúng vậy, nhưng lại không nói được là kỳ dị ở chỗ nào. Đi ở phía trước, trong tay lôi kéo Khốn Tiên Tác nối với Trác Thiên Hạo. Nghe thấy lời bàn luận của bọn họ, Huyết Minh liền tràn đầy chân thành quay đầu lại. Giọng nói cũng chứa cảm giác không rõ ý vị, khiến cho người ta không phán đoán được suy nghĩ thực tại của hắn. Các ngươi muốn biết? Ngay khi đám người Minh Nhật Tông sắp sửa lắc đầu ngoại ngoại thì Huyết Minh đã không có một chút báo trước nào tiến về phía trước. Một roi quất ra liền đem tên đệ tử Minh Nhật Tông đứng cạnh mình nhất đánh văng xuống lề đường. Ngã sấp trên đám cây cỏ xanh đúng kia. A! Sợ hãi hô lên, tên đệ tử liền tràn đầy kinh hách mà vội vã ngồi dậy. Hắn có cảm giác đám cây cỏ dưới thân của mình cư nhiên lại vô cùng mềm mại, lại còn nhúc nhích một chút. Từ hình dạng đến cảm nhận, có phần giống như là một con sâu lớn. Dưới ánh mắt trợn tròn của đám người Minh Nhật Tông, chỉ thấy những cây cỏ xanh tốt này toàn bộ đều bắt đầu động đậy. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra được, tất cả bọn chúng đều là sâu. To khoảng cổ tay của một người lớn. Từ trên đường mòn nhìn tới, khắp nơi đều là loại sâu này. Lút nha lút nhút một mảnh, khiến cho người ta có cảm giác da đầu tê dại. Có lẽ là nhận thấy động tĩnh của tên đệ tử kia, đám sâu này cũng nhanh chóng bò về trước. Trong một hơi thở, đã trực tiếp bò đầy người hắn, đem hắn cho che phủ. A a a. Cút. A a a a. Cứu mạng. Theo âm thanh la hét của tên đệ tử này, chỉ thấy mỗi một chỗ bị đám sâu bò qua. Trên người hắn liền sẽ xuất hiện vết lở loét giống như bị ăn mòn. Không những vậy, bởi vì há miệng nguyên nhân, một con sâu cũng theo đó bò vào trong miệng của hắn. Theo cổ họng chui vào trong. Thấy tình cảnh này, sức chịu đựng kém nhất ở đây là Trác Thiên Hạo cũng đã trực tiếp nôn mửa tại chỗ. Khiến cho Huyết Minh nhanh chóng cách hắn vài bước, lo sợ hắn sẽ nôn lên người mình. Các ngươi không phải muốn biết hay sao? Hắn đang làm mẫu để các ngươi hiểu được sức chiến đấu của đám sâu đáng yêu này rồi a, thật tốt học hỏi một chút đi. Một ngón tay chỉ về phía tên đệ tử đang thê thảm rẽ rùa kia. Huyết Minh liền cười tủm tỉm nói ra. Nghe thấy lời này, đám người Minh Nhật Tông cũng chỉ có thể cảm thấy một trận ác hàn, có xúc động muốn một cước đạp chết hắn. Đáng yêu cái miệng gì, ngươi có chướng ngại gì với hai từ đáng yêu này có đúng không? Ngươi giỏi a, sao ngươi không tự mình xuống dưới làm mẫu cho chúng ta đi? Đương nhiên, suy nghĩ này, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng một chút thôi. Chương 111, nợ tờ, vì người, đánh cả thiên hạ. Nam nhân nàng yêu, gọi là Huyết Minh. Nếu thích Ưu Linh tỷ tỷ thì nhớ like nha. Nàng, tên là Ưu Linh. Nàng là vị thần thượng cổ cuối cùng của phiến thiên địa này. Nàng nhìn vạn vật sinh, vạn vật diệt, cuối cùng chính nàng lại hóa thành một luồng thần hồn tan biến giữa thời không. Thế nhưng, theo ngàn vạn năm trôi nổi khắp nơi, nàng phát hiện được. Chỉ cần cướp đoạt được khí vận của khí vận tử, cũng tức là con cưng của thiên đạo. Linh hồn của nàng liền sẽ trở nên hoàn thiện hơn, có thể đoạt xá sống lại. Sau đó, nàng liền đoạt xá một cái nữ nhân ở một tiểu thế giới xa xôi. Bắt đầu thử nghiệm suy đoán của mình. Mà ở đây, nàng bắt gặp một cái nam nhân. Hắn rất đẹp, nhưng thứ đẹp ở đây không phải là ngoại hình của hắn. Mà lại là linh hồn. Một linh hồn âm u tràn đầy khô cằn cùng chứng khí. Giống như vạn sự đau khổ trên thế giới này. Đều tụ tập vào trên người của hắn. Nàng biết, hắn là một người mang vận mệnh thiên sát cố tình, thí thiên diệt địa. Thế nhưng, không biết vì sao, nàng lại bị hắn thu hút lấy. Có lẽ, bởi vì hắn thú vị. Một điểm sáng thú vị trong cuộc đời nhàm chán dài đằng đằng của nàng. Hắn rõ ràng là một kẻ vô cùng tà ác, nhưng cố tình lại giả vờ là một người ôn nhu có lễ. Rõ ràng chán ghét nàng trêu chọc, đụng chạm, nhưng hết lần này đến lần khác cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Mỗi lần nhìn bộ dáng muốn bóp chết nàng mà không làm được của hắn, cũng như nhìn thấy những người xung quanh nàng đều bị hắn lừa gạt, nàng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống như thế gian đều say duy ta tỉnh. Trên thế gian này, ngoài nàng ra, không ai biết được bộ mặt thật sự của hắn. Thế nhưng, nàng cũng không biết được, vì sao hứng thú nhất thời của bản thân lại trở thành đời đời kiếp kiếp, trở thành chấp niệm của chính mình. 16 kiếp, nàng ở trên linh hồn của hắn đánh lên một cái ân ký. Nàng theo hắn chu du khắp thiên địa, giúp đỡ hắn, ở bên hắn. Từng thói quen, suy nghĩ của hắn đều đã thấm sâu vào trong cốt tủy của nàng. Muốn dứt cũng dứt không ra. Dù cho mỗi một thế giới, cả hai người đều không có kết cục tốt. Có lần là nàng chết, có lần là hắn chết, bọn họ chưa từng được ở cạnh nhau một giây một phút nào. Dù cho 16 kiếp trôi qua, hắn chưa một lần chân chính yêu nàng. Nhưng nàng không oán, cũng không hối. Bởi vì nàng biết, nàng đến trễ. Trong lòng của hắn từ lâu đã có một cái bạch nguyệt quang. Ở lúc hắn đau khổ, dãy rua, tăm tối nhất đã cung cấp ánh sáng cho hắn, để hắn có được hào quang của cuộc đời. Khi nàng đến, trái tim của hắn đã trở nên chai sạn, không còn đủ khoảng trống dành cho nàng nữa. Cuối cùng, sau 16 kiếp, nàng cũng thành công khiến linh hồn mình trở nên cường đại, một lần nữa trùng sinh. Thế nhưng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, muốn nhìn thấy được bóng dáng đã khắc sâu vào trong tâm trí của mình. Nhưng là, ấn ký của nàng đặt trên linh hồn của hắn đã mất. Hắn giống như là tan biến vào trong thiên địa, nhìn không tới, sờ không được, khiến nàng vừa đau lại vừa khổ. Nàng muốn biết, hắn có khỏe không, có bình an không. Cho đến lần đó, nàng lại lần nữa nhìn thấy hắn. Một thân bạch tí bay theo gió qua, gương mặt tràn đầy xa lạ. Thế nhưng, dù chỉ là một cái nhìn, nàng cũng nhận ra được, đó là hắn. Đây là cảm xúc từ sâu trong linh hồn truyền đến, không thể nào sai được. Nhưng là, hắn không nhận ra nàng, còn nói muốn đem nàng nấu canh hầm ăn. Sau 17 kiếp trôi qua, hắn vẫn đáng ghét như vậy, tà ác như vậy. Bất quá, nàng thích. Nàng thích sự ngông cuồng, bá đạo đến giả tạo đó của hắn. Nàng ở cạnh hắn, yêu hắn, sùng hắn, bảo vệ hắn. Vì hắn dọn dẹp mọi chướng ngại cùng phiền toái. Chỉ đơn giản là vì tâm nàng có hắn, muốn hắn, không phải hắn liền không được. Dù cho, hắn hết lần này đến lần khác từ chối nàng. Từ niên thiếu, hắn đã là chiến thần, người mặc hồng y được vạn binh quỳ lạy. Thiết kiếm trong tay phủ lên một tầng xương tuyết cùng máu tươi. Hắn là người làm kinh sợ lòng người với những năm tháng khuynh đảo bát hoang. Vì hắn, nàng mặc vào khôi giáp, trường thương trong tay cùng hắn kề vai chiến đấu, đánh cả thiên hạ. Nhưng rồi, vì sao? Chờ đợi nàng chỉ là bóng hình hắn vỡ toan thành từng mảnh, hóa làm huyết vụ bay khắp đất trời. Hồng y vỉa, tán loạn trên chiến trường. Nàng mang theo huyết lệ, ôm lấy hồng y của hắn, để lại một loạt dấu chân đẫm máu trải dài trên nền tuyết trắng xóa. Nàng từng mang những ngông cuồng thời niên thiếu, chịu đựng những phỉ nhổ của thế nhân. Thiết giáp đẫm máu đại sát tứ phương, từng ngắm nhìn ánh trăng, ôm lấy trường thương mà khóc. Nàng từng lật tay che cả bầu trời, trấn giữ tiên ma, nghịch cả thiên địa. Nàng từng dưới lớp tuyết tự tay đem hắn tuân táng. Thâm ma cả đời, chỉ vì tìm kiếm một bóng hình tương tự. Nụ cười của hắn, vẫn tựa như chế giễu, lại tựa như thương hại. Hình dáng hắn, ngày càng xa xôi. Nhưng xương khô từ lâu, đã sớm chất thành đống. Vì một lời hứa, nàng đánh cả thiên hạ. Dùng cả thể xác và linh hồn, chỉ để yêu một người. Yêu linh tỷ tỷ siêu xuất siêu ngầu luôn nha. Thương lắm luôn. Tới huyết minh còn phải bó tay với tỷ ấy mà. Tỷ ấy là nữ chính mà ta thích nhất luôn á. Về sau sẽ nói chi tiết về vị tỷ tỷ này hơn. Cái này giống như treo lơ để mọi người hóng thôi. Chương 112, không thể trêu vào. Trong một khoảnh khắc ngây người của bọn họ, chỉ thấy đám sâu kia cư nhiên lại nhanh chóng tán ra, quay về chỗ của mình ngoan ngoãn nằm bất động. Mà ở chỗ khi nãy, tên đệ tử kia đã hóa thành một bộ xương trắng. Ngay cả một tí huyết nhục cũng không còn. Đám sâu này được gọi là bạo nhân trùng, không muốn chết thì đừng bước vào phạm vi nghỉ ngơi của chúng. Nếu không, các ngươi sẽ bị dịch nhảy trên người chúng cho ăn mòn. Vừa nói, huyết minh lại vừa lôi kéo khốn tiên tác, đem bọn người Minh Nhật Tông đang rơi vào trong vô tận sợ hãi kia cho lôi đi. Đương nhiên, huyết minh vẫn còn chưa nói xong, bạo nhân trùng cũng là do Khâm Bằng Sáng tạo ra. Thuộc loại quái thủ hộ cái loại kia. Đoạn đường tiếp theo, không biết có phải là bị sự việc ban nay trấn nhiếp hay không. Đám người Minh Nhật Tông bỗng dưng lại trở nên im lặng hẳn. Khiến cho huyết minh không khỏi cảm thấy lỗ tai thanh nhàn không ít. Kìm nén quá mức, chắc Thiên Hạo liền không nhịn được mà nhích người đến gần huyết minh một chút. Nhỏ giọng hỏi hắn ma tộc, ta hỏi ngươi. Ngươi muốn đem chúng ta đi đâu? Ta muốn đem các ngươi. Tựa tiếu phi tiếu kể sát chắc Thiên Hạo, huyết minh cũng vô cùng bình thản trả lời. Ngay khi chắc Thiên Hạo đang vểnh lỗ tai lên nghe thì hắn bỗng dưng lại trở mặt, hừ lạnh, không thèm quản hắn nữa. Tại sao ta phải nói ngươi biết ta? Có ngon thì tới cắn ta đi. 6. Đừng để một ngày tên ma tộc này rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ để hắn ta hối hận đến hô thiên hoán địa. Trong thời gian huyết minh cùng chắc Thiên Hạo đàm luận nhân sinh, đám người bọn họ cũng đã đi đến trước một con sông lớn chắn ngang ở trước mặt. Chỉ thấy hai bên bờ sông là được xây bằng đá, rõ ràng là do nhân vi. Cả con sông cũng chỉ rộng hơn 2 trượng, sâu khoảng nửa người. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy nước trong sông vô cùng trong. Có thể nhìn thấy được từng hòn sỏi ở dưới đáy sông. Nước cũng không có dấu hiệu lưu động, rõ ràng là không chảy, càng giống như là một hồ nước đọng hơn. Cứ nhìn như vậy, căn bản là không phát hiện ra được dị dạng gì. Ngay khi Ôn Văn Định mở miệng bảo mọi người nghĩ cách thì giọng điệu âm dương quái khí của huyết minh liền vang lên. Chan đầy thiếu đánh các ngươi có cần ta giúp kiểm chứng, giúp đỡ một chút không a? Nghe tới hai từ giúp đỡ từ trong miệng của huyết minh nói ra. Theo phản xạ, đám người Minh Nhật Tông đều đồng loạt lắc đầu như chống bỏi. Không cần hắn rút, chỉ cần đừng chơi chết bọn họ là được rồi. Nhìn thấy bộ dạng như chim sợ cành cong này của bọn họ, Huyết Minh liền phảng phất như vô cùng thương tâm mà thở dài. Giọng điệu tràn đầy tiếc nuối. Nói đến bọn họ suýt chút nữa liền tin là thật. Đúng là đau lòng quá đi. Ta chỉ là muốn giúp các ngươi thôi, đúng là lòng tốt không được báo đáp mà. Vậy thì xin lỗi, ta đi trước đây. Vừa nói, thì tả tiên trong tay Huyết Minh lại lần nữa biến hóa trở về nguyên dạng của nó. Trở thành một thanh kiếm tràn đầy tà dị không nói nên lời. Ngay khi những người khác còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của hắn, thì Hy Tà đã nhanh chóng cắm thẳng xuống giữa lòng sông. Mà Huyết Minh cũng thuận thế đặc không, phi thân lên, đem chuôi kiếm của Hy Tà làm điểm dừng chân. Vô cùng nhẹ nhõm bay đến bên kia bờ sông, tràn đầy khiêu khích liếc nhìn đám người Minh Nhật Tông. Một bộ dáng xem của vui. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ chỉ hận không thể đem hắn tấu một trận, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng, sau giây phút nóng não, bọn họ liền lập tức tràn đầy kinh hãi. Hắn làm sao lại có thể đạp không được a? Phải biết, chỉ có tu sĩ kiếm tiên cảnh mới có thể đạp không khoảng 2 trượng, vận dụng linh, ma, khí trong cơ thể mình làm thành công kích mà thôi. Chẳng lẽ tên ma tộc này, cư nhiên đã đột phá kiếm tiên cảnh? Mặc dù trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng nhưng Ôn Văn vẫn như cũ xử cho tên đệ tử bên cạnh mình một cái ánh mắt. Ý tứ bảo hắn học theo Huyết Minh làm thử xem. Mặc dù linh lực trong người bọn họ đã bị áp chế, thế nhưng nhảy xa một lần một trượng cũng không phải là không thể. Hít sâu một hơi, tên đệ tử kia liền đi về phía trước. Đứng trên bờ sông, hai chân tụ lực, gã cũng nhanh chóng bật người về trước, cơ thể hướng giữa sông bay đi. Mắt thấy gã sắp đạp lên chuôi kiếm của Hy Tà thì bỗng dưng. Hy Tà lại bay lên khỏi lòng sông, trở về bên cạnh Huyết Minh. Mắt trợn trừng, đùng, không ngoài dự đoán, tên đệ tử này đã trực tiếp rơi vào trong nước. Theo sau đó, dưới kinh hách nối tiếp của đám người Minh Nhật Tông, những hòn sỏi dưới đáy sông bỗng dưng lại từ từ chuyển động. Đúng vậy, thật sự là chuyển động. Chúng trở thành một đám trùng đen to nhỏ không đồng đều, hai đầu chân nhắn không phân biệt đầu đuôi. Nhưng tốc độ bơi trong nước lại vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh người của tên đệ tử đang nhanh chóng bơi vào bờ kia. Bâu vào trên cơ thể của gã. Tên đệ tử 6. Đám người Minh Nhật Tông còn lại 6. Kẻ sáng tạo ra cái ma thần chi mộ này, rốt cuộc là có chấp niệm vặn vẹo gì đối với đám sinh vật thân mềm đáng ghê tởm này vậy. Sở thích cũng không khỏi quá mặn đi. Lúc này, ánh mắt của bọn họ khi nhìn Huyết Minh cũng liền trở nên không giống. Lao tổ tông thì thích chế tạo ra mấy thứ kỳ dị, đời sau thì lại thích đem người đi uy quái vật. Từ đó đưa ra kết luận, đám ma thần này đều là tập hợp của những kẻ đầu góc có bệnh A không thể trêu vào. Chương 113, Huyết Bỉ Nhân. Lai đi, để Huyết Minh chiếu cố đám người Minh Nhật Tông thêm một chút nha. Lúc này, sau khi bám vào trên người của tên đệ tử, chỉ thấy đám hắc chúng kia, từng con một bỗng dưng lại nhanh chóng phình to ra một cách chóng mặt. Trong vài hơi thở đã to bằng nửa cổ tay người bình thường, rõ ràng còn có xu thế to hơn. Kèm theo đó, âm thanh kêu gào thống khổ của tên đệ tử cũng lập tức vang lên, khiến cho màng nhĩ của những người khác đều trở nên óng óng lên. Hai tay của gã cũng không ngừng nắm lấy từng con hắc trùng, muốn đem nó gỡ ra nhưng đều là làm việc không công. Trong chốc lát, tên đệ tử kia đã rút lại còn da bọc xương. Làn da bao sát vào trong cốt tủy, giống như huyết nhục bên trong đều bị đào không. Hai chân giống như hai que tăm đang run rẩy, từ từ khuỵu xuống, đem cơ thể gã đều ngã xuống mặt nước. Nhìn thấy đám hắc trùng kia đột nhiên lại chui về phía đáy sông, nước sông cũng trở nên đen ngòm, vẩn đục. Phản xạ đầu tiên của đám người Minh Nhật Tông chính là đồng loạt lùi về sau. Nhất là khi nhìn đến Huyết Minh không biết từ đâu lấy ra một cái màn đầu, ngồi xổm nhìn bọn họ. Bọn họ liền càng thêm khẳng định linh cảm của mình. Bộ dạng của tên ma tộc này, rõ ràng là đang chờ xem kịch hay a không có ý tốt. Quả nhiên, nước sông đen đục kia bỗng dưng lại sùng sục nổi lên bọt nước truyền lên phía trên. Giống như là sắp sôi trào. Theo sau đó, mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên lại bắt đầu gợn sóng, cuộn lên càng ngày càng mãnh liệt. Không để bọn họ chờ lâu, từ dưới đáy sông lúc này bỗng dưng lại thò lên một bàn tay gầy trơ xương. Trên da lốm đốm chấm đen giống như da người già. Nhưng móng tay lại dài tận một tấc, căn bản không phải người già có thể có được. Hào hào. Từ dưới đáy sông, một cái người cũng đi theo xuất hiện trước mắt của đám người. Chỉ thấy nó lúc này, trên người vẫn như cũ mặc lấy y phục của Minh Nhật Tông, cơ thể khô quắp như vỏ cây khô. Đôi mắt lóe lên lục quang, xanh lẹ một mảnh, tràn đầy tham lam cùng dã tính. Rõ ràng chính là tên đệ tử khi nãy. Nhìn thấy thứ đồ chơi này, Huyết Minh cũng không khỏi tặc lưỡi. Thứ này gọi là Huyết Bỉ Nhân, là một loại quái vật được tạo thành sau khi nhân tộc bị hắc trùng cắn chết. Đồ chơi này cùng với cương thi ở thời hiện đại mà nói, trên lý thuyết là tương đối giống nhau. Cũng không biết Khâm Bằng là như thế nào đem chúng làm ra tới. Thế nhưng, cùng lúc này, Huyết Bỉ Nhân đã vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào đám người Minh Nhật Tông. Mà Huyết Minh, đã triệt để bị nó làm lơ. Nhai ra hàm răng sắc nhọn chảy đầy nước dãi cùng với hai chiếc răng nanh dài của mình. Huyết Bỉ Nhân liền giống lên một tiếng phi nhân loại, đánh về phía một tên đệ tử đứng gần mình. Mọi người cẩn thận. Ôn Văn hô lên một tiếng, khiến cho mọi người cảnh giác cao độ. Mắt thấy Huyết Bỉ Nhân đang lao về hướng này với tốc độ nhanh chóng, Ôn Văn liền vội vàng nâng lên trường kiếm chém về phía nó. Giống ba. Theo tiếng giống giận dữ của Huyết Bỉ Nhân, Chắc Thiên Hạo cũng ở bên cạnh lấy ra Hạo Nhiên kiếm chém mạnh lên thân thể của nó. Quang mang từ trên thân kiếm cũng lóe lên, tạo thành tia lửa. Không biết có phải bị giật mình hay không, Huyết Bỉ Nhân cư nhiên lại lùi về đến sát mé sông. Trước ngực và sau vai của nó cũng hiện lên hai đạo vết thương dỉ máu, nhưng cũng không phải là quá nặng. Liếm liếm móng tay đen xì của mình, Huyết Bỉ Nhân lại lần nữa phát động công kích. Nhưng lần này, tốc độ của nó đã nhanh hơn khi nãy không biết là bao nhiêu lần. Chỉ để lại cho đám người Minh Nhật Tông một đạo tàn ảnh, khiến cho con ngươi của bọn họ trở nên co rụt lại. A a a a. Một tiếng hét run rẩy vang lên, một tên đệ tử cứ vậy bỏ mệnh. Động mạch chủ bị Huyết Bỉ Nhân cắn đứt, máu đỏ cũng ào ạt chảy ra. Nhìn lấy Huyết Bỉ Nhân đang cắn lấy cổ của tên đệ tử kia cùng với tiếng nuốt từ ngực không ngừng vang lên bên tai, đám người Minh Nhật Tông cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử của tứ đại môn phái A, mặc dù yêu ma đều đã từng giết. Nhưng trường hợp huyết tinh cùng uy nan như thế này, bọn họ cũng là lần đầu tiên trải qua. Thấy vậy, Huyết Minh liền không khỏi không vui. Chẳng lẽ hắn còn không đáng sợ bằng một con Huyết Bỉ Nhân ngay cả thủ hộ quái cũng không bằng kia hay sao a? Xem ra, hắn vẫn là còn quá nhân tử, về sau phải chiếu cố bọn họ nhiều hơn nữa mới được. Nếu để cho đám người Minh Nhật Tông biết được suy nghĩ của Huyết Minh, bọn họ nhất định sẽ bệnh tim bộc phát. Đồng hóa, trên đời này, có kẻ kỳ ba nào lại cùng quái vật so sánh độ đáng sợ đâu a? Đương nhiên, bọn họ nhất định là không biết rồi. Có lẽ là hút xong máu của một người còn chưa đủ. Phảng phất như nếm phải mùi ngon ngọt, ánh mắt của Huyết Bỉ Nhân cũng càng thêm điên cuồng rơi thẳng lên người của những con mồi khác. Tiếp tục chuyến đi săn của mình. Không được, phải nghĩ cách bốn. Có tình yêu hỏi ta từng đọc mấy bộ tiên hiệp đứng đầu chưa, vậy thì câu trả lời của ta là chưa nhé. Bởi vì đa số mấy bộ tiên hiệp ra đời đầu tiên đều không phải là gu của ta. Ta thích màn bá hơn, chứ không thích mấy chuyện phế vật lưu hay tu luyện từng chút một như phàm nhân tu tiên, tiên lịch, bách luyện thành thần. Và đặc biệt là dị ứng mấy bộ yêu hận tình cửu, tình hữu độc trùng, 1v1, mặc dù ta cũng thích viết mấy cái chuyện ngược luyến như vậy. Thà để nam chính làm thái giám hoặc không có vợ, tu Phật như Tây Du Ký. Hoặc để mặn nhiều vợ, thậm chí là ngựa giống. Chứ ta không thích kiểu lằng nhằng trong tình cảm như Chu Tiên, Già Thiên. Yêu người này, phụ người kia. Nói chung mấy bộ trên ta cũng chỉ nghe người ta gì vừa tới nhằm thôi. Chứ ta có từng coi đâu. Bộ đầu tiên đưa ta tới chuyện tiên hiệp hình như là thần ấn vương tọa thì phải. Bộ này màn ổn nhưng hình như cũng là 1v1, không ấn tượng lắm. Chương 114, rác rưởi dễ cháy. Trong lúc đám người Minh Nhật Tông bị Huyết Bỉ Nhân như mèo vờn chuột, sức đầu mẹ chán thì ở một bên. Huyết Minh đang nhàn nhã gặm màn đầu, xem đến có mùi ngon. Lúc này đây, Huyết Bỉ Nhân cũng vừa mới nhả ra một tên đệ tử khác vừa bị cắn. Hiện tại, đám người Minh Nhật Tông còn lại, bao gồm cả Trác Thiên Hạo thì cũng chỉ còn có 5 người. Giống. Một tiếng thét dài, cánh tay của Huyết Bỉ Nhân lại lần nữa vươn ra. Đâm xuyên qua lòng ngực của một tên đệ tử khác, khiến cho gã không khỏi hét thảm một tiếng. Trực tiếp chút bỏ hơi thở cuối cùng. Rút ra bàn tay, máu huyết liền theo cánh tay của Huyết Bỉ Nhân chạy xuôi xuống dưới đất. Không biết là chủ tính điều gì, nó cư nhiên lại không hút cạn máu của thi thể này như bình thường mà chỉ đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Trác Thiên Hạo. Chưa để cho hắn kịp thở dốc một hơi thì Huyết Bỉ Nhân đã tiếp tục tấn công. Mục tiêu lần này liền là hắn. Con người co rụt lại, bất chi bất giác, Trác Thiên Hạo liền nâng lên Hạo Nhiên kiếm, đỡ lấy quỷ trảo của Huyết Bỉ Nhân. Mắt thấy móng vuốt đẫm máu của Huyết Bỉ Nhân sắp xuyên qua khe hở của lưỡi kiếm, đâm về phía mình. Trác Thiên Hạo cũng thầm nghĩ, không xong. Thế nhưng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một sợi roi đỏ thâm đông dưng lại xuất hiện quấn quanh cổ của Trác Thiên Hạo. Đem hắn kéo bay sang bên kia bờ sông, tránh thoát khỏi công kích của Huyết Bỉ Nhân. Là ngươi. Đưa tay sờ lấy Hy Tà Tiên quấn quanh của mình, trong mắt của Trác Thiên Hạo liền hiện lên một tia giãy giụa cùng dị sắc. Tràn đầy kinh ngạc hỏi Huyết Minh. Mặc kệ hắn ta, Huyết Minh chỉ là im lặng không nói một lời. Đem Hy Tà thu lại, huyễn hóa về thành thiết kiếm. Nếu không phải bởi vì Huyết Bỉ Nhân giết chết nam chính thì hắn sẽ không nhận được điểm phản diện. Hắn mới không thèm quan tâm Trác Thiên Hạo làm gì đâu, để hắn tự sinh tự diệt liền tốt. Nam Chính phải học được cách tự cứu a. Bên kia bờ sông, bởi vì Trác Thiên Hạo bị Huyết Minh cứu đi, lợi trảo của Huyết Bì Nhân cũng theo đó rơi vào khoảng không. Có lẽ vì con mồi bị cướp mất, Huyết Bì Nhân liền tràn ngập lửa giận mà quay mặt về phía Huyết Minh gào giống lên. Ngay cả những nhân tộc khác ở đây cũng đều bị nó thờ ơ. Bị một con quái vật không có trí tuệ gì đáng nói hâm dọa. Gương mặt của Huyết Minh cũng không khỏi xa sầm lại. Nhưng nụ cười vẫn như cũ không giảm. Bàn tay khẽ nhấc, một luồng lam hỏa liền ngưng tụ trên tay của hắn. Bay thẳng về phía Huyết Bì Nhân. Nhìn thấy đoàn hỏa diễm này, bản năng cùng dạ tính của Huyết Bì Nhân không khỏi khiến cho nó có điểm rụt rè. Muốn lùi bước. Thế nhưng, lam hỏa nhất định sẽ không buông tha nó. Khi quỷ lam chi hỏa chạm vào trên người Huyết Bì Nhân, trong chớp mắt, nó liền đem Huyết Bì Nhân bao phủ lại. Tạo thành một quả cầu lửa xanh lam. Ngao giống. Dưới ánh mắt trợn tròn của đám người Minh Nhật Tông, Huyết Bì Nhân cư nhiên lại bị đốt thành tro bụi rơi xuống nền đất. Để lại một vệt khói đen, chứng minh sự tồn tại của nó. Khiến cho những người khác không khỏi khó khăn nuốt xuống nước miếng, vô cùng túng quẫn. Giáp rưởi đúng là dễ cháy a. Đứng ở một bên nghe thấy tiếng cảm khái của Huyết Minh. Trác Thiên Hao liền không khỏi có rút khóe môi. Giáp rưởi. Hắn là đang mắng xéo bọn họ ngay cả giáp rưởi cũng không bằng sao. Trong lúc Trác Thiên Hạo vẫn còn đang xoắn suýt ở một bên. Huyết Minh đã đi về phía trước, giống như bồi tội nhưng lời nói lại không có một chút ý hối lỗi nào. Ban nay thật sự là ngượng ngùng a, thanh kiếm này của ta chính là có một chút bệnh. Nó ghét những kẻ quá xấu a, thì như các ngươi. Khi tả, một mình chủ nhân đạp ta đã đủ, các ngươi còn muốn đạp ta sao? Mơ tưởng. Đám xấu xí Minh Nhật Tông chín. Bọn họ không phục a, hắn lúc nào cũng trùm một cái áo choàng đen thui thì tính hảo hán cái gì? Có giỏi thì dở ra áo choàng, cùng bọn họ so mặt đi. Để bọn họ tâm phục khẩu phục. Mặc dù là điên cuồng phỉ nhổ ở trong lòng nhưng giáo dưỡng cũng không cho phép đám người Minh Nhật Tông chửi đồng lên. Vì thế, bọn họ cũng chỉ có thể xám xịt mặt ở bên bờ tìm kiếm đường qua sông. Dẫu sao cũng không thể kêu Huyết Minh dùng roi xiết của bọn họ lôi qua giống như lôi Trác Thiên Hạo vậy đi. Nhìn bộ dạng cam chịu của bọn họ, Huyết Minh liền thích thú câu lên khóe môi. Đi đến bên bờ hồ rồi ngồi xuống. Dùng thiết kiếm gõ gõ vào trên vách sông. Nói đúng hơn là gõ vào một cây sắt ghim vào trên đá, đầu cây sắt còn nối lấy một sợi dây thừng thả xuống mặt sông. Cốc cốc cốc. Lúc này, bộ dạng của Ôn Văn đã vô cùng tàn tạ. Hắc y cùng áo khoác đều rách dưới khôn cùng, trên vai cũng vô tình bị Huyết Bì Nhân cào trúng, máu me giàn rùa. Tóc thai tán loạn, mặt mũi lấm lem. Khi nhìn đến hành động này của hắn, đôi mắt của Ôn Văn liền khẽ nheo lại một chút. Sau đó, cũng không biết là vì bị thương hay do nghĩ đến điều gì. Ôn Văn đống dưng lại đưa tay che ngực, phun ra một búng máu. Con ngươi như muốn nứt ra nhìn chăm chăm vào Huyết Minh. Thân tử! Thân tử! À, hôm nay khi dạo một vòng quanh các trang truyện khác, mình có nhận được bình luận của một số bạn. Nhưng mong các bạn thông cảm cho mình nhé, mình chỉ dép cờ mở tờ và hoạt động duy nhất tại trang truyện ý thôi. Đầu tiên là câu hỏi của khá nhiều bạn là tắc có ni chưa? Câu trả lời là có rồi nhé. Câu hỏi T2 là của một bạn hỏi nhóc bộ có thủ với con gái à, câu trả lời là no nha. Tại thích thì viết vậy thôi. Không phục tới chiến. Thứ ba là cảm ơn bạn ga họ cỏ, viết văn giỏi là điều hiển nhiên rồi. Đa tạ bạn. Cười tít mắt. Thứ tư là trả lời cho bạn như tờ tờ, bạn có lẽ là hiểu lầm một chút ở đây rồi. Đây là chuyện nam tần chứ không phải ngôn tình 1v1 nhé. Nếu dùng theo thuật ngữ trong ngôn tình thì gọi là chuyện nở tờ phiên bản nam nha. Thứ năm là trả lời cho bạn gì đó ở trang mẹ đọc chuyện, việc bỏ phiếu ở trang đó là không có liên quan gì tới việc bạo trương của mình nhé. Tại người đăng ở trang này chưa từng xin phép mình nên việc bạn ấy được bờ nở phiếu hay lượt xem thì cũng không hề quan hệ mình nha. Cuối cùng là cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 115, Cửu Dương Đăng. Ai muốn chắc nam chủ đập công hạo nhiên kiếm thì like cho ta A bỏ phiếu D. G4F. Nhìn thấy tình trạng này của Ôn Văn. Đám người Minh Nhật Tông liền vội vàng hô lên mà chạy đến đỡ hắn. Nhất là Hồng Đỉnh, vừa đỡ lấy Ôn Văn lại vừa hỏi thần tử, ngài có sao không? Lắc đầu, trên mặt Ôn Văn đều là một vẻ lạnh căm. Phủi tay khỏi người của Hồng Đỉnh cùng một tên đệ tử khác, từng bước một đi đến bên bờ sông. Chỉ thấy ở phía đối diện của Huyết Minh, trên vách đá cũng có một cây sắt ý như đúc. Không có nửa phần do dự, Ôn Văn liền đưa tay đem cây sắt đó rút ra. Ầm, ong ong. Theo tiếng cơ quan vang lên. Chỉ thấy nước sông cư nhiên lại từ từ rút xuống. Mà ở trên mặt nước, một nền gạch cũng bắt đầu hình thành. Đem mặt nước che phủ lại. Nối liền hai bên bờ sông lại với nhau, trở thành một con đường đi. Lúc này, những người khác ở đây rốt cuộc cũng đã hiểu được cảm giác ban nãy của Ôn Văn rồi. Gương mặt của tất cả đều trở nên méo mó và mẹo, giống như nuốt phải rồi bỏ. cái tên ma tộc này, rõ ràng là đang chơi khăm bọn họ. Hắn biết rõ là có đường đi qua nhưng lại khăng khăng chọn lựa cách phi qua, khiến cho bọn họ lạc mất phán đoán. Ngu ngốc nhảy qua theo hắn. Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, Huyết Minh liền tràn đầy rêu cận cười cười. Vô lại rũ bỏ hết trách nhiệm của mình, còn không quên mắng bọn họ một chút. Đừng nhìn ta như vậy a, ta thích trực tiếp nhảy qua như vậy đấy thì đã làm sao? Ai kêu các ngươi ngu ngốc, tin người như vậy làm chi? Không phục liền tới chiến a. Ở trong lòng Mặc Niệm quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân. Ba người Ôn Văn liền trầm mặt đi sang bờ sông, lộ ra vài phần rộng lượng đối với việc cố tình gây sự của Huyết Minh. Đương nhiên, đó là chưa kể đến nắm tay đang siết chặt cùng với gây xanh đang nảy lên trên trán bọn họ. Lấy sự trầm mặt của bọn họ làm thực trạng, đám người lại một đường đi về trước. Không biết có phải là ảo giác của Huyết Minh hay không, nam chính đại nhân dường như là có điểm gì đó quái quái. Đôi lúc lại hơi bối rối cùng do dự liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi mấy điều râu ria. Ngươi tên là gì? Ngươi bao lớn tuổi? Gia đình ngươi còn có ai? 9. Đối với mấy câu hỏi không đâu vào đâu của Trác Thiên Hạo, Huyết Minh lại lần nữa đưa tay giật đi Hạo Nhiên kiếm của hắn. Ở trên đầu của hắn gõ mạnh một cái, khiến cho hắn ngao ngao kêu to, ôm lấy đầu. Mới trả kiếm lại cho ngươi, ngươi liền một tấc tiến lên một thước rồi. Ta cũng không có sở thích gì lạ đâu a, giới tính của ta còn thẳng hơn cả Hạo Nhiên kiếm này nữa đó. Mặc dù nói như vậy nhưng Huyết Minh cũng không đem việc này để tâm cho lắm. Dù sao, tự cổ chí kim, nam chính cùng nhân vật phản diện chính là kẻ thù không đội trời chung a, hắn cũng không tin, giữa bọn họ có loại điện lưu gì đang nói. Buông ra bàn tay đang ôm đầu của mình, Ôn Văn liền túi đầu không nói. Gương mặt của hắn cũng rơi vào trong bóng tối, không để cho người ta nhìn thấy được biểu cảm lúc này. Theo con đường mòn đi sâu vào trong, cũng không biết là trải qua thời gian bao lâu. Ngay khi đám người Ôn Văn cảm thấy chân run, đầu choáng mắt hoa thì khung cảnh trước mặt bọn họ rốt cục cũng một lần nữa biến đổi. Trở về hành lang tối tăm như lúc trước. Thế nhưng, khác biệt ở đây là, hành lang này chính là đen thui một mảnh. Giơ tay không thấy năm ngón. Nhưng kỳ dị thay, mỗi khi bọn họ đi đến chỗ nào, nơi đó lại được đốt lên một ngọn đèn, sáng rực một vùng. Những ngọn đèn treo dọc theo vách tường này được gọi là Cửu Dương Đăng. Một trong những linh khí cấp thấp vô cùng tà ác đã bị thất truyền của ma tộc. Theo trong sách có viết, tim đèn của Cửu Dương Đăng được luyện chế từ cốt tủy nung chảy cùng với oán khí của nhân tộc. Đặc biệt là nhiên liệu của nó, chính là hút dương khí của nhân tộc làm vật dẫn. Chỉ cần nhân tộc xuất hiện, đèn sẽ tự cháy. Trong thời gian dài bị Cửu Dương Đăng hút đi dương khí, nhân tộc đó sẽ triệt để bỏ mệnh. Đương nhiên, loại đèn này đối với Huyết Minh mà nói là không có một chút ảnh hưởng nào. Đây cũng là lý do vì sao hắn chừa cho bọn họ một mệnh, đem theo bên cạnh mình. Khu khu, thần tử, ta cảm giác, đầu có điểm mơ hồ. Ho khan một tiếng, tên đệ tử theo sau cùng liền nhỏ giọng nói ra. Nhíu mày, Ôn Văn cũng cảm giác hơi khó chịu mà gật đầu tán đồng. Lại nhìn Huyết Minh vẫn như cũ tinh lực tràn trề đi ở phía trước. Hắn liền không khỏi cắn răng, thầm hận trong lòng. Cũng không biết là qua bao lâu, tốc độ của bọn họ cũng liền ngày càng chậm lại. Làm cho Huyết Minh không khỏi quay đầu lại nhìn bọn họ, tràn đầy chế giễu, châm chọc một tiếng, các ngươi chưa ăn cơm sao? Đi chậm như vậy, lát nữa làm sao chạy nổi đây? Người đầu tiên tức giận chính là tên đệ tử theo sau cùng kia. Bởi vì nguyên nhân mệt mỏi, gã đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí. Vừa đúng lúc trực tiếp buộc phát ra. Ngươi muội, theo tiếng Việt dễ hiểu là CL, lão tử đã sớm nhịn ngươi từ lâu. Sĩ khả sát, bất khả nhục, ngươi có giỏi liền một kiếm giết chết lão tử đi. Ở một bên, Ôn Văn đang chú tâm ngẫm nghĩ thâm ý bên trong lời nói của Huyết Minh. Khi nghe thấy tiếng quát như muốn tìm đường chết của gã, trực giác mách bảo cho Ôn Văn, sắp tới sẽ không có chuyện tốt. Sắp đi tới trung tâm ma thần chi mộ rồi nha ba. Thư nhờ góp ý của Trác đại nam chủ, ta có nên đem Hạo Nhiên kiếm đập còn không a? Ôn Lai chờ, rất gấp. Chương 116, đập trứng. Quả nhiên, đối diện với sự to tiếng của tên đệ tử này, Huyết Minh không chỉ không tức giận mà còn bật cười. Trong chớp mắt, hắn đã đi đến bên cạnh của gã, đem gã níu về phía mình rồi đạp về trước. Đem gã đá đến lộn nhào, lăn vài vòng trên mặt đất. Trên không gian một trượng mà gã lăn qua, ánh đèn ở đây liền ba một tiếng sáng lên. Kế tiếp, một loạt đôi mắt đỏ ngầu cùng với tiếng ma sát soàn soạt lên trên vách tường cũng theo đó hiện hữu trong đại não của những người ở đây. Dưới bóng tối đen kịt, những đôi mắt này liền lít nha lít nhít một đám. Tỏa ra hàn quang thấu xương. Thứ gì? Từ trên mặt đất bò dậy, tên đệ tử liền run lẩy bẩy hỏi. Mồ hôi đầy đầu không người lên người về sau, giống như muốn tránh né khỏi cái nhìn của những đôi mắt kia. Cất cờ dự. Thế nhưng, chỉ nghe một tiếng rít chói tai vang lên. Từ trong bóng tối liền xuất hiện một đám quái vật bộ dạng dọa người, cao khoảng 2 thước. Hai bàn tay sắc nhọn như lưỡi dao, không có mắt nhưng lại có miệng vô cùng rộng. Số lượng ít nhất cũng lên tới 100 con. Tốc độ di chuyển khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt của tên đệ tử này. A a a. Xê cứu mạng năm. Hô lên một tiếng, tên đệ tử liền dùng 3 chân 4 cẳng bỏ dậy. Chân như tha mỡ, chẳng mấy chốc đã chạy ngược về phía Ôn Văn. Bị trang cảnh kinh khủng trước mắt này làm cho kinh hãi. Ôn Văn cũng không khỏi lùi về sau vài bước, không có nửa phần chần chừ, xoay người bỏ chạy. Thấy vậy, cũng không quản nhiều nữa, Hồng Đình liền chạy theo bên cạnh hắn, quay đầu gọi Trác Thiên Hạo thánh tử, chạy mau bốn. Bất chi bất giác, Trác Thiên Hạo liền đưa tay muốn lôi kéo ống tay áo của Huyết Minh cùng đi. Thế nhưng, rơi vào trên bàn tay của hắn chỉ là bội kiếm Hạo Nhiên. Mà Huyết Minh, đã sớm vô tung vô ảnh từ lâu. Há miệng giống như muốn nói gì đó, thế nhưng, đối diện với đám quái vật dày đặc trước mặt mình. Trác Thiên Hạo cũng chỉ có thể cắn răng, theo hướng của đám người Ôn Văn, quay người chạy đi. A, xem ra tính cách vẫn còn rất tốt, a vậy thì có nhân liền có quả đi. Từ trong bóng tối liếc nhìn đám quái vật chen chúc dưới chân của mình. Huyết Minh liền nhẹ giọng nói ra. Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, lại cộng thêm biểu hiện thức thời vừa rồi của Trác Thiên Hạo. Nên hắn quyết định, sẽ thả cho hắn ta một con ngựa. Sống hay chết, vậy liền xem bản lãnh của nam chính đại nhân đi. Phần Phật chư thần dược trao lượn trên không trung, Huyết Minh lại một đường bay sâu vào trong hành lang. Một đường này, không biết có phải là thiếu mất hào quang thù hận trên người Trác Thiên Hạo hay không. Hắn đi vô cùng bình yên, ngay cả một hòn đá cản đường cũng không có. Dọc theo đường đi, hai bên vách tường trong tầm mắt của Huyết Minh cũng xuất hiện ngày càng nhiều gian mật thất. Phía trên khắc đủ loại dòng họ của những gia tộc nổi tiếng một thời đã từng theo chân, phụ tá cho các đời ma thần, danh chấn thương lang. Rốt cuộc, không biết đã bay bao lâu, một luồng ánh sáng chói lóa liền chiếu vào trong mắt của Huyết Minh. Có lẽ do thời gian dài ở trong bóng tối, đôi mắt của hắn vẫn còn có điểm kích ứng đối với ánh sáng. Đợi khi đôi mắt rốt cuộc cũng trở lại bình thường, hắn liền không khỏi nhíu chặt mi tâm. Chỉ thấy lúc này, hắn là đang lơ lửng trên một tòa đại điện. So với nơi cất giữ ma thần sử vẫn phải lớn hơn rất nhiều. Nơi nơi đều được khảm nạm bằng vàng, từ vách tường đến cột trống. Châu báu, linh thạch chất đống mọi nơi. Phía trên trần nhà đều lắp lên vô số dạ minh châu, rất là xa xỉ. Nhưng thứ làm cho Huyết Minh quan tâm, chính là một quả trứng to lớn đặt giữa đại điện. Chỉ thấy hình dạng của nó giống y đúc một hòn đá lớn màu trắng, cao hơn một trượng. Phía dưới của quả trứng lại là một cái hồ nước, không, nói đúng hơn là một cái bể chứa đầy nham thạch nóng rực đang sôi sùng sục. Tại sao giữa ma thần chi mộ lại đặt một quả trứng A? Mặc dù đã đoán ra được quả trứng này chính là trứng của Kim Đỉnh Chu Tước, cũng tức là sẽ nở ra một cái nữ chính. Thế nhưng, Huyết Minh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Dù sao, có con thánh thú nào lại có đủ khả năng chui vào trong ma thần chi mộ để đẻ trứng kia chứ? Miên man suy nghĩ, Huyết Minh lại thu hồi chư thần dực. Dẫm lên nền đất, từng bước một đi về phía quả trứng cực đại kia. Càng đến gần, không khí xung quanh phảng phất như lại càng hừng hực thiêu đốt. Trên vỏ quả trứng, cũng hiện lên một sợi chỉ đỏ lúc gần lúc hiện. Trôi nổi trên vỏ khắp nơi. Hy tà, ra đây. Theo suy nghĩ của Huyết Minh, Hy tà liền hóa thành một thanh thiết kiếm, bay lòng vòng quanh hắn. Phảng phất như đang hỏi, có chuyện gì? Hờ hững, Huyết Minh liền chỉ tay vào quả trứng kia. Nhàn nhạt ra lệnh đập trứng. Hy tà 9. Hy tà, A Đậu, ký chủ hết dọa đem ta đi thái rau, hiện tại lại bắt ta đi đập trứng nữa hay sao? Vậy thì kế tiếp sẽ là gì? Đem ta đi nhóm lửa à? Chương 117, review và chỉnh sửa. Theo thời gian dài đi đến bình cảnh, ta rốt cuộc cũng đã tìm được bước đột phá rồi. A, ta phát hiện ra, khi viết chuyện đô thị, chất xám của ta không đủ dùng. Cho nên, ta quyết định, sẽ đem chuyện thượng vị giả chuyển thể thành chuyện tiên hiệp, dị giới. Màn chín vẫn là Dịch Bảo Bảo, vẫn là thiết lập nhân vật như trước. Nhưng bối cảnh, thiết lập hệ thống sẽ đổi. Tên của chuyện sẽ là Tiểu Bạch Kỳ Minh Thành. Tên là vậy, nhưng chuyện thuộc thể loại vô địch lưu, màn vô địch không đối thủ. Hệ thống rất thứ là vô dụng. Hệ thống, cái gì bốn? Khu khu, không phải hệ thống vô dụng. Mà là Dịch Bảo Bảo quá bá rồi nên hệ thống không thể giúp được gì. Ngoại trừ đổi đồ ăn giúp cho Dịch Bảo Bảo khôi phục lại hồng hoang chi lực của mình. Ai thích sảng văn, vô địch lưu, thì cứ nhảy hồ nhé. Nhưng nếu muốn từ trên chuyện kia tìm đến thân ảnh của Huyết Minh thì rất xin lỗi. Hai chuyện này chính là hai thái cực khác nhau. Không có âm mưu quỷ kế quá nhiều như ở chuyện này. Cũng không có sóng gió ầm ầm, dạ mạ đầy trời, dựa đuổi nghẹt thở như ở đây. Thiên về nhẹ nhàng, tình cảm, hài hước hơn. Nói thẳng ra là đơn giản thô bạo, âm mưu quỷ kế gì đến trước mặt của Dịch Bảo Bảo thì cũng sẽ bị đánh bay. Còn về cấp bậc tu luyện, mọi người không cần quan tâm quá nhiều. Chuyện gần giống như là ngụy tiên hiệp rồi, không có nói rõ về tu luyện thăng cấp đâu. bởi vì Dịch Bảo Bảo không có tu vi gì đáng nhắc tới cả, cho nên không cần cả giờ. Sau đây là tổng kết một số thông tin về thân phận tính cách của Dịch Bảo Bảo nhà ta. Tính cách phũ, vô cùng phũ. Bởi vì ngủ say từ năm 1-2 tuổi, với lao cha bất lương của hắn dạy dỗ, cho nên hắn rất rất là ngây ngô có bệnh nguy kịch. Ngoại hình đáng yêu nhưng tính cách lại vô cùng bạo lực. Cuồng bạo, tương bướng, ngạo kiêu, không nói lý lẽ. Xem đồ ăn như mạng, nói thẳng ra là ham ăn, chỉ cần có đồ ăn thì hắn liền sẽ lục thân không nhận. Chỉ cần có thể dùng nắm đấm để xử lý thì hắn nhất định sẽ không động não. Đương nhiên, việc này cũng không chứng tỏ là hắn ốc. Mà hoàn toàn ngược lại, hắn rất thông minh nhưng ngặt nỗi là hơi lười một chút thôi. Là con trai của Huyết Minh và Dịch Thi Tịnh, hệ thống. Cái tên Dịch Thủy Hàn này cũng là do Huyết Minh đặt, bắt nguồn từ câu nói của Khinh Kha. Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Dịch là, gió thổi sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Mọi người vào xem và cờ mở tờ ủng hộ cho ta nhé. IT, có gờ tờ, IT, có gờ tờ. Chương 118, mẫu thân của Huyết Minh. Đương nhiên, cho dù ngàn vạn lần không nguyện, Hy Tả cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lao về phía quả trứng kia. Thế nhưng, ngay khi kiếm nhận của Hy Tả sắp cắt trúng quả trứng thì phanh. Một tầng sáng lờ mờ bỗng dưng lại xuất hiện, đem quả trứng bao phủ ở bên trong. Mà Hy Tả, cũng theo đó bị hất bay ra. Ghim vào vách tường bên cạnh cửa vào. Trôi kiếm cũng len ken không ngừng run lên. Nhưng là, vòng sáng này sau khi bị Hy Tả đâm trúng cũng lập tức mở dần. Răng rác vỡ vụn, phả vào trong không khí. Theo sau đó, một thanh âm nữ nhân tràn đầy u oán cùng chói tai cũng theo đó vang lên. Phía sau của quả trứng này, cũng dần dần hình thành một luồng khói đen, hóa thành bóng dáng của một nữ tử. Tiểu bối to gan. Cư nhiên lại dám đến đây phá rối nơi tu tĩnh của ta. Âm thanh này, mang theo uy áp vô cùng cường đại. Thế nhưng, Huyết Minh lại không bị nó ảnh hưởng đến một chút nào. Chỉ là, ma cốt trong người hắn giống như lại khẽ rung động, khiến cho hắn không khỏi nhíu chặt mày lại. Bóng đen này, tại sao lại có thể đả động đến ma cốt được a? Cảm giác này chỉ xuất hiện khi hắn đứng gần ma thần sử mà thôi. Vậy chẳng lẽ, bóng đen này chính là thần hồn của một trong những vị ma thần đã tán lạc kia? Nghĩ đến đây, Huyết Minh liền hơi cúi đầu, chắp tay ở trước người. Nể mặt mà mang theo một cỗ cung kính hỏi vãn bối mạo muội làm phiền, mong tiền bối thứ tội. Xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối. Hừ, xem như ngươi biết điều. Ta chính là ma thần đời thứ 12 chi vị Khương Phỉ. Còn ngươi, là tiểu nhi của gia tộc nào, tại sao lại tiến vào ma thần chi mộ? Tiến về trước vài bước, gỡ ra áo choàng để ta nhìn xem. Đối diện với sự biết điều của Huyết Minh, bóng đen này liền hòa hoãn lại một chút mà thu hồi lại uy áp. Nhưng giọng nói vẫn mang theo nồng đậm kiêu căng, khiến người nghe không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu. Thế nhưng, thứ trong câu nói này của nàng ta, Huyết Minh đã hiện ra vô vàn suy đoán, tỉ như, nàng ta chính là vị ma thần duy nhất không được ghi tên trên ma thần sử kia. Có lẽ là đã ở đây rất lâu, bởi vì việc các đại gia tộc trong ma tộc đã bị tận diệt từ lâu, nàng ta cũng không biết. Mặc dù đoán rất nhiều thứ, nhưng Huyết Minh vẫn như cũ tiến về trước vài bước. Đem mũ trùm từ từ dở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen. Thế nhưng, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Bóng đen này giống như là đang bị kinh hách gì đó, lắc lư không ngừng. Cơ Liên Vũ, là ngươi bốn. Nghe thấy cái tên Cơ Liên Vũ này, Huyết Minh chỉ cảm thấy như lọt vào sương mù. Bởi vì cái tên này đối với hắn mà nói là vô cùng xa lạ, căn bản là chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn xem phản ứng kịch liệt kia của bóng đen, Huyết Minh liền không khỏi im lặng chờ xem mọi chuyện phát sinh. Từ trong giật mình bình tĩnh lại, bóng đen liền giống như có phần cảm khái, không ngừng lẩm bẩm. Ánh mắt lại như dao găm đoán độc nhìn Huyết Minh không đúng, Cơ Liên Vũ là nữ, còn ngươi rõ ràng là một cái nam nhân. Nhưng là, gương mặt này, đôi mắt này, rõ ràng là không sai được. Nói cho ta, người rốt cuộc là gì của Cơ Liên Vũ? Nhìn thấy tình trạng không ổn định này của bóng đen, Huyết Minh cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nhưng trong lòng cũng không lo, không hoảng chút nào. Rõ ràng rành mạch đáp lời vị tiền bối này, vạn bối cũng không biết Cơ Liên Vũ mà người nói là ai. Thế nhưng, bóng đen này làm sao lại có thể tin lời hắn nói được kia chứ? Chỉ thấy nàng ta càng ngày càng vặn mẹo. Rốt cuộc vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói ra tốt, nếu ngươi không biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Theo lời của Khương Phỉ, Cơ Liên Vũ cùng nàng ta trước kia chính là khuê mật với nhau. Một cái là ma thần, một cái là yêu thần. Bọn họ cùng nhau chu du thiên hạ, đem Thương Lang Đại Lục náo đến long trời lở đất. Sau đó, bọn họ lại cướp được một viên lục tử châu. Cùng nhau phân ra mỗi người một nửa, tăng cao tu vi. Nhưng rồi, trong một lần cùng tứ đại tông môn đánh nhau. Hồn phách của Cơ Liên Vũ lại bị thương rất nặng, suýt nữa liền hôi phi yên diệt. Trong tình huống nguy cấp, Khương Phỉ đã đem vi hồn thụ bảo vật trấn giữ ma thần chi mộ đảo đi, đem đi chữa trị hồn phách cho Cơ Liên Vũ. Mặc dù tránh khỏi việc hồn phi phách lạc, nhưng tu vi của Cơ Liên Vũ cũng theo đó đại đại tụt giảm. Không những vậy, ngay cả hóa hình cũng đều không làm được, linh mạch vỡ vụn. Mà Khương Phỉ cũng đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp khôi phục lại tu vi cho nàng. Nhưng rồi, không biết từ đâu nghe tới việc Lục Tử Châu có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong của mình. Cơ Liên Vũ liền rơi vào trong xoắn suýt rất lâu. Bởi vì nàng biết, một nửa Lục Tử Châu còn lại đã sớm bị Khương Phỉ nuốt mất rồi. Cho nên, Cơ Liên Vũ liền tương kế tự kế, lợi dụng sự tin tưởng của Khương Phỉ đối với bản thân mà hãm hại nàng ta. Sau đó lại đem nàng ta ăn thịt, gián tiếp hấp thụ Lục Tử Châu. Tu vi, linh mạch đều khôi phục về lúc ban đầu. Theo suy đoán của Huyết Minh, vị Cơ Liên Vũ đại ngoan nhân ngay cả khuê mật đều giết này. Hơn 80% chính là vị mẫu thân hiền từ trong ký ức mở nhạt của nguyên chủ. Chương 119, buổi tối cuối cùng. Chúc ngủ ngon. Gia đình Huyết Minh. U Linh, A Minh, ta vẫn chưa gặp lại chàng A Ba. Ta chờ chàng thật lâu. Tiểu Đoá, ta vẫn ở đây chờ chàng, tại sao chàng lại không tới? Y Kìa Chân, A Minh, ta xin lỗi chàng, đến cuối cùng, ta vẫn không thể xây dựng Lãnh Quyết Cung. Lãnh Kỳ, chủ thượng, ta sắp chết rồi, nhưng sắp này, cũng không biết là ngày nào năm nào. Ân Như Tuyết, Tiểu Minh Minh, ngươi vẫn còn chưa bái ta vi sư. Sở Vân, chủ thượng, ta không nỡ. Huyết Vô Ưu, các ngươi khốn kiếp, trả ca ca lại đây cho ta ba. Ca 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 ba. Vân Hình, dùng cả linh hồn, ta vẫn chưa thể chạm vào ngươi. Dịch Thi Tịnh, ký chủ, ngươi định ăn không trả tiền hay sao? Ngươi không định phụ trách gì sao? Lam Ly, một ngòi bút thoáng qua, ta liền biến mất. Chung quy ta và ngươi, vẫn không liên hệ gì. Giang Nhạc Y Yề, chúng ta có tiểu thuần, nhưng chúng ta, lại chưa từng đi cùng với nhau. Tạ Huyên, sư đệ ngươi phải đi. Lãnh Hàn, chủ thượng, đây có lẽ là câu nói dài nhất trong cuộc đời ta. May mắn lớn nhất của ta, chính là gặp được ngươi. Được gọi ngươi một tiếng chủ thượng. Chắc Thiên Hạo, Huyết Minh, ta vẫn chưa đập xong Hạo Nhiên Kiếm, ngươi cứ vậy, liền đi sao? Huyết Minh, không có tiệc vui nào không tàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cười lên đi, trong một chốc, sẽ chỉ là thoáng qua mà thôi. 20. Gia đình Hạ Vũ. Huyết Cơ, tiệc của chúng ta đã sớm tàn, nhưng bà bối, ngươi vẫn chưa nói với bổn vương, rằng ngươi yêu bổn vương. Dạ Minh, ta chưa nói với ngươi A Tiểu Yêu Tình, ta có thai. Giang Thuần, Huyết Cơ, ta vẫn chưa cùng ngươi phân cao thấp đâu bà. Vậy mà tên nam nhân này, đã sớm biến mất vĩnh viễn. Bạch Tiểu Mễ, một đời gặp người, không oán không hối. Hạ Di Di, mặc dù ngươi không yêu ta, nhưng ta yêu ngươi, thế là đủ. Ấn Sương, đệ đệ, ngươi đã hứa, một đời một kiếp, sẽ ở bên ta. Hạ Vũ, ta vẫn chưa trả thù, vẫn chưa liều mạng với hệ thống. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy ba? 19. Gia đình nhà Dịch Bảo Bảo. Dịch Thùy Hàn, gia đình này chỉ có một mình ta. Cho nên, có cũng được, không có cũng không sao. 001, khoan đã, còn có ta, nhưng vì sao chưa bày tiệc, mọi người đã mỗi người một ngã hết rồi. 19. Cảm giác đau khổ nhất, là khi bản thân giống như một người tự kỷ. Những việc ngươi làm, những điều ngươi nói, không một ai quan tâm. Đam mê là dùng để tìm niềm vui chứ không phải là tự tìm ngược đãi. Thứ ta cần, chỉ là một cờ mờ tờ, hay chỉ đơn thuần là một lượt thích không đáng một đồng để có thêm động lực, để chứng minh rằng vẫn có người đang dõi theo ta. Nhưng rồi, ta lì lợm la liếm, cầu xin các thứ, ta cảm thấy bản thân đã quá mức hèn mọn khi cho đi quá nhiều mà nhận lại thì chẳng có bao nhiêu. Người khác vẫn xem nhẹ cố gắng của ta, lời nói của ta. Không đúng, có lẽ là ta đã quá xem trọng bản thân mình. Ta rất yếu đuối, rất đa cảm. Ta từ trên người A Minh, tìm tới chỗ dựa, tìm đến một sự mạnh mẽ mà ta vĩnh viễn đều không thể tạo ra được. Có lẽ, khi ngươi đã biến mất, người khác mới bắt đầu lắng nghe lời ngươi nói. Cho nên, tạm biệt mọi người. Tạm biệt tu chân giới. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. 18H30P, T3, ngày 15 tháng 10 năm 2019. Chương 120, hút vào mặt gương. Mà linh hồn của Khương Phỉ, sau khi chết cũng bị ma thần chi mộ cho trấn áp. Ngàn vạn năm đều phải giam cầm ở trong ma thần chi mộ này. Về phần quả trứng kim đỉnh chu tức kia, chính là trong một lần cơ duyên xảo hợp. Khương Phỉ đã đem nó đưa đến đây, để nó hấp thụ nham thạch. Về phần lý do, theo Huyết Minh suy đoán, có thể là dùng để trùng sinh. Vừa kể xong chuyện xưa, Khương Phỉ đã dùng một giọng điệu ngoan lệ mà nhìn chằm chằm Huyết Minh, không biết ngươi là gì của ả tiện nhân Cơ Liên Vũ kia. Nhưng là, ả ta đã hại ta thê thảm đến mức này. Nếu ngươi đã giống ả ta đến như vậy, vậy liền thay ả ta chuộc lại tội lỗi của mình đi bốn. Dứt lời, Khương Phỉ liền lần nữa đem uy áp tỏa ra, đem cơ thể của Huyết Minh kéo về phía của mình. Bây giờ, trong đầu của ả chỉ có một ý niệm, đó là giết chết hắn. Không chỉ đơn thuần là vì trả thù, mà nhiều hơn hết, vẫn là vì cảm giác kỳ dị cường đại kia của hắn. Có lẽ, so với quả trứng kim đỉnh chu tức này, hắn lại càng thích hợp trở thành vật chứa hoàn mỹ nhất của nàng ta. Thế nhưng, đối với kẻ điên, Huyết Minh liền sẽ càng điên hơn kẻ đó. Vì vậy, nở một nụ cười không rõ ý vị. Hắn liền thả lỏng mặc cho Khương Phỉ kéo đi. Nhưng là, ở trong tay áo, hắn lại bắt đầu đem vấn hồi kính lấy ra. Mắt thấy khoảng cách giữa bản thân và bóng đen ngày càng gần. Huyết Minh liền không chút kinh hách nào mà điên cuồng cười nói tốt lắm. Hôm nay rốt cuộc cũng tìm đến được một cái quỷ nô phù hợp rồi, a mẫu thân thì giết người, nhi tử lại đem người luyện thành quỷ. Ha! Thú vị, đúng là quá mức thú vị mà. Ngươi nói cái gì? Cảm giác có phần không đúng, Khương Phỉ liền khó hiểu hỏi. Lúc này, hắn không phải là nên một mặt sợ hãi điên cuồng vùng vây hay sao? Bình tĩnh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là bị dọa điên rồi? Như vậy thì quá mức không có ý nghĩa à, nàng ta vốn dĩ còn có ý định hành hạ hắn một trận rồi mới giết nước kia. Để hắn nếm trải mùi vị đau khổ. Thế nhưng, trước mắt của Khương Phỉ bỗng dưng lại xuất hiện một luồng sáng chói mắt. Sau đó, nàng ta chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị thứ gì đó đè ép lại. Cảm giác giống y như lúc bị ma thần chi mộ trấn áp. Sau đó, thần hồn của Khương Phỉ bắt đầu tán loạn từ phía. Lơ lửng trên không trung rồi bị thứ gì đó kéo đi. Nàng ta muốn dây rủa, muốn phản kháng nhưng thực chất chỉ là làm việc vô ích. A a a, mau thả ta ra. Tại sao lại đối xử với ta như vậy ba? Không công bằng a. Là các người sai đều là các người sai. Nhìn thấy hồn phách của Khương Phỉ bị hút vào trong vấn hồi kính. Huyết Minh liền nhàn nhã đem vấn hồi kính cất vào trong không gian. Đối với lời nói của Khương Phỉ, Huyết Minh cũng không bày tỏ là đúng hay là sai. Bởi vì trên đời này, từ cổ chí kim, thậm chí là cả tương lai, cũng không bao giờ có sự công bằng thật sự. Có người xấu, có người đẹp. Có người giàu, có người nghèo. Có người hạnh phúc, có người đau khổ. Không ai nhận được sự công bằng từ ai. Muốn công bằng, liền tự mình đi đoạt. Bước đến gần quả trứng kim đỉnh chu tước, Huyết Minh liền phất tay, đem Hy Tả kiếm từ trên vách tường gọi trở về. Nhíu mày, hắn liền thử đặt một tay lên trên vỏ trứng. Thử đem nó thu hồi vào trong không gian. Thế nhưng, kỳ dị thay, quả trứng này thật sự đã bị hắn thu lấy. Nhìn ao nham thạch trống rỗng trước mặt, Huyết Minh liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Không gian hệ thống mặc dù không chứa được vật sống, nhưng là, kim đỉnh chu tức bên trong quả trứng này, đã sớm chết từ lâu. Nhưng, Huyết Minh rất nhanh liền bình thản như thường. Bắt đầu rảo bước xung quanh đại điện, đánh giá tứ phía. Không lâu sau, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên một tấm gương có màu xanh lam, cao hơn 2 trượng đặt ở vách tường đối diện cửa ra vào. So với mặt gương, nó lại càng giống như là một mặt nước hơn. Không ngừng gợn sóng lan tan. Nghĩ nghĩ, Huyết Minh vẫn là quyết định tiến đến quan sát một chút. Nhưng là, khi bước chân của hắn chỉ còn cách tấm gương không xa. Hắn liền có cảm giác không đúng, khiến cho hắn lập tức dừng lại bước chân, nhưng chung quy vẫn là không kịp. Chỉ thấy mặt gương lúc này bỗng dưng lại giống như một cái lốc xoáy. Đem cơ thể của Huyết Minh hướng về mặt gương lôi đi. Vẫn chưa để cho Huyết Minh kịp ra tay ngăn cản thì cơ thể của hắn đã bị mặt gương thu nạp mất một nửa. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền đã biến mất vào trong mặt kính. Đại điện cũng theo đó quy về yên tĩnh, mặt gương cũng phẳng lặng trở lại. Không còn cuộn trào như lúc này nữa. Bắt đầu hóa thành từng đợt lang quang, tan biến vào hư vô. Mà Huyết Minh, đã đi đến nơi nào? Không ai hay, không ai biết. À à, đính chính một chút, ta đâu có giờ dọc chuyện đâu a, sáng nay ta vẫn còn đang gõ chữ đây. Hôm qua bởi vì tâm trạng của ta vô cùng tồi tệ, nên ta đã làm một chương bộc lộ cảm xúc mà thôi, nếu không ta sẽ hỏng mất. Ta đang nghĩ, nếu một ngày ta biến mất khỏi tu chân giới thì A Minh và mọi người trong chuyện ra sẽ sao? Còn có ta, liệu có ai sẽ nhớ ta không? Hay ta sẽ trôi vào trong quên lãng? Nhưng ta không ngờ bản thân lại khiến mọi người hiểu lầm, ta thành thật xin lỗi, xin lỗi. Vì để bồi tội, ta sẽ bảo trương. Mong mọi người thứ lỗi. Ta không cố ý. Giống như chuyện đờ cờ vờ tờ hờ tờ, nếu muốn dở dọc, ta sẽ đăng chương với tên là thông báo dở dọc chuyện rồi. Chương 121, Phượng Hoàng cuối cùng. Ầm ầm. Đi mau, đi mau, nếu chậm trễ nữa thì ngay cả cái rắm cũng không còn. Mau lên, đừng cản đường. 9. Vừa mới lấy lại được ý thức, Huyết Minh đã bị âm thanh ầm ĩ đinh thai nhức óc từ xung quanh truyền tới làm cho phát phiền. Nhíu mày, hắn liền từ từ hé mắt ra, trong đầu vẫn còn chuyển tới cảm giác mê mang mơ hồ. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, chỉ thấy bầu trời cao lớn trước mắt đều đã phủ lên một tầng mây đen mù mịt không thấy điểm dừng. Mà ở nơi xa xa chân trời kia, liên tục có từng đạo lôi điện to lớn khôn cùng đang không ngừng giáng xuống, đem thiên địa đều đánh đến rung động. Lướt qua mắt hắn, là từng đợt người ngựa đen nghịt như kiến. Tất cả đều vô cùng gấp gáp chạy về hướng thiên lôi phát ra kia. Trên mặt đều là vẻ sốt sắng, thậm chí còn giẫm đạp lên nhau. Giống như là muốn tranh thủ làm gì đó. Hắn đang ở đâu? Giây phút mờ mịt qua đi, Huyết Minh liền từ từ tựa người ngồi dậy. Lúc này, hắn là đang ngồi trong một bụi cỏ to lớn. Có lẽ vì vậy, những kẻ qua đường kia cũng không có chút nào đếm xỉa tới hắn. Ai u, đẩy cái gì, mau tránh ra. A. Lúc này, chỉ thấy một cái lão nhân tuổi chừng ngũ tuần là đang bị người chen lấn xô đẩy. Cuối cùng, lão liền trực tiếp té xuống lề đường bên cạnh Huyết Minh, trên mặt tràn đầy u uất cùng tức giận. Đông Dương, chưa để cho lão kịp buộc phát thì cánh tay của lão Đông Dương lại bị người nắm lấy. Quay sang, đập vào mắt lão liền là một gương mặt dính đầy bùn đất với đôi con ngươi đỏ tươi như huyết. Khiến cho lão không khỏi trừng mắt hét lên một tiếng, liên tục lùi về sau a a a a, có quỷ năm. Cảm thấy màng nhĩ có phần chấn động, Huyết Minh lập tức phóng ba luồng ma khí vào trong cơ thể của lão nhân. Đem ách huyệt của lão phong bế lại. Lại từ trong bụi cỏ đứng dậy, đưa tay nắm lấy cổ áo của lão kéo về trong vệ đường, tránh cho lão trong lúc náo loạn bị người dâm chết. A ô. Sau khi qua cơn kinh hãi, có lẽ nhận ra Huyết Minh là người không phải quỷ. Lão nhân liền hơ tay múa chân không ngừng. Phát hiện bản thân không thể nói chuyện được. Lão liền liên tục đưa tay chỉ cổ họng mình. Nhíu mày, Huyết Minh mới đem ba luồng ma khí thu hồi lại, giải bỏ cấm ngôn thuật cho lão nhân. Sau đó, Bất Vi Sở động hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Ô phủ chàng trai trẻ, có chuyện gì thì từ từ nói, làm lão đây sợ muốn chết. Nhận thấy bản thân mình cuối cùng cũng có thể nói được, lão nhân liền một hơi nói ra một đống lời oán than. Hôm nay đúng là xui tận trời mà, lên đường bị người xô đẩy cũng thôi đi. Suýt chút nữa còn bị một tên thiếu niên dọa đến mạng già cũng không còn. Chàng trai trẻ, ngươi là từ đâu tới a? Tại sao lại không biết chuyện gì đang xảy ra được? Có lẽ là nhận thấy được Huyết Minh là thật không biết chứ không phải là đang trêu đùa mình. Lão nhân rốt cuộc cũng chậm gì gì nói ra, giơ tay chỉ về nơi lôi kiếp đang giáng xuống kia. Nhìn thấy đằng kia không, nó là nơi độ kiếp của Phượng Hoàng. Nghe đến hai từ Phượng Hoàng, Huyết Minh liền khẽ nheo mắt lại. Có chút chú ý mà câu lên khóe môi. Tò mò lặp lại Phượng Hoàng sao? Đúng vậy, nó chính là con Phượng Hoàng cuối cùng của phiến thiên địa này, vừa mới nở ra không lâu. Lúc độ kiếp, dục hỏa trùng sinh, cũng là lúc Phượng Hoàng yếu đuối nhất. Nghe nói, nếu có thể ăn thịt Phượng Hoàng, liền có thể thọ cùng trời đất. Uống một giọt tinh huyết của Phượng Hoàng, sẽ có thể kế thừa được huyết mạch thượng cổ. Thậm chí, chỉ cần một giọt máu tươi của nó, cũng có thể khiến cho tu sĩ tăng mạnh tu vi. Thôi, thôi, không nói nhiều với ngươi nữa. Lão cũng phải nhanh chóng đi đây. Sau khi Luyên Thuyên nói xong, giống như sực nhớ ra, lão nhân liền vội vàng đứng dậy, phất tay từ biệt Huyết Minh. Trong chớp mắt, đã biến mất vào trong đám người dày đặc. Nghe lão nhân nói đến đây, Huyết Minh làm sao lại không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa a? Nói đơn giản chính là, bảo vật xuất thế, mọi người đều chen chúc nhau đi. Muốn được chia cho một chén canh. Việc này ở trong tu chân giới, cũng không phải là hiếm lạ gì. Nhưng là nghĩ tới những từ con Phượng Hoàng cuối cùng này. Huyết Minh liền không khỏi nảy sinh hứng thú. Vận dụng linh lực đem cho bụi trên y phục của mình phủi bay đi. Quyết định đến xem cuộc vui một chút. Dù sao, mặc dù đã sống qua 20 kiếp, hắn đúng là chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng hàng thật giá thật ta không biết sẽ là bộ dạng gì. Những thứ mang theo từ cuối cùng, luôn luôn sẽ tràn đầy cô đơn cũng đau khổ. Vì thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của dòng người đông đúc kia, Huyết Minh liền thong dong tự tại vận dụng tiêu giao truy phong bộ, bay lên không trung. Trong vài hơi thở liền đã biến mất trước mắt bọn họ. Chuyển map một thời gian, những nhân vật ở map trước sẽ tạm thời họ phở lìn. Cảm ơn Hùng đã ủng hộ IT. Ta sẽ tiếp tục viết, vì ta đã tạo ra A Minh, ta có trách nhiệm hoàn thành cuộc đời hắn. Còn đọc hay không, đó là chuyện của mọi người. Lịch chương như thế nào, đó là chuyện của ta. Like hay không, đó là chuyện của mọi người. Cơ mở tờ hay ném đá thế nào, đó là chuyện của mọi người. Quan tâm hay không, đó là chuyện của ta. Như vậy đi, cho đời bất mệt. Chương 122, dành chỗ. Chỉ thấy, nơi phát ra lôi kiếp là một bãi đất hoang vắng. Xung quanh chỉ có vài bụi cỏ khô cùng vài cây đại thụ trơ trọi giữa đất trời. Có lẽ, trước kia, nơi đây đã từng là một đồng cỏ xanh tươi. Đạo lôi kiếp cuối cùng, có diện tích hơn trăm thước. Giáng xuống mặt đất, đem đất đá, cây cối xung quanh đều phá thành một bãi tan hoang. Mà ở giữa đoàn lôi điện này, đang có một luồng hỏa diễm quần quận bốc lên. Đôi khi còn có từng tiếng tê minh vang ra, tràn đầy uy nghi khiến chim chóc bay tán loạn. Khốn kiếp, lôi kiếp lớn thế này, ngay cả tiếp cận cũng không được thì làm sao đến gần chỗ Phượng Hoàng được đây? Đáng chết ta, thứ đâu lại đến một đám người nữa rồi? Sao lúc xảy ra chuyện xấu, không gặp bọn họ hăng hái như vậy a? Nhìn kìa, có người đang bay, mau nhìn. Hả, ngươi bị điên a, làm gì có người? 12. Nhìn đến một bạch ảnh lướt qua trên đám người. Những kẻ khác ở đây đều đồng loạt nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, tràn đầy kinh nghi cùng tò mò đánh giá người đến. Nhất là lớp người chen chúc ở trên cung kia. Mắt thấy nơi đây đã kín không chỗ hở, tiến thêm một chút liền sẽ tiến vào trong phạm vi lôi kiếp. Mà kẻ đến này, giống như là còn muốn tranh giành chỗ đứng. Gian xuống nỗi kinh động đối với huyết minh, bọn họ liền lập tức hô to ở đây hết chỗ rồi, lan đi. Nghe thấy lời này của bọn họ, huyết minh cười cười một tiếng. Nắm lấy Hy Tà Tiên, dưới ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh. Hy Tà Tiên trong tay hắn liền cơ về phía đám người ở hàng đầu kia. Huyết hoa văng khắp mặt đất, thi thể trải đầy trên cỏ khô. Những kẻ đứng trong khuôn viên hai trượng xung quanh lôi kiếp, đều bị Hy Tà Tiên đánh thành thịt não, không biết đã chết bao nhiêu người, nhưng huyết nhục đã rơi đầy, không có chỗ đặt chân. Nhưng là, từ trên không khí phi tới, huyết minh liền cười lạnh đem Hy Tà Tiên thu về. Không chút trở ngại nào đạp lên trên máu thịt của những kẻ kia, đi về phía trước. Cũng không sợ bọn họ đột nhiên sống lại, nắm lấy chân hắn lôi đi. Bây giờ, không phải đã có chỗ rồi sao? Lời nói của huyết minh vừa dứt, ào một hơi. Đám người đông nghịt như kiến đều đồng loạt lùi về sau như trải qua huấn luyện. Đem huyết minh cách ly xa ra, ánh mắt hoảng hồn kia, so với nhìn thấy thiên kiếp lại càng phải đáng sợ hơn. Mà lúc này, sau khi đạo thiên lôi cuối cùng rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm chấn động lại vang lên bên tai của những người ở đây. Giống như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống mặt đất, đem cát bụi xung quanh đều cuốn lên mù mịt. Khiến huyết minh không khỏi nâng lên tay áo, cản trở bụi bặm phả vào mặt. Mây đen kéo đến nhanh, đi cũng nhanh. Chờ khi huyết minh buông xuống tay áo, bầu trời đã trở về một mảnh thanh minh. Dưới màn khói bụi lờ mờ, đôi mắt của huyết minh liền va phải một cái hố cực đại ở giữa khoảng đất không xa kia. Ở nơi đó, lôi điện vẫn còn lượn lờ, hõm sâu vào một lô lớn. Là trung tâm của trận lôi kiếp ban nãy. Rất nhanh, huyết minh rốt cuộc cũng nhìn thấy được con Phượng Hoàng đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhưng so với tưởng tượng của hắn, thứ này, khu khu, chính là một lời khó nói hết, cách biệt như trời với đất. Từ trong hố sâu kia, một con vật có phần giống như một con gà chùi lông đang từ từ nhảy ra. Chỉ thấy, trên người nó đã sớm chùi lui trống trơn, chỉ còn sót lại một vài chom lông bị đốt cháy đen. Nếu đem so với gà, đều là đang đề cao nó. Nhìn qua, chính là có điểm buồn cười. Nhưng là, không phải ai cũng mang tâm tư đơn thuần chỉ muốn nhìn thấy Phượng Hoàng một cái như huyết minh. Từ khi con gà khụ khụ, Phượng Hoàng này xuất hiện, đám người xung quanh liền bắt đầu xôn xao nổi loạn lên. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là địch ý. Kế tiếp, chính là một màn hôn chiến xuất hiện. Ai đánh ai, ai đánh ai, ai giết ai, đều không quản được nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết chém giết, bởi vì có lẽ, trong một phút lơ là, bọn họ sẽ bị một kẻ vô danh nào đó cướp mất sinh mạng. Bản thân chết như thế nào cũng không biết. Có một số kẻ, hoặc là lớn tuổi, hoặc là kỹ không bằng người, sẽ lựa chọn rút lui. Đương nhiên, cũng sẽ có một số kẻ không có mắt, muốn lén lút âm huyết minh. Hoặc là loạn đao loạn kiếm. Nhưng cuối cùng, tất cả đều không thoát khỏi việc, bị huyết minh một roi đánh thành thịt vụn. Vì thế, một đám người liền vô cùng ăn ý, đem chiến trường kéo xa huyết minh ra. Mà hắn, cũng chậm rãi nâng lên bước chân, trong chớp mắt đã xuất hiện tại vùng trung tâm bãi đất kia. Đưa tay, liền đem con Phượng Hoàng phiên bản gà chùi lông kia xách lên. Nếu mày nói ngươi thật sự là Phượng Hoàng sao, không phải hàng giả đi. Không biết có phải là ảo giác của huyết minh hay không. Sau khi cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, con gà Phượng Hoàng này giống như là đang sững người tại chỗ. Ngay cả dãy rùa cũng đều quên đi. Vì thế, hắn liền không khỏi bật cười. Tâm trạng vui sướng nói ra một con gà thật béo à, cũng không biết là nên làm gà hấp lá sen hay là gà quay nữa. Hắn nghe nói, thân vật từ lúc sinh ra, đã có thể có được linh trí. Cảm ơn Đoạ Nặc Thiên Nưa đã gửi đề cử. Chương 123, ngoại truyện, vong tranh nữ đế. Ta muốn trở về lúc nhỏ, được nắm tay người, gọi một tiếng ca ca. Ta là ai, là thứ gì, ta cũng không biết. Từ khi ta bắt đầu có được ý nghĩ, ta đã bị một đám người tự xưng là cùng kỳ môn nuôi lớn. Mỗi ngày, bọn họ đều sẽ cho ta ăn ngon mặc tốt, giống như nuôi một con súc vật. Đem ta nhốt vào trong một gian phòng tối, xiềng xích cuốn thân. Mà súc vật hai từ này, ta là từ trong miệng của hai tên canh cửa nghe được. Là dùng để chỉ đám thịt cá mà ta ăn mỗi ngày. Trên cổ ta, có một sợi xích vô cùng lớn. So với tổng thể cơ thể ta mà nói, đều lớn hơn một vòng. Đeo vào trên người như vậy, rất là khó chịu, nhưng ngoài thích đứng ra, ta cũng không thể làm được gì hơn. Dựa theo ánh sáng mặt trời đi qua khe cửa, ta cũng có thể biết được đâu là ngày, đâu là đêm. Khi trời mưa, khi báo tuyết. Cũng không biết từ khi nào, nó đã trở thành một thú vui tiêu khiển của ta. Ta ngắm nhìn lá bay, đôi khi lại nhặt lấy một cánh hoa lạ không tên nào đó. Ta muốn biết, thế giới bên ngoài, là rộng lớn thế nào. Từ ngày này qua ngày khác, chẳng có ai nói chuyện cùng ta cả. Vì vậy, ta cũng liền lười lý giải bọn họ. Nhìn thấy ta như vậy, bọn họ liền bảo ta là một cái ngốc tử. Thế nhưng, bọn họ không biết, ở trong mắt của ta, bọn họ mới là một đám ngu si thì có. Dù sao, giữa trí thông minh bị ngăn trở như trời với đất. Ta mới không thèm chấp nhất bọn họ làm chi. Bởi vì như vậy, sẽ làm suy giảm đầu óc của ta. Nhật nguyệt trôi qua, như gió xuân thoang thoảng. Ta được 8 tuổi. Mà đây, cũng là nơi đau khổ của ta bắt đầu. Ngày này, ta được người đưa khỏi nhà lao. Đem đến một căn phòng giam đầy bùa chú cùng mấy cái đồ án kỳ dị. Nghe nói là pháp đàn gì gì đó. Ở đây, ta cũng nhìn thấy được 3 cái tiểu hài đồng khác. Tuổi cùng ta, cũng không sai biệt lắm. Bọn họ liên tục gào khóc kêu cha gọi mẹ, còn ta, thì chỉ có do ngồi trong một góc. Vì vậy, đám người kỳ lạ kia cũng không có làm khó ta, trực tiếp lơ ta đi. Yên lặng nghe ngóng, ta liền biết được. Bọn họ muốn dùng máu tươi của chúng ta, để hồi sinh lại môn chủ gì đó. Bọn họ nói ta, có một nửa huyết mạch của thần thú Trúc Long. Mà chuyện này, ta cũng là lần đầu biết đến. Sau đó, ta tận mắt nhìn thấy 3 cái tiểu hài đồng kia, lần lượt bị cắt đứt mạch máu, máu tươi văng đầy một thân ta. Lúc này, ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ta hoảng loạn, không biết bản thân phải làm gì. Phật huyết, nhân huyết, yêu huyết, đều đã tới lên trên người cố quan tài đó. Kẻ tiếp theo, liền sẽ đến phiên ta. Mạch máu của ta bị cắt đứt, máu tươi của ta không ngừng rời bỏ ta. Có lẽ không lâu sau, ta liền sẽ mất đi sinh mệnh. Trên đời này, sẽ không ai còn biết đến ta. Một người, ngay cả tên cũng đều không có. Nhưng là, ngay khi ta tuyệt vọng nhất, quang minh đã đến với ta. Ý gì là một người vô cùng. Ặc, với vốn từ ngữ ít ỏi của ta, ta không thể nào diễn tả được bằng lời. Nhưng là, ta dám chắc, y chính là người đẹp nhất mà suốt một đời qua, ta từng nhìn thấy. Ý gì đem đám người xấu đạo mạo kia đều giết chết hết. Sau đó lại từng bước một đi đến bên cạnh ta. Rồi nói, đó có lẽ là lời nói khắc sâu nhất trong cuộc đời này của ta. Tại sao phải khóc ca? Việc ngươi cần làm, đó là cười. Bởi vì khi máu tươi dính đầy người ngươi, ngươi vẫn còn có khả năng cười được. Điều đó chứng tỏ, ngươi mới là người chiến thắng, là người cười tới cuối cùng. Trên đời này, có đôi khi, còn sống, chính là điều may mắn nhất. Không biết vì sao, ta thật sự nín khóc, còn sẽ nhuyễn miệng cười. Khi đó, y cũng cười, còn đem máu tươi của mình đổ vào trong miệng của ta. Mùi máu tươi, vô cùng buồn nôn. Nhưng nó, lại đem vết thương trên người ta làm lành lại. Khi đó, ý đã cho ta một cái tên. Một cái tên theo ta đến suốt sinh thời. Ta họ Huyết, tên Nguyệt. Tự là vô ưu. Ý thì nói, cái tên này, sẽ giúp ta một đời vô ưu vô lo. Ý thì là ca ca của ta, là đế tôn được vạn người quỳ lạy. Ý thì là thần trong lòng ta. Ta lấy ý làm mục tiêu, là tất cả mọi thứ mà ta có được. Nhưng rồi, cuộc vui cũng sẽ chóng tàn. Ý thì chết. Ở trước mắt của ta, hóa thành từng đợt huyết hoa rơi đầy trên nền tuyết trắng. Giờ đây, sẽ không còn ai cùng ta chơi bay cao. Sẽ không còn ai cùng ta đắp người tuyết, gọi ta một tiếng lưu nhi. Và giờ đây, sẽ không còn ai. Mỗi khi ta gọi một tiếng ca ca, sẽ mỉm cười nhìn ta, nhẹ giọng đáp. Ta ở. Không còn nữa hết rồi hết thật rồi. Khi đó, ta chỉ biết gào khóc, khiến thiên địa biến sắc. Khốn kiếp, một đám ô hợp, trả ca ca lại đây cho ta. Ca ca. Từ đó, ta một đường lâm vào vô tận trả thù. Trong lòng ta chỉ có thù hận, trong mắt chỉ có thù hận. Mãn tâm trí cũng chỉ có thù hận. Ta giết người, nhiều vô số kể. Nhiều đến mức, ta không còn nhớ được con số chính xác là bao nhiêu. Mỗi khi sắp chết, ta đều sẽ tự nhắc nhở bản thân mình. Mệnh ta bẩn, chết cũng không sao. Nhưng thù của ca ca, ai sẽ đến trả đây? Bọn họ sợ ta, khinh ta, nể ta, nhạo ta, kính ta. Nhưng lại không có ai dám tiếp cận ta, quan tâm ta, yêu thương ta như ý đã từng làm. Bọn họ sẽ gọi ta là vong tranh nữ đế. Ý nghĩa là, mỗi một nơi mà ta đi qua, đều sẽ trở thành chiến trường phủ đầy vong hồn dưới kiếm của ta. Nhưng là, bọn họ không biết, vong tranh nữ đế nắm giữ hồng hoàng, nổi tiếng ngoan độc, tâm như rắn giết. lại chỉ mong được trở về làm một huyết vô ưu không sầu không lo, được gọi nam nhân nào đó, một tiếng ca ca. Ưu Nhi, Tiểu Ưu Nhi. Review một chút, không lâu sau Tiểu Ưu Nhi sẽ lên sàn diễn. Chương 124, đoàn diệt. Đối với lời hâm dọa đầy hấu chi của ai đó, Tiểu Phượng Hoàng chỉ là ngẹo cổ sang một bên. Để Huyết Minh xách mình như xách con gà chết, bộ dáng đại lao ra khoan dung độ lượng này của nó không khỏi khiến cho hắn sinh ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhưng ngay khi hắn sắp tìm hiểu sâu hơn thì đám người đang chém giết nhau ở xung quanh cũng đã phát hiện ra hành động của hắn. Cũng không biết là kẻ nào bày đầu, đông dưng lại quát lớn một tiếng dừng lại bốn. Lập tức, chiến trường giống như là bị nhấn nút tạm dừng. Tất cả đều nhất trí nhìn về kẻ vừa hô lên kia, dưới ánh mắt của những người này. Kẻ đó liền tức giận chỉ tay vào nơi xa xa trung tâm kia. Một đám ngốc bức các ngươi, mau nhìn đi ba. Nương theo ngón tay của kẻ này, ngay tức khắc, Huyết Minh đã thu được vô số ánh mắt nóng rực cùng phẫn nộ. Phảng phất như sắp hóa thành thực thể đem hắn đâm thành tấm mảnh. Nhưng là, đối diện với bọn họ, Huyết Minh vẫn như cũ là một bộ dạng rừng rưng. Thiếu niên đứng giữa đao quang kiếm ảnh, một thân bạch tí phiêu diêu như thượng thần giáng thế. Mái tóc trắng phất phơ trong gió, đôi mắt phượng đỏ tươi khẽ nheo lại, câu hồn đoạt phách. Khóe môi hơi cong, đôi giày bị máu tươi nhuộm đỏ, tựa như ác thần, đạp lên sát chết mà đi. Kinh diễm, những kẻ ở đây đều không nhịn được mà si ngốc nhìn. Thế nhưng, đợi khi phản ứng lại, nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng nằm gọn trên tay hắn. Bọn họ liền lập tức thẹn quá thành giận, nâng lên vũ khí chĩa về phía Huyết Minh. Tên kia, mau đem Phượng Hoàng đặt xuống. Muốn chiếm làm của riêng thì ngoan ngoãn để mạng lại đây. Đúng vậy, tốt nhất ngươi nên thức thời tự động chịu trói đi. Ở đây có không ít kiếm tu. Thậm chí còn có người đạt tới kiếm sĩ tầng 2. Ngươi nghĩ rằng bản thân mình có thể toàn thây trở ra để hưởng dụng Phượng Hoàng hay sao? 9. Nghe thấy lời nói hỗn loạn của đám người kia, Huyết Minh trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc, giống như bản thân đi lạc vào trong thời viễn cổ vậy. Kiếm sĩ tầng 2, vì sao ở trong miệng bọn họ dường như liền trở thành lợi hại lắm vậy a? Ban nãy, hắn cũng có thử thăm dò tu vi của bọn họ. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ xem như bọn họ dùng pháp bảo gì đó che giấu tu vi hoặc là tu vi cao hơn hẳn nên hắn mới không thể cảm giác được thôi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đa phần đều thật sự không có tu vi. Thế nhưng, không nhận được câu trả lời của hắn, ngược lại còn thấy hắn tươi cười khó hiểu. Đám người xung quanh trực tiếp bộc phát, cho rằng hắn khinh thường bọn họ, chấp mê bất ngộ. Vì thế, một đám người liếc mắt nhìn nhau. Giống như đạt thành hiệp nghị gì đó, đồng loạt tấn công. Giết năm. Nếu không phải nhìn tốc độ lề mề chậm như rùa bò của bọn họ, Huyết Minh có lẽ cũng sẽ bị âm thanh vang dội kia làm cho rung động đến. Thế nhưng, hiện tại, bọn họ vẫn còn chưa đáng được hắn đặt ở trong mắt đâu. Nhàn nhã nâng chân, Huyết Minh lại lần nữa dậm chân xuống đất. Động tác này, mặc dù không có nửa phần uy hiếp, nhưng uy áp khủng bố ẩn chứa trong nó lại trực tiếp đem mặt đất chấn động. Gió lốc cũng lấy Huyết Minh làm trung tâm, thổi về phía đám người đang bao vây hắn. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, hơn chục tên tu sĩ đều trực tiếp bị uy áp đánh văng. Hướng bốn phương tám hướng bay tới, kẻ nặng thì khí tuyệt, nhẹ thì nội thương, xương cốt gãy vỡ. Nói chung, tất cả đều nằm la liệt trên mặt đất, không gượng dậy nổi. Nhìn thấy Huyết Minh chỉ giẫm chân một cái đã đem bọn ngoan nhân này đoàn diệt. Đám người vây xem xung quanh liền lập tức vỡ tổ, tán loạn tứ phía. Hô hét bỏ chạy khắp nơi. A a a. Hắn tới, mau chạy đi. 8. Tức khắc, chưa đợi Huyết Minh mở miệng, xung quanh đã lạnh ngắt như tờ. Đám người này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong số bọn họ, không ai muốn cùng hắn trêu lên tai họa. Giang giác. Ở một nơi yên tĩnh thế này, âm thanh kia liền phá lệ trói tai. Vừa nhìn sang, Huyết Minh đã phát hiện từ trong đám thi thể dưới đất kia, có một kẻ đang lồm cồm bò dậy. Giống như nhận thấy được ánh mắt của hắn, kẻ kia liền lập tức cứng người. Sau đó ba chân bốn cẳng lao về trước. Muốn chạy. Cười khẩy. Khi tả tiên trong tay Huyết Minh liền giống như một con dao long bay về trước. Trong chớp mắt đã quấn quanh lấy cổ chân của kẻ muốn chạy trốn kia. Đem hắn kéo về phía mình. Đầu đầy mồ hôi, kẻ đó vội vàng oai oái kêu to, hai tay liều mạng cào vào trên mặt đất. Muốn níu lấy một điểm tựa nào đó, nhưng cũng chỉ có thể bị Huyết Minh kéo lên đi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân trên còn có vợ già, dưới còn có vợ nhỏ. Khu khu, trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Cả gia đình đều phải nhờ ta mà sống. Xin đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Vừa định há miệng nói chuyện, Huyết Minh đã trực tiếp bị một đống lời nói cùng ngữ điệu liên hoàn kia của kẻ này làm cho bật cười. Nhất là khi nhìn đến bộ dáng quỳ gối vô cùng thuần thục kia của hắn ta, hắn liền không khỏi cảm thấy thú vị. Đây là phải quỳ gối bao nhiêu lần, mới luyện được động tác nước chảy mây trôi thế này đây. Cảm ơn Mạ Di ở Gỗ ạ và Sệ Tổ Cải Ba 111 đã ủng hộ IT. Một đống thông tin cùng dữ liệu ta lưu trữ về võ kỹ, pháp bảo đều đã bị bạn cùng phòng của ta lỡ tay xóa sạch hết rồi. Bây giờ phải đi tìm lại dữ liệu mới, chán. Chương 125, Tứ Hải Bát Hoang. Ta có nói là sẽ giết ngươi sao? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài chuyện mà thôi. Chỉ cần câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Dù sao, ta cũng là người có tâm địa thiện lương a. Nhìn lấy đống xác chết xung quanh, cộng với mấy từ tâm địa thiện lương kia. Nhất là khi đối diện với ánh mắt vô bi vô hỉ của Huyết Minh, Phiên Thiên chỉ cảm thấy xương sống lạnh băng. Cảm giác giống như bị một con độc xà quấn quanh cổ, khiến hắn không khỏi vội vàng đáp xin đại nhân có chuyện gì thì cứ hỏi. Phiên Thiên ta việc khác thì không dám nhận nhưng nói về tin tức, ta rất là cơ linh a. Nghe thấy cái tên này của Phiên Thiên, Huyết Minh liền bật cười vui vẻ. Một cước đá vào trên người Phiên Thiên, ngay khi hắn ta còn một bước. Hắn đã ẩn chứa ý cười hỏi ra. Phiên Thiên, cái tên huyên hoang như vậy ngươi cũng dám nhận sao à, cũng không sợ nói ra bị người khác đánh chết. Vậy được, ngươi thử lật trời một cái cho ta xem đi. 6. Nhớ đến những đau khổ bản thân đã từng nhận được bởi vì cái tên do phụ mẫu đặt ra này. Gương mặt của Phiên Thiên liền lập tức nhăn thành trái mướp. Nhưng rất nhanh, hắn đã lập tức treo lên nụ cười nịnh nọt. Ha ha, đại nhân đừng đùa ta nữa à, ta làm sao có bản lĩnh lật trời kia chứ. Đâu có giống ngài, vừa anh minh thần võ, lại vừa cái thế vô song. Có lật cũng là để ngài đến lật ta. Lập tức, Phiên Thiên bắt đầu đem kỹ thuật vuốt mông ngựa của mình đều triệt để thể hiện ra. Xem như kẻ này thức thời, Huyết Minh cũng không tiếp tục làm khó dễ hắn nữa. Chỉ đem Tiểu Phượng Hoàng đặt xuống, dùng khốn tiên tác trói lại. Sau đó, mới đưa tay phủi đi cắt bụi trên ngoại sam, bắt đầu đi vào chính sự. Ngươi nói cho ta biết, đây là đâu? Vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi, nhưng khi nghe đến câu hỏi này của Huyết Minh, Phiên Thiên liền không khỏi ngốc trệ. Không tin vào lỗ tai của mình. Đâu, đây là đang trêu đùa hắn hay sao? Nhưng là, khi nhìn đến biểu lộ chú tâm không giống như nói đùa kia. Phiên Thiên vẫn là nói ra lời thật bẩm đại nhân, nơi đây là khu vực cổ thảo trực thuộc Hồng Hoang A. Hồng Hoang. Nghe đến hai từ này, Huyết Minh không cấm nhíu mày lại. Tại sao hắn bỗng dưng lại đi đến Hồng Hoang rồi? Chẳng lẽ là cùng chiếc gương đó có liên quan? Vậy ta hỏi ngươi, nơi đây có Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Hậu Nghệ hay không A? Đối với mấy cái tên mà Huyết Minh vừa nêu, giống như suy nghĩ cùng hồi tưởng. Một lát sau, Phiên Thiên liền lắc đầu trả lời mấy cái tên này, tiểu nhân đúng là chưa từng nghe qua. Vậy sao? Nói ra hai từ tràn đầy hờ hững, Huyết Minh cũng có một điểm tiếc nuối nho nhỏ. Dù sao, ba người đó, cũng đều là thần tượng một thời khi hắn còn là trạch nam ở thế kỷ XXI nhưng xem ra, có lẽ là vì thời không khác nhau, nên những nhân vật thần thoại này, đều không tồn tại. Ở Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, hắn thích dã tâm cũng như sự tàn ác của bọn họ. Về phần Hậu Nghệ, hắn lại thích sự kiên định hướng về mục tiêu của hắn ta. Ngay cả đại mỹ nhân như Hằng Nga, nói không cần cũng đều không cần. Chỉ là cảm khái trong chốc lát, Huyết Minh đã trở về như thường. Cười nhạt hỏi tiếp nếu đã có Hồng Hoang, vậy thì Tứ Hải Bát Hoang, ở đây có sao? Có, đương nhiên là có A. Mắt sáng lấp lánh, Phiên Thiên liền liên hồi gật đầu. Nhưng là, giống như để suy ngẫm lại một chút. Phải tận vài hơi thở sau. Hắn mới vô cùng chắc chắn liệt kê. Tứ Hải, gồm có Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Bát Hoang, bao gồm, Hồng Hoang, Man Hoang, Hồng Ngông Chi Địa, Tu La Giới, Côn Lôn Sơn, Thập Vạn Đại Sơn, Bàn Long Phong, Thượng Cổ Dị Giới. Nghe thấy một vài địa danh quen thuộc ở đây, Huyết Minh chỉ gật đầu không nói. Nhưng là, trong khi hắn trầm tư, không gian hệ thống của hắn bỗng dưng lại động. Theo sau đó, trước mặt hắn liền xuất hiện một quả trứng to lớn. Vô cùng quen thuộc. Vừa nhìn, đáy lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Thứ này, rõ ràng chính là trứng của Kim Đỉnh Chu Tước. Giống như một loại bản năng đến chính mình cũng không hiểu được, Huyết Minh lại xoay người nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Quả nhiên, trong tức thì, cơ thể của Tiểu Phượng Hoàng cùng quả trứng kia bỗng dưng lại đồng loạt biến mất giữa thiên địa. Ngay cả một tia khí tức cũng không còn. Nhìn lấy khốn tiên tắc nằm trơ trọi trên mặt đất, sắc mặt của Huyết Minh liền trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng, hắn vẫn là giữ lấy im lặng. Đem khốn tiên tác thu hồi lại. Nhưng hàn khí từ trên người hắn tỏa ra, lại trực tiếp đem Phiên Thiên dọa nước tiểu. Ha, bộ ta rất đáng sợ hay sao a? Tại sao ngươi lại lết xa thế kia? Trong giây lát, nụ cười như có như không lại lần nữa trở về bên khóe môi của Huyết Minh. Mặc dù không biết vì sao, con tiểu phượng hoàng đó lại có thể liên hệ với không gian hệ thống cùng với khốn tiên tác đã kết nối với linh hồn của hắn. Nhưng là, linh cảm cho hắn biết, nó không nguy hại. Nhưng dù vậy, dám ở trước mặt hắn dùng hoa chiêu. Vậy liền phải chờ hậu quả đi. bối cảnh đơn thuần là hư cấu. Cảm ơn Hùng đã ủng hộ IT nhé. Thật ra, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hậu Nghệ, mặc dù là có điểm đầm trọn đối nghịch, nhưng bọn họ đều là thần tượng của ta. Tỷ tỷ tạm biến mất một thời gian, nhưng lần này, A Minh rốt cuộc có thể giữ được lời hứa là cho tỷ tỷ xem hậu quả không a? Chờ xem. Chương 126, Người quen. Từ trong miệng của Phiên Thiên, Huyết Minh cũng biết được, nơi đây trước kia là một thế giới giống như tiểu thuyết Liêu Trai. Bao gồm hai tộc nhân, yêu. Mà nhân tộc lại luyện võ, theo đạo giáo hoặc Phật giáo. Cùng yêu quái đối kháng với nhau. Cho đến, một năm về trước. Một cái thường dân trong lúc cơ duyên xảo hợp đã tìm được cách tu luyện, hấp thụ linh khí. Sau, lại sáng tạo ra cấp bậc tu vi, trở thành người đầu tiên khai sáng thời kỳ tu tiên cho thế giới này. Mà nơi đây, không hề tồn tại Thương Lang Đại Lục. Cũng không biết là vì Thương Lang Đại Lục chưa được hình thành, hay là do nó cùng Tứ Hải Bát Hoang không có quan hệ gì với nhau. Nhưng là, Huyết Minh cũng không có quá mức lo lắng về việc mình có trở về được hay không. Có đôi khi, năng lực thích ứng hoàn cảnh của hắn, đến chính hắn đều phải sợ hãi. Lại nói, linh khí ở thế giới này, so với ở Thương Lang Đại Lục mà nói, căn bản là nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, sau khi thử hấp thụ linh khí ở đây, Huyết Minh liền nhanh chóng phát hiện ra một điều. Cơ thể hắn, không thể dung nạp được những thứ linh khí này. Mặc dù là có một điểm tiếc nuối, nhưng rất nhanh, hắn đã bình thường trở lại. Nghe xong giải đáp, Huyết Minh chỉ là thâm ý cười cười. Khiến cho Phiên Thiên không khỏi nổi lên một tầng da gà. Chẳng lẽ đại nhân thật thích một ngụm này đoạn tay háo chi phích? Thế nhưng, dưới sự rụt rè xoắn suýt của Phiên Thiên, Huyết Minh liền đưa tay bóp lấy quai hàm của hắn, khiến hắn bị ép đến há miệng ra. Ngay khi hắn cho rằng Huyết Minh muốn bá vương ngạnh thượng cung thì một thứ gì đó bỗng dưng lại bị ném vào trong miệng của hắn. Sau đó, triệt để trôi xuống bụng. Khu khu đại nhân, là thứ gì a? Bàn tay Huyết Minh vừa nới lỏng, Phiên Thiên đã trực tiếp hò khan liên tục. Sau khi vật thể kia trôi vào trong người hắn, liền mất đi cảm giác. Nhưng là, bởi vì không còn cảm nhận đến nó nữa, Phiên Thiên mới bắt đầu sợ hãi. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi tột cùng của Phiên Thiên, Huyết Minh chỉ cười trừ một tiếng. Nhàn nhã đem tay thu hồi lại. Nhưng lời hắn nói ra, lại đem Phiên Thiên đánh vào hầm băng. Đừng sợ a, thứ mà ta cho ngươi uống, gọi là Nhất Nguyệt Cương Đỉnh Đan. Dưới ánh mắt trợn tròn, mồ hôi đầy đầu của Phiên Thiên, Huyết Minh liền không mặn không nhạt bồi thêm một câu nhưng mà, thứ này, là một loại độc dược. Đê đại nhân, ngài đừng dọa dọa ta. Bị hai từ độc dược này cả kinh đến, Phiên Thiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Gian xuống kinh hoàng, hắn cố gắng kéo lên khóe môi cứng ngắc của mình. Cười so với khóc, lại càng thêm khó coi. Có dọa ngươi hay không, trong lòng ngươi không phải là có điểm số hay sao? Hiện tại, ngươi có phải là cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cả người sôi trào? Nói cho ngươi biết, thứ này sở dĩ có tên là Nhất Nguyệt, là bởi vì, chỉ cần sau một tháng, ngươi nhất định phải uống vào giải dược một lần. Nếu không, ngươi sẽ bị mạch máu vỡ toan, trở thành một cái huyết nhân. Huyết Minh không nói thì thôi, vừa nói, Phiên Thiên chỉ có cảm giác bản thân mình giống như là sắp chết đến nơi. Rất nhanh, đầu óc của hắn liền chuyển động vội vã. Sau đó, linh quang chợt lóe. Không có nửa điểm chậm trễ, hắn đã trực tiếp nhào về trước. Bò đến bên chân Huyết Minh. Đại nhân, ngài nhất định phải tha cho ta. Ta nhất định sẽ vì ngài làm trâu làm ngựa, có chết cũng không tử. Tuyệt đối trung tâm, không dám hai lòng. Liếc nhìn đỉnh đầu run rẩy của Phiên Thiên, Huyết Minh liền mang theo ẩn ý nói lãng sang chuyện khác được thôi. Hiện tại ta đang thiếu một chỗ ở để biểu thị lòng trung thành của mình. Ngươi liền tìm một chỗ ở cho ta thử xem. Về phần Nhất Nguyệt Cương Đỉnh Đan có thật hay không? Huyết Minh chỉ cười lạnh một tiếng, xem ra, bình bồi huyết đan hắn mua, là vô cùng xứng đáng a. Đại nhân, cái này nhà ta trên còn có lao nhân, dưới có tiểu hài. Nhưng là, vốn đang trợn mắt nói dối. Phiên Thiên liền bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu kia của Huyết Minh làm cho đem một đống lời nói sắp ra khỏi miệng cho nuốt trở vào. Bởi vì, ánh mắt của kẻ đối diện này, giống như là có thể đem hắn nhìn thấu. Vì vậy, sửa miệng, Phiên Thiên bị dọa toát mồ hôi, cam chịu nói mời đại nhân đi theo ta. Trước khi đi theo Phiên Thiên, Huyết Minh cũng ngửa quen đường cũ ở trên thi thể của đám người khi nay lục lọi một phen. Thu lấy một đống tài sản bất lương. Lại nhìn Phiên Thiên, mặc dù nửa điểm tin tưởng với kẻ này cũng không có. Nhưng hiện tại, hắn đúng là cần một cái chân sai vặt. Từ trong không gian lấy ra áo choàng đen, Huyết Minh liền đem nó phủ lên người. Mặc dù không sợ phiền phức cũng như không ngại bất kỳ kẻ nào. Nhưng là, bởi vì ngoại hình độc nhất vô nhị này, cảm giác bị kẻ khác nhìn như một vật khảo cổ, cũng không hề tốt đẹp gì. 22. Theo sau Phiên Thiên, một lúc lâu sau, Huyết Minh cũng dần dần theo vùng hoang vu đi đến một huyện thành nhỏ. Gọi là Thanh Hà huyện. So với những thành trấn khác, nơi đây liền hiện ra vẻ nghèo nàn cùng tĩnh mịch. Đường phố phủ lên một lớp lá khô dày không người dọn dẹp. Người qua người lại vô cùng thưa thớt. Nhà cửa cũng là phá nát, siêu siêu vẹo vẹo. Lúc này, ngay khi Huyết Minh cùng một người phụ nhân sắp chạm mặt đi qua nhau, thì người này dưới chân bỗng dưng lại lảo đảo một chút, suýt chút nữa ngã ẩm vào người hắn. Cũng may rằng, nửa đường, lại được hắn đỡ lấy. Xin lỗi xin lỗi. Gấp rút nói lời tạ lỗi, phụ nhân này liền vội vàng xoay người rời đi. Vẻ nôn nóng trên mặt cũng không hề che giấu một chút nào. Nhưng chỉ là một cái chạm mặt, cơ thể Huyết Minh không khỏi hơi cứng lại. Người phụ nhân này, hắn giống như quen biết. Dạo gần đây chỉ có dùng vũ lực, thể hiện cái bá của A Minh thôi. Nhưng sau khi hắn bái nhập vào Vạn Kiếm Tông thì sẽ thiên hướng về âm mưu quỷ kế hết nhé. Thuyết âm mưu lớn sắp được khởi động. Đoán xem, vị phụ nhân này sẽ là ai? Đoán đúng, mai ta bạo chương nữa. Chương 127, quá giống. Đại nhân, đến đến, nhà của ta ở đây. Mặt mũi tràn đầy ưu hoán, nhưng Phiên Thiên cũng không thể không đánh lên 10 phần tinh thần, tươi cười nói với Huyết Minh. Chỉ thấy nơi mà hắn chỉ, là một tiểu viện cũ kỹ nằm ở ven đường, tường đá bong chóc. Tấm biển treo cổng cũng trở nên lờ mờ, không nhìn rõ được gì. Nhìn đến bóng lưng hấp tấp của phụ nhân kia, vội vàng bỏ đi sau khi va phải Huyết Minh. Phiên Thiên không khỏi lên tiếng cầu nhào. Nhưng giọng điệu cũng không hề có ý gì xấu, bộ trên người không có mắt hay sao. Đại nhân cũng đừng quan tâm bà ta là thê tử của lão quân ở cuối huyện thành. Lại nói, phu quân của bà ta cũng là một cái cực phẩm, rượu chè bài bạc, hay đánh thê nhi không nói, lại còn đần độn nhát gan, căn bản chính là đồ bỏ đi. Nhưng là, cũng không biết là giống kẻ nào, nhi tử của ông ta thì lại rất tốt, hiền lành siêng năng. Ngặt nỗi, bộ dạng xinh đẹp nhưng lại quá mức ẻo lả, giống như một cái nương môn vậy. Càng nói, tinh thần bắt quái của Phiên Thiên càng thêm trỗi dậy. Nhưng mà, nghe xong lời cảm khái của hắn, chân mày Huyết Minh không khỏi nhíu chặt thành một đường. Dưới sự khó tin của Phiên Thiên, Huyết Minh liền để lại một câu, sau đó, trong chớp mắt đã biến mất nơi cuối con đường. Chỉ để lại cho hắn một bóng lưng thoáng qua. Đi trước. Thảo, đại nhân đây là có ý gì a? Đúng rồi, bây giờ không có hắn giám sát, ta có nên chuẩn em không đây? Sờ mũi, lẩm bẩm một tiếng. Nhưng là, khi nhớ đến độc dược Nhất Nguyệt Cương Đỉnh Đan vẫn còn đang ở trong người mình kia. Phiên Thiên liền lập tức lắc đầu như chống bỏi, đem suy nghĩ nguy hiểm này vứt ra khỏi đầu. Thôi thôi, ta tốt nhất vẫn nên an phận thủ thường làm tay sai thì hơn. Cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. 25. Theo đường phố phi thân vào trong, một lúc sau, Huyết Minh rốt cuộc cũng nhìn đến được bóng lưng của người phụ nhân ban nãy. Mà đích đến của bà ấy, rõ ràng là nằm trong phiên chợ nhỏ ở đây. Để tránh nhận người chú ý, Huyết Minh vẫn là theo góc tối đi vào. Nhưng cũng may, ở đây dù là trung tâm huyện thành nhưng số người qua lại cũng không tính là nhiều lắm. Sạp hàng cũng chỉ sơ sài vài cái. Còn khách nhân, đa số là những kẻ đã bỏ chạy từ trong trận chiến cổ thảo khi nãy. Rất nhanh, Huyết Minh đã tìm đến người cần tìm. Lúc này, người phụ nhân mặc áo vải khô đó là đang đứng trong một sạp hàng bán bánh bao. Trong tay cầm lấy một cái khăn cũ, từ ái lau mồ hôi cho một người thiếu niên xa lạ. Chỉ thấy thiếu niên này, sinh đến vô cùng đẹp mắt. Mắt thanh mày tú, ngũ quan có phần âm nhu, không có được sự dương cương vốn có của nam tử. Làn da trắng đến gần như không còn một tia huyết sắc. Cả người gầy gò, thoạt nhìn yếu ớt bất ham, một ngọn gió thổi qua phảng phất cũng có thể đem hắn thổi bay. Nếu không phải ở cổ của hắn có hầu kết, thì người ta nhất định sẽ nhận lầm hắn là thân nữ nhi. Nhưng là, vừa nhìn, Huyết Minh chỉ cảm thấy lòng ngực thắt chặt. Ánh mắt tràn đầy vẻ không tưởng. Một tay níu lấy y phục trước ngực, một tay lại vô chi sờ lên mặt mình. Hơi thở của hắn cũng trở nên ồ ạt khó khăn, giống như hít thở không thông. Tại sao lại giống đến như vậy? Mặc dù tâm đã vô cùng tĩnh, nhưng đối diện với sự khó tin này, Huyết Minh cũng không khỏi sinh ra một tia thất thố. Cưỡng ép hít sâu một hơi, đầu óc của hắn lại lần nữa trở về thanh tĩnh, tiếp tục quan sát diễn biến. Ở bên trong sạp hàng kia, gương mặt thanh tú của quân mẫu là đang ngập tràn yêu thương, liên tục dặn dò quân mặc. Nếu không phải nếp nhăn ở đôi mắt cùng với làn da rám nắng kia của bà, thì bà cũng có thể xưng tụng là một cái mỹ phụ nhân. Mặc nhi, bán xong chỗ bánh này liền trở về đi. Ban nãy phụ thân con có nói, lát nữa ông ấy sẽ về nhà, nếu con về trễ, ông ấy... Nhìn thấy vẻ sợ hãi, muốn nói lại thôi trên mặt mẫu thân mình. Nét cười trên mặt quân mặc liền không khỏi lạnh xuống. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Cũng không biết là mệt mỏi, là bất lực, hay là gì khác được, A nương cứ về trước đi. Tốt, vậy ta liền về trước. Do dự một chút, quân mẫu vẫn là gật đầu. Nếu để một lát nữa quân phụ trở về không thấy bà đâu, lúc đó liền càng thêm gay go. Vì vậy, từ trong sạp hàng đi ra, bà lại càng vội vã hướng sâu trong huyện thành mà đi. Lúc này, ánh mắt của Quân Mặc đã trở nên ảm đạm thất sắc, rơi vào trong trạng thái mờ mịt, thất thần. Hắn cũng không biết, liệu khoảng thời gian tra tấn này, rốt cuộc phải đến khi nào mới có thể kết thúc đây. Giá như, nương hắn không sợ cha hắn đến như vậy. Giá như, hắn không có yếu đuối đến thế. Lộc cộc. Bị tiếng va chạm này đánh thức, Quân Mặc liền vội vàng thu hồi lại tâm tư. Lúc này, trên ván gỗ trước mặt hắn là đang nằm hai thỏi bạc vụn. Theo sau đó, một âm thanh trầm tính cũng tiếp nối vang lên lấy ta một cái màn đầu. Tầm mắt nhìn lên, Quân Mặc chỉ thấy, người đứng đối diện hắn là đang khoác lên một chiếc áo choàng đen không nhìn thấy mặt. Chỉ lộ ra một góc cằm nhọn với làn da vô cùng tỉ mỉ. Đặc biệt là cổ, hầu kết. Cốc cốc. Lần này, âm thanh vang lên là do người đối diện này gõ vào trên cột gỗ. Khiến cho Quân Mặc hoàn toàn hoàn hồn lại, ngượng ngùng ho khan vài tiếng để giảm bớt sự xấu hổ của mình khụ khụ. Khách quan, cái này, một cái màn thầu chỉ có nửa văn tiền thôi. Người cái này. Chúc mừng bạn làng tạ đã đoán đúng nhé. Có ai thấy mò tiệp cuộc đời của Quân Mặc giống như người nào đó không? Đây là tình huynh đệ, là tình huynh đệ thôi. Đừng nghĩ nhiều. Tùy theo xưng hô, cặp từ cũng sẽ khác. Phụ mẫu. Cha nương. Dành cho những bạn nghi vấn. Chương 128. Chém chân chó các ngươi. 8. Chưa đợi Quân Mặc dứt lời, thì bên cạnh Huyết Minh liền vang lên một âm thanh nữ nhân chói tai. Nhưng là, ngay cả mắt cũng không ghé, Huyết Minh vẫn vân đạm phong khinh đứng đó. Chờ đợi Quân Mặc lấy màn thầu cho mình. Lúc này, ba người, một nam, một nữ trung niên, cùng với một cái thiếu nữ trẻ trung cũng xuất hiện ở kế bên Huyết Minh. Rõ ràng là người cùng một gia đình với nhau. Người mặc y phục sang quý, trên hông lại đeo theo một thanh bội kiếm, rõ ràng không phải dân thường. Giống như không nhìn thấy Huyết Minh, ba người bọn họ cũng đi thẳng về phía sạp hàng của Quân Mặc. Quăng ra một thỏi bạc vụn liền gọi ba cái bánh bao, tiền thừa lại cũng xem như cho hắn. Nhưng là, bộ dạng mũi hướng lên trời kia của bọn họ, rõ ràng là giống như đang bố thí cho ăn mày. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Quân Mặc vẫn là thành thành thật thật gói bánh lại cho bọn họ. Ngay khi hắn vừa đưa túi giấy ra, thiếu nữ kia đã trực tiếp đem nó giật phăng đi. Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc hắn liền bắt đầu lấy ra một cái bánh bao ăn lên. Ai, đói chết ta rồi a phụ thân, mẫu thân, tất cả đều là tại các ngươi. Khi khổng khi không lại kéo ta đi giành phượng hoàng gì gì đó. Rốt cuộc ngay cả nửa điểm tiện nghi cũng đều không chiếm được. Được, được, là do chúng ta sai a tiểu bà bối, chúng ta cũng không lường trước được, ở đó còn có tu sĩ kiếm sĩ cảnh a dù sao ba người chúng ta cũng vừa mới ngưng khí thành binh thôi. 9. Hờ hững lướt qua gia đình này, Huyết Minh lại lần nữa bước đến trước quầy bán của Quân Mặc. Thấy thế, Quân Mặc cũng liền vội vàng gấp lấy cho Huyết Minh một túi lớn màn thầu. Tươi cười nhợt nhạt nói cảm tạ ngươi a, ta biết ngươi là người tốt. Nhưng là, ta cũng không thể trắng trợn lấy bạc của ngươi được. Cũng không đáp lời, Huyết Minh chỉ đưa tay tiếp nhận túi giấy. Nhưng là, ngay khi hắn sắp sửa đem nó tiếp được thì một cánh tay nhỏ xinh lại trực tiếp đụng tới. Làm bàn tay của Quân Mặc bị hất đến run lên, túi giấy cũng không giữ chặt được, rơi vào khoảng không. Cái đồ đáng chết nhà ngươi, bánh bao ngươi làm kiểu gì vậy a, dở chết đi được. Bánh bao này mà là để cho người ăn hay sao? Là để cho bổn tiểu thư ăn hay sao? Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ ban nãy là đang hùng hùng hổ hổ đi đến trước sạp của Quân Mặc. Gương mặt vốn đã không xinh đẹp, nay lại càng trở nên xấu xí và mẹo. Trên mặt đều là một mảnh chán ghét cùng tức giận, chỉ tay vào mặt của Quân Mặc liền là một trận cuồng hống. Bịch! Nhìn thấy túi dây rơi xuống mặt đất, mấy chiếc màn thầu trắng non ở bên trong cũng theo đó lăn ra ngoài, dính đầy đất cát. Gương mặt của Huyết Minh liền không khỏi xa sầm lại. Nhưng là, hắn vẫn không nói lời nào, túi người muốn đem màn thầu nhặt lên. Ngay khi hắn sắp chạm tới thì một cặp hài và giày bỗng dưng lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Không có nửa phần chần chừ, đem túi giấy cùng vài cái màn thầu kia đạp dẹp. Nhưng là, chủ nhân của hai đôi chân này, căn bản giống như cũng không có để tâm đến mấy cái màn thầu rẻ mặt kia, mà chỉ vội vàng đi đến bên cạnh thiếu nữ. Cùng nàng ta hợp lực với nhau. Không những vậy, nam nhân trung niên kia còn đem cả quầy hàng của Quân Mặc đều đạp đổ. Nhất thời, bánh bao, màn thầu, nơi nơi đều là. Lần này, quanh thân của Huyết Minh đã tràn ra cảm giác bạo tạc cùng với sát khí trùng thiên. Phảng phất như sắp hóa thành thực thể, khiến cho ba kẻ đang mắng chửi hăng say kia không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Các người rõ ràng là cố tình gây sự. Nè, ngươi giảng đạo lý một chút đi. Cái bánh bao dở tệ kia của ngươi làm cho nữ nhi của ta khó chịu đó. Đúng vậy. Ta không đánh ngươi là may lắm rồi. Cho mặt mà không bốn. A a a a a a. 15. Vốn dĩ bọn họ còn đang không ngừng công kích Quân Mặc, thậm chí cái phụ nhân kia còn đem hắn sâu ngã ra đất. Khiến hắn cảm thấy hai tay đau xót, giống như bị phá ra. Thế nhưng, vẫn chưa để Quân Mặc kịp phản ứng thì từng tiếng hét thảm nối tiếp nhau vang lên kia, liền không khỏi khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên. Không kịp phòng bị, một luồng máu tươi nóng hổi bỗng dưng lại văng lên mặt của hắn, ở mức mang theo mùi vị tanh tưởi, khiến hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy lúc này, hai cái trung niên nhân kia, hai chân đã bị chặt đứt nằm song xoài trên mặt đất. Máu tươi thấm đẫm mặt đường. Mà hai người bọn họ, là đang không ngừng chu chéo. Dãy rùa muốn ôm lấy hai chân bị đoạn đến tận đùi của mình. Ban nãy, là bốn cái chân chó này của các ngươi dẫm lên màn thầu của ta. Trong tay cầm lấy Hy Tà kiếm, huyết tinh không ngừng theo thân kiếm chảy xuôi. Máu tươi của bọn họ, Hy Tà kiếm đã sớm không thèm ăn. Mà huyết minh bây giờ, liền giống như một cái ác quỷ, sát khí nồng nặc, giọng điệu âm u nói ra. Phảng phất, hai sinh mạng trước mặt này đối với hắn mà nói, cũng chỉ giống như là hai con chó dại ven đường. Đối diện với bộ dạng tu la lệ quỷ kia của huyết minh, cộng với thiết kiếm đấm máu kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng len ken kia của hắn. Hai cái trung niên nhân này chỉ cảm thấy linh hồn đều thật sâu bị trùng kích. Không ngừng dùng khuỷu tay chống người lùi về sau. Đừng! Tha mạng! Ta không phải cố ý! Quy tắc bạo chương cờ tờ bờ. Top 5, bạo 10 chương. Cái top 5 này cứ mơ tiếp đi. Top 10, bạo 9 chương. Top 20, bạo 8 chương. Top 30, bạo 7 chương. Top 40, bạo 6 chương. Top 50, bạo 5 chương. Chương 129, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhưng là, huyết sắc lướt qua, cũng không nhiều lời. Khi tả kiếm đã triệt để chia cắt đầu và thân của hai cái trung niên nhân này thành hai nửa. Khiến bọn họ ngay cả lời chăn chối, di ngôn cũng đều không còn cơ hội nói ra. Liếc mắt, mục tiêu của huyết minh đã nhanh chóng rơi vào trên thân của thiếu nữ trẻ đang ngồi bệnh trên đất kia. Có lẽ là nhận thấy ánh mắt của hắn, thiếu nữ liền giống như một con thỏ gặp phải kinh hách. Lồm cồm bò dậy, hét lên một tiếng rồi ôm đầu hướng phía đường lớn chạy đi. A a a a! Cứu mạng! Mau cứu ta! Đông dưng, ngay khi huyết minh thị huyết cười một tiếng thì cơ thể của hắn lại bị người từ phía sau ôm lấy. Hai tay đều bị siết chặt lại. Mà người ngăn cản này, rõ ràng chính là Quân Mặc. Đừng tha cho nàng ta một mạng đi. Nàng ta cũng không có làm việc gì xấu. Ta biết, ngươi là người tốt mà. Có đúng không? Đối diện với gương mặt tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin của Quân Mặc. Một tiếng cười suy tràn đầy khinh thường liền từ trong miệng của huyết minh tràn ra. Ngay khi Quân Mặc vẫn chưa kịp phản ứng thì Hy Tà kiếm trong tay hắn đã vô cùng thông tuệ tự mình phi thân ra. Để lại một đường sáng đỏ chói mà mắt thường không kịp bắt lấy. Lại lần nữa nhìn rõ mọi việc, Hy Tà đã cạch, tự động chui về trong vỏ kiếm đeo bên hông huyết minh. Mà ở nơi xa, bóng lưng vốn đang chạy trối chết của thiếu nữ bỗng dưng lại cứng đờ. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin tưởng của Quân Mặc, nàng ta liền lập tức ngã ầm xuống đất. Đem một lớp cắt bụi cùng với lá khô trên mặt đường làm chúng bay tán loạn. Ta vốn dĩ, cũng không phải người tốt. Nắm lấy cánh tay gầy gò đang bao quanh mình của Quân Mặc. Dùng sức, huyết minh cưỡng chế đem cánh tay của hắn gỡ đi rồi xô ra xa. Lực phản chấn cũng đem Quân Mặc đẩy ngã ngồi xuống đất. Âm thanh tà ác của hắn, cũng triệt để đánh mất niềm tin của Quân Mặc. Bớt tự mình đa tình đi. Ngươi nghĩ rằng mặt mũi của ngươi đủ lớn để ta ra tay chút giận thay ngươi sao? Giọng điệu, ngữ khí đều hiện ra vẻ miệt thị cùng với mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Cũng không quản hắn nữa, huyết minh đã trực tiếp xoay người rời đi. Bóng lưng tiêu sái, cước bộ sinh phong kia. Rõ ràng chứng tỏ, sau khi giết một nhà ba người bọn họ, hắn không chỉ không có hối hận, mà lại còn vô cùng sảng khoái nữa a. 20. Phiên tiểu thiên. 10 nhịp thở, lan ra đây cho ta. Vốn đang cúi đầu quét dọn phòng cho huyết minh. Phiên thiên liền bị âm thanh vang vọng này làm cho sợ hãi. Trong chớp mắt, đã dùng hết tốc độ bình sinh của mình mà phá tung cửa phòng. Hướng phía sân chạy đến. Lại nói, tòa tiểu viện này của phiên thiên, mặc dù không phải là điển trang to lớn gì nhưng diện tích cũng xem như tạm được. Bên ngoài dù hơi cũ kỹ một chút, nhưng bày trí bên trong cũng không đến mức xa suốt không chịu nổi. Ngược lại, sắp xếp còn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Phù phù đại đại nhân. Vừa nhìn thấy huyết minh đang đứng giữa sân nhỏ. Phiên thiên liền lập tức chạy thục mạng đến, túi người 90 độ chào hỏi hắn. Phất tay háo bảo phiên thiên không cần câu nệ. Giống như tùy ý, huyết minh liền cất bước chậm rãi dạo một vòng quanh tiểu viện này của hắn ta. Ngay khi phiên thiên còn đang nghĩ đến nát óc muốn dò xét ý nghĩ của huyết minh, thì ngón tay của hắn, rốt cuộc cũng nâng lên, ngoắc ngoắc hắn ta. Qua đây, ta có chuyện muốn giao phó cho ngươi đi làm. Khó hiểu cùng vạn phần không muốn, bất đắc dĩ, phiên thiên cũng chỉ có thể cung kính đi đến. Một bộ dáng chăm chú, lắng nghe phân phó của huyết minh. Nhưng là, chờ khi nghe xong, hắn liền không kìm nén được bạo thô khẩu. Ngoa tạo, đại nhân. Cái này nói ra, sẽ có người tin ta sao? Đối với việc này, Phiên Thiên biểu thị đến vô cùng nghi ngờ. Cười lạnh một tiếng, Huyết Minh cũng ẩn chứa hâm dọa vỗ vô vai của Phiên Thiên một chút. Một điệu bộ, ta tin tưởng ngươi không tin. Ngươi liền nói cho bọn họ tin là được. Miệng lưỡi của ngươi không phải là sắc bén lắm hay sao? Nếu việc nhỏ này cũng không làm được, thì xem ta có hay không rút bỏ cái lưỡi dư thừa này của ngươi. Sợ hãi, Phiên Thiên không cấm nuốt nước bọt một cái. Nhưng cuối cùng, khi nghĩ đến một đống phiền toái có thể đến về sau, hắn liền lập tức hạ quyết tâm. Một mặt do dự, lo lắng nói thẳng. Nhưng là, đại nhân, ta có lẽ là sẽ làm được nhiệm vụ ngài giao. Nhưng là, đi đâu tìm thần sử đây? Còn có muốn hoàn thành việc này, còn cần một bút tiền tài rất lớn đâu. Thần sử? Tại sao phải đi tìm A thần sử, không phải là đang đứng trước mặt của ngươi hay sao? Đối với lo âu của Phiên Thiên, Huyết Minh cũng gật đầu xem như tán đồng. Sau đó, lại mang theo ẩn ý đáp lời hắn, đem đầu óc của hắn cho khai thông. Còn có, tiền tài vật này không có, liền đi đoạt một chút là được. Bừng tỉnh đại ngộ, Phiên Thiên liền ai nhà vô đầu một cái. Ánh mắt sùng bái nhìn Huyết Minh. Đúng vậy, với chỉ số vũ lực không đong đếm được kia của đại nhân, đem một chút tiền cướp đến không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Về phần để Huyết Minh đảm đương thần sự, thì lại càng dễ làm hơn nữa a. Dù sao hắn cũng không phải là người thiện lương gì, cướp đoạt gì đó đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì quá mức to tát. Nói đúng hơn, tổ hợp của hai người bọn họ chính là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Tuột xuống top 11 rồi mọi người a, bởi vậy ta nói, muốn bạo trương thì cũng phải đợi tổng kết cuối tháng cái nha. Chương 130, dùng nữa. Hoàng Kha Trại, một trong những sơn trại lớn nhất của Nam Hồng Hoang. Tọa lạc tại đỉnh núi Khinh Siêu. Lúc này, theo một ngày trôi qua, mặt trời lại lần nữa lên cao. Những thổ phỉ trong Hoàng Kha Trại cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động thường ngày của mình. Đó là nấu cơm, sau đó lại đến các huyện thành, thôn xóm lân cận tiến hành cướp bóc. Các huynh đệ, ăn no một chút đi a, hôm nay mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là Trấn Vân Khê ở cạnh bên. Đợi khi thành công trở về, ta sẽ có trọng thưởng. Đại đương gia, quả nhiên vẫn là người hào phóng nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyến này trở về, ta lại có thể nạp thêm vài cái tiểu thiếp vào trong phòng rồi. Kha kha. 9. Nhưng là, ngay khi bọn họ vẫn còn bận bịu làm việc, nhóm lửa thì một thanh âm xa lạ bỗng dưng lại từ trên cao vang lên. Cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, khiến bọn họ không thể không theo bản năng hướng về nơi phát ra thanh âm nhìn đến. Các vị huynh đệ, buổi sáng tốt. Lúc này, một thân áo choàng đen, dưới ánh dương mờ ảo, Huyết Minh là đang ngồi trên vách tường gỗ của Hoàng Kha Trại. Từ trên cao nhìn xuống bọn họ, âm thanh thân thiện cùng cái vẫy tay chào hỏi kia. Giống như là bọn họ biết nhau đã lâu vậy. Nhìn thấy hành động này của hắn, đám người Hoàng Kha Trại này quả thật là có một phút mê mang. Nhưng mà, dù sao bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc. Cho nên, rất nhanh, một đám liền tức khắc tìm lại lý trí. Bởi vì, nếu bọn họ thật sự quen biết hắn, vậy thì cửa lớn rộng mở như vậy hắn lại không đi. Tại sao lại phải dở hơi leo tường làm gì? Thế nhưng, dù nghĩ vậy, nhưng đại đương gia của Hoàng Kha Trại vẫn là căng ra gương mặt. Mang theo ý tứ thăm dò tiến về trước, cùng Huyết Minh câu thông khách nhân ghé thăm Hoàng Kha Trại này của ta, không biết là vì việc gì à? Các ngươi còn thất thần đứng đó làm gì? Còn không mau mời khách nhân vào trong dùng trà. Nói tiếp, đại đương gia liền phẫn nộ quát đám hán tử phía sau một tiếng. Đây cũng không phải là gã hiếu khách gì, mà là do gã đang suy tính. Nếu kẻ trước mặt này đã có thể ở ngay bên cạnh đám người bọn họ lặng im không một tiếng động trèo tường vào, vậy thì chứng minh, kẻ này cũng có chỗ bất phàm. Cha thì không cần đâu. Nếu đại đương gia đã sảng khoái như vậy, thì ta cũng liền không tiếp tục vòng vo nữa. Mục đích đến đây lần này của ta, trước là để cọ một bữa cơm. Sau lại, chính là mượn một chút ngân lượng dùng mà thôi. Lo lắng cùng ý niệm của đại đương gia, Huyết Minh làm sao lại không biết được chứ. Từ trên vách tường đứng dậy, hắn đã phi thân xuống mặt đất. Đứng đối diện với chúng nhân Hoàng Kha Trại. Sau đó, cười trừ rồi nói thẳng. Mặc dù trên thân Huyết Minh cũng không có nửa phần sát ý, thậm chí biểu hiện đều vô cùng hữu hảo, ý cười ngâm ngâm, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng. Nhưng không biết vì sao, đại đương gia lại có cảm giác lông mao dựng đứng. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra nguy cơ. Khách nhân, ngươi là có ý gì? Nụ cười có chút cứng nhắc, đại đương gia liền khô khốc nói ra. Nhưng không lâu sau, gã rốt cuộc cũng đã biết được, ý tứ của Huyết Minh chính là gì. Cái này ở đâu gọi là mượn? Đây là trắng trợn dùng sức mạnh cướp đoạt thì đúng hơn. Thế nên, đợi khi Phiên Thiên mệt như cẩu từ dưới chân núi chạy đến nơi thì liền gặp phải một tình cảnh rùng rợn như vậy. Từ cửa chính Hoàng Kha Trại bắt đầu, thi thể chất dọc theo đường đi, máu tươi ràn rụa đầy mặt đất, không có một chỗ chống đặt chân. Lúc này, Huyết Minh là đang ngồi giữa một sân xác chết. Cạnh chiếc nồi sắt khói bay nghi ngút, hắn đang cầm lấy bát cơm bắt đầu ăn lên. Mặc dù không nhìn thấy được biểu cảm của hắn lúc này, nhưng từ cách ăn đến xem, hắn rõ ràng cũng không có chướng ngại tâm lý gì khi dùng bữa ở một tràng cảnh huyết tinh thế này cả. Không cần ngẩng đầu, Huyết Minh cũng có thể đoán được người tới là ai. Vì vậy, hắn liền vô cùng tự nhiên giống như bản thân chính là chủ nhân của nơi này, mời chào Phiên Thiên một tiếng ăn cơm sao. Mí mắt không khống chế được co giật, Phiên Thiên rất có xúc động muốn trợn trắng mắt. Đồng hóa, đại nhân có phải là nghĩ, tâm của ai cũng có thể lớn như hắn vậy có đúng không? Đừng nói là ăn cơm, chỉ đứng đây một chút thôi, hắn ta đã bị huyết khí hung đến buồn nôn rồi. Cợt hờ. Không, đại nhân, ngươi vẫn là tự mình ăn vẫn hơn. Vậy được. Ngươi cứ đi thẳng vào trong cư xá kia, đi vào tầng hầm ngầm, đem ngân lượng ở trong đó, khiêng ra đây cho ta. Sau đó, lại đến trên lầu 2, đem một đám nữ nhân bị ta trói kia, đều mang hết ra đây. Có lẽ là đoán trước được lựa chọn của Phiên Thiên, Huyết Minh cũng đã trực tiếp phân phó công việc cho hắn ta. Trong lúc hắn ta từ chân núi đi lên, ở đây, hắn đã sớm diệt cả Hoàng Kha trại. Còn đem khu căn cứ này của bọn họ lục soát một lượt. Việc cần làm cũng đều đã làm xong. Không những vậy, còn có thời gian ngồi ăn một bữa cơm. Đương nhiên, sau khi nghe xong căn dặn của Huyết Minh, Phiên Thiên cũng là nghĩ đến việc này. Cho nên, hắn chỉ cảm thấy lòng tự tôn của mình thụ phải nghiêm trọng đả kích. Người so người, quả thật chính là tức chết người. Ai nha, viết tới tận đây mà vẫn có tình yêu không phát giác ra gì cỡ giữa A Minh và Tiểu Quân sao A. Nếu ai không phát giác ra, có thể đọc lại đầu chương 127 rồi đọc lại chương 57. Để xem bối cảnh nhân vật giữa hai người bọn họ có gì nào. Còn ai không biết nữa thì cứ chờ khoảng chục chương sau sẽ tỏa nha. Đây là một âm mưu to lớn. Cơ đen. Chương 131, bán vào kỹ viện. Đợi khi Huyết Minh ăn xong, trong sân lớn của Hoàng Kha trại đã được chất lên ba cái dương đồng kích cỡ trung bình. Từ từ đi đến bên cạnh chúng, Huyết Minh liền đưa tay đem nắp dương mở ra. Lạch cạch, từng tiếng vang lên, ánh kim lấp lánh của vàng bạc cũng theo đó lộ ra không khí. Trong ba cái dương này, có hai dương vàng bạc, một dương khác lại là một đống bình sứ chứa hơn chục loại thuốc thượng vàng hạ cám nào đó. Nhìn thấy bóng lưng bận rộn ở xa của Phiên Thiên, Huyết Minh liền thử đưa tay đem ba dương đồ này thu vào trong không gian. Nhưng là, đợi nửa ngày, không gian của hắn cũng không có phát sinh ra biến hóa gì. Mà những dương đồng kia, vẫn như cũ nằm ngay ngắn trên mặt đất. Không nói một lời, Huyết Minh liền giống như có phần suy ngẫm ngồi xuống trước dương chứa dược bình kia. Không chút do dự, ngay cả tên của chúng cũng không thèm nhìn thì đã từng bình một đem chúng đều nuốt hết xuống bụng. Trong chốc lát, hơn nửa dương thuốc, đều đã bị Huyết Minh dùng hết. Nhưng mà hắn lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Không những không thể tu luyện linh khí, những vật phẩm thuộc về nơi đây không thể cất chứa vào trong không gian, thì đến ngay cả linh đan rượu dược ở thế giới này, cũng không có tác dụng gì đối với hắn. Hắn chỉ đơn thuần là một vị khách qua đường của thế giới này mà thôi. Hắn có lẽ sẽ thay đổi được tương lai của nơi đây. Nhưng từ trên người nó, hắn cũng sẽ không nhận được một chút lợi lộc nào. Lục tục, Phiên Thiên đã bắt đầu đem nữ gia quyến của đám thổ phỉ kia từ trong nhà đưa ra. Chỉ thấy đám nữ nhân này, hai tay đều bị trói gô lại ở phía sau. Trong miệng nhét vào một tấm rẻ rách, tàn tạ không nỡ nhìn. Trên mặt đều là vẻ trắng bệnh, kích động đan xen vô vàn sợ hãi. Nhìn thấy tư sắc của bọn họ cũng xem như trung đẳng, Phiên Thiên liền đem cái nữ nhân cuối cùng trong tay mình quăng xuống đất. Một mặt định nọt cùng lấy lòng đi đến bên cạnh Huyết Minh đại nhân, ngài xem, nên xử trí bọn họ thế nào đây? Đối với chủ tính của Phiên Thiên, Huyết Minh chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn rõ. Nhưng là, một mặt thờ ơ không quan tâm đến bọn họ. Huyết Minh vừa đi, lại vừa phất tay ra hiệu cho Phiên Thiên, nói đúng hơn là đưa ra thánh chỉ đem bọn họ, bán vào thanh lâu hết đi. Hắn vẫn còn nhớ, khi hắn vừa mở cửa đi vào trong mục xá. Đám nữ nhân này, sau khi biết được Hoàng Kha trại đã bị diệt là như thế nào vui sướng. Sau đó, còn mắt qua mày lại, như có như không cầu dẫn hắn. Lại còn khóc lóc than thở, tỏ vẻ bản thân vô cùng khổ sở, một cái so một cái tao. Nhưng là rất tiếc, hắn đối nữ nhân cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhất là nhặt giày rách của người ta, thì lại càng không. Bọn họ không phải là thiếu nam nhân liền không sống được hay sao? Vậy thì cứ trực tiếp đưa vào thanh lâu đi là xong, tranh thủ cho hắn được thêm một bút tiền bạc. Dù sao, đối với tiền, hắn là đến bao nhiêu cũng không từ chối. Sau khi nghe xong, Phiên Thiên rõ ràng là sững sờ tại chỗ. Nhưng nhìn theo bóng lưng kiên quyết của Huyết Minh, hắn vẫn là cắn răng túi đầu đi làm việc. Cho nên, đợi khi hắn bắt đầu lo nghĩ làm sao đem những nữ nhân này còn có ngân lượng đưa xuống núi thì Huyết Minh đã lần nữa giẫm ngạch cửa đi vào. Xe ngựa đã được gọi tới, đang dừng ở bên ngoài. Chuyện còn lại, ngươi cứ tự mình lo liệu đi, ta đi trước. Khoan đã đại nhân 6. Mặc dù đã vội vàng hô lên, nhưng phiên thiên cũng chỉ có thể vô lực bắt lấy một đạo tàn ảnh của huyết minh mà thôi. Đối với việc ăn xong liền đem nổi quăng cho người khác này của huyết minh, phiên thiên đã lựa chọn yên tĩnh. Nếu hỏi huyết minh, hắn nói có việc là việc gì? Vậy thì hắn xin đáp rằng, hắn đang theo sau một cái mỹ thiếu niên A. Chỉ thấy thiếu niên vận một thân áo vải chắp vá màu cho bếp. Tóc dùng một sợi dây thừng nhỏ cột ở sau gáy. Đầu túi thấp thấp, trên mặt vẫn còn một chút ủ rột cùng vết ứ ngay đôi mắt. Trong tay ôm lấy một cái giỏ tre, không biết là dùng để làm gì.